Chương 73, giao lưu chương 73, giao lưu ta cũng cần Mộng Âm Thảo, vị nào trong tay có chăng? Một lao nông dáng vẻ nghiện thuốc cao giọng hỏi. Mộng Âm Thảo, chẳng lẽ ngươi là luyện đan sư? Trong mắt mọi người hiện lên vẻ vui mừng, bởi vì Mộng Âm Thảo tác dụng duy nhất là luyện chế nhập mộng đan. Đám người nhao nhao quăng tới ánh mắt mong chờ. Không phải. Lao nông nghiện thuốc chần chờ đáp. Hắn rất muốn nói mình là luyện đan sư, từ đó lừa gạt chút tài nguyên, nhưng nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của bọn họ, hắn cấp tốc bỏ qua ý nghĩ này. Bởi vì một khi bị nhìn thấu, hắn sẽ chết rất thảm. Ở thời đại hỗn loạn này, tông môn đối với đan dược quản chế càng thêm nghiêm ngặt. Đại đa số tán tu đều rất khó chiếm được đan dược, trừ phi ngươi đi quang bình thắng quân. Cũng có một chút tu sĩ gặp phải bình cảnh, tuổi thọ gần kề, thực tế không cách nào nhẫn lại, vì một viên thuốc mà đi tham quân vậy. Bởi vì không đi là chết, đi chưa chắc sẽ chết. Đương nhiên, cũng có số ít tán tu trên chiến trường còn sống sót, được tông môn thưởng thức, có thể gia nhập tông môn, từ đây trở nên nổi bật. Nhưng loại người này, thực sự là thiếu lại càng thiếu. Lao nông nghiện thuốc dĩ nhiên không phải luyện đan sư, hắn chỉ là một tán tu tầm thường, tự học luyện đan, kỹ thuật soán sĩnh, không xứng gọi là luyện đan sư. Trên thế gian này, luyện đan sư là một tồn tại vô cùng khan hiếm. Đại đa số tông môn không có luyện đan sư của riêng mình, chỉ có những đại tông môn hoặc đan đạo tông môn truyền thừa lâu đời mới có thể nuôi dưỡng được chân chính luyện đan sư. Ai? Đám người nghe vậy liền thê lương một mảnh. Ngọc Âm Thảo à, ta từng nghe nói trong Lan Linh Đàm thần bí của Áo Thủy Quốc có sinh trưởng loại cỏ này. Chỉ là, nông phu thấp bé cao mày trầm ngâm nói, Áo Thủy Quốc tình thế không ổn à? Hiện tại ai dám tiến vào Áo Thủy Quốc chứ? Áo Thủy Quốc hiện tại thế nào? Một tu sĩ thân hình cao lớn tò mò hỏi. Áo Thủy Quốc hiện tại thành chiến trường, lão bách tính trốn thì trốn, tan tác thì tan tác. Nông phu thấp bé thở dài, chính ma lưỡng đạo ở nơi đó đánh đỏ mắt, cái gì thủ đoạn ti tiện đều đem ra hết, song phương ruột gan đều lộn tùng kéo. Ngay cả y lìa gia tộc tu tiên của Áo Thủy Quốc cũng bị kéo ra chiến trường. Cuộc chiến này đánh xong, Áo Thủy Quốc chỉ sợ không còn gia tộc tu tiên nào nữa nha. Ác liệt như vậy. Người cao lớn hít một ngụm khí lạnh, sau đó cảm thán nói, trước kia ta còn ao ước những gia tộc tu tiên xuất thân, hiện tại thì thôi, ta không hâm mộ nữa. Cái đó thì đúng vậy, trước kia là ao ước bọn hắn tài nguyên nhiều, nhưng được cái này thì phải mất cái kia. Một nông phu mặt mọc đầy râu phụ hòa nói, giống chúng ta xuất thân tán tu, có khi chưa chắc không phải chuyện tốt, muốn đi thì đi, muốn trốn thì trốn, những tử đệ gia tộc tu tiên kia, sao có thể tùy tâm như thế? Hừ, chúng ta thì tốt hơn chỗ nào, bây giờ còn không phải lay lắt còn xuất lại. Một lao phụ nhân nói, đúng a, tán tu của Áo Thủy Quốc đều bị bắt hết rồi. Cùng đồng tình người khác, hay là trước đồng tình chính mình đi? Quý công tử cũng nói, đó là bọn họ đần độn, người thông minh đã sớm chạy thoát. Bọn hắn muốn chơi cái trò nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất cuối cùng gieo gió gặt bão mà thôi. Nhi đồng nói. La Tắc lặng lặng nghe mọi người nghị luận, những tin tức này đối với hắn hiện tại mà nói cũng là tình báo khó có được. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ sẽ đi tu tiên giới nghe ngóng một phen, nhưng bây giờ, ai còn dám tùy tiện đi hỏi thăm bác quái. Cho nên, việc trao đổi tình báo như vậy vẫn rất cần thiết. Đám người nói chuyện phiếm trong chốc lát, bởi vì giao dịch thất bại mà tâm tình phiền não dần dần bình phục, giao dịch hội lại bắt đầu lại từ đầu. Cuộc giao dịch này tiến hành vô cùng gian nan, dù cho đạt thành giao dịch, lẫn nhau đều không hài lòng lắm, có lúc thậm chí xuất hiện kiếm bạc nô trương chẳng diện. Rất nhanh, đến phiên một nông phu trẻ tuổi lên đài. Ánh mắt của hắn sắc bén mà hung ác nham hiểm, tay trái thiếu ngón cái, khí chất cũng mười phần đặc biệt, không giống như là một tán tu. Ta đây có một thanh trung phẩm pháp khí, đổi phù tiền. Hắn tùy ý nói. Trung phẩm pháp khí đối với đám người cũng nhất định có lực hấp dẫn, bởi vì rất nhanh đã bị giao dịch ra ngoài. Đương nhiên, số phù tiền đổi được cũng không nhiều như trước kia, nhưng nông phu hung ác nham hiểm đối với cái này cũng không có bất mãn. Mặt khác, ta còn có một việc muốn nói. Hắn đột nhiên nói ra, ai biết tình báo hoặc bí mật của các đại tông môn như Đại Đạo Tông, Cửu Hoa Môn, ta sẽ căn cứ trình độ quan trọng của tình báo mà trả giá khác nhau để mua. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi nhao nhao nhìn chăm chú lên hắn. Hành động này quá bất thường, tất cả mọi người từ đó phát giác được, nông phu hung ác nham hiểm này không phải là tán tu. Bởi vì tán tu bình thường căn bản sẽ không đi đánh nghe tình báo của những đại tông môn này. Mà lại, việc nghe ngóng tình báo ở hội giao dịch của đê giai tán tu này, rất rõ ràng là một loại tung lưới bắt cá. Rất có thể nông phu hung ác nham hiểm này cũng làm như vậy ở các hội giao dịch khác. Có thể dùng dụng ý khó dò để hình dung cử động của hắn. Mà việc nông phu hung ác nham hiểm dám nói như thế, nói rõ hắn cũng không sợ những người đang ngồi ở đây. Đột nhiên phát hiện nơi này lẫn vào một kẻ khả nghi của một tổ chức nào đó, đám người một mảnh trầm mặc, có vẻ hơi không biết làm sao. Thật lâu sau, một nhà ba người, người phụ thân nói, ta có một tin tức, rất bí ẩn, chưa chứng thực, liên quan tới Đại Đạo Tông, không biết trị giá bao nhiêu phụ tiền. Tin tức chưa chứng thực chỉ có giá của tin đã chứng thực một thành phụ tiền. Nông phu hung ác nham hiểm nói, đây là bản giá. Hắn lấy ra một tờ giấy, phía trên phân ra các loại đẳng cấp tình báo và giá cả tương ứng. Người phụ thân nhìn một chút phía trên giá cả, nhẹ gật đầu. Giao dịch thế nào? Ký đạo khế, thần niệm truyền âm. Nông phu hung ác nham hiểm nói. Sau đó hai người ký đạo khế, rồi thần niệm truyền âm, cuối cùng giao phó phụ tiền. Về phần tin tức này trị giá bao nhiêu tiền, không ai biết, bởi vì phụ tiền được đựng trong túi giấy. Nhìn thấy hai người chân thực giao dịch, đám người dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt, tiếp tục tiến hành giao dịch hội. Rốt cục đến phiên La Tác. Ta cũng cần có được giải độc chi pháp của kỳ độc trên vạn độc bảng. La Tác nói. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ kỳ độc trên vạn độc bảng, không có chỗ nào mà không khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Có người thậm chí không có hảo ý nhìn La Tác, một người trong đó ác ý còn hết sức rõ ràng. Hiển nhiên bọn họ nghi ngờ La Tác trúng độc. La Tác nhìn người kia một chút, lập tức phóng xuất ra uy áp pháp lực có thể so với luyện phách cảnh. Cố uy áp cường đại nháy mắt bao phủ cả giao dịch hội, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Người kia cầu xin tha thứ, hắn sao cũng không ngờ được giao dịch hội này còn có cao nhân luyện phách cảnh. Hừ. La Tát thu hồi uy áp nói, hắn có chút đau lòng, vì đe dọa những kẻ không có hảo ý này mà lãng phí pháp lực. Chứng kiến thực lực của La Tát, đám người không dám làm càn. Những kẻ vừa rồi có tâm làm loạn thậm chí cúi đầu, không dám đối mặt với La Tát. Ngược lại, nông phu hung ác nham hiểm cùng thôn trưởng lại sinh ra hứng thú với La Tát. Đạo hữu, là ai trúng độc trên vạn độc bảng, xếp hạng bao nhiêu? Thôn trưởng hiếu kỳ hỏi. Hắn không cảm thấy La Tát trúng độc, bởi vì người trúng độc làm sao có pháp lực hùng hậu như La Tát được. La Tát cẩn thận hồi đáp, một người bạn. Còn cụ thể xếp hạng, ta cũng không rõ lắm. Ta biết một chút, có thể miễn phí nói cho đạo hữu. Thôn trưởng muốn kết giao với La Tát. Vậy xin đa tạ đạo hữu. Không cần, chỉ mong đạo hữu về sau hay đến giao dịch hội của ta là được. Bình thường mà nói, kịch độc đứng đầu 300 trên bảng cơ hồ không có thuốc nào chữa được, chỉ có thể nếm thử áp chế, bài trừ, hấp thu hoặc luyện hóa. Hai thủ đoạn đầu cần tu vi cực cao mới có thể thực hiện, người bình thường rất khó làm được. Bởi vậy, đại đa số người chọn hai phương pháp sau, tức tu luyện cổ thuật hoặc độc công để đối kháng kịch độc. Đặc biệt là độc công, quả thực là khắc tinh của độc dược. Thôn trưởng Hào Phong nói ra, không sợ người khác nghe được. Hắn đôi khi cũng phải cho người khác một vài chỗ tốt, nếu không làm sao lung lạc lòng người, khiến cho người ta tự nguyện tham gia giao dịch hội của hắn chứ. Vậy xin hỏi đạo hữu, có biết nơi nào có cổ tu công pháp hoặc độc công không? La Tắc tìm được đáp án, cao hứng nói. Thôn trưởng lắc đầu, tiếc nuối nói, cái này ta không biết. Cổ thuật và độc công đều thuộc về bí ẩn truyền thừa, rất khó tìm được trên thị trường. Bọn chúng thường thông qua phương thức học đồ chế để truyền thừa, không có tông môn hoặc tổ chức cố định. Cho dù là trong nội bộ tông môn, cũng rất ít có hai loại công pháp này được truyền thừa. La Tắc nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, mà quyết định dùng trọng kim tìm kiếm manh mối. Hắn nhìn hướng mọi người ở đây, cao giọng nói ra, ai có manh mối về cổ thuật hoặc độc công, ta đồng ý trả 3 tấm phủ tiền làm tạ ơn. Nhưng mà, đám người nghe vậy lại là một mảnh trầm mặc. Đại khái, không ai biết liên quan tới manh mối của cổ thuật hoặc độc công. La Tắc cực kỳ thất vọng. Qua 5-6 phút đồng hồ, nông phu hung ác nham hiểm đang trầm tư đứng dậy, nói ra, ta có một manh mối, có lẽ có thể giúp ngươi. Đột nhiên, trong 6 ngọn đuốc bên tường của giao dịch hội, 2 ngọn tắt úm. Xuyệt. Thôn trưởng đặt 2 ngón tay lên miệng, ra hiệu mọi người im lặng. Chương 74, lục soát thôn trang chương 74, lục soát thôn trang giao dịch hội này vốn đã có quy định rõ ràng, đuốc tắt là dấu hiệu của biến cố. Số lượng đuốc tắt biểu thị mức độ nguy hiểm, hiện tại chỉ có 2 ngọn tắt, chứng tỏ tình hình chưa đến mức nghiêm trọng. Dù vậy, ai nấy đều nín thở ngưng thần, không dám phát ra tiếng động nào. Cũng không thể trách bọn họ khẩn trương đến vậy, bởi lẽ giao dịch hội của đám tán tu này vốn nhỏ bé, năng lực cần nấp lại có hạn, ngay cả truyền tống trận cũng không có. Một khi xảy ra chuyện, chẳng khác nào đem cả đám vào trong. Trong giao dịch hội hoàn toàn tĩnh lặng, sự tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng hít thở cùng nhịp tim đập nhanh, khiến người nghẹt thở. Các vị đều cố gắng đè nén bất an trong lòng, lặng lẽ quan sát hành động của thôn trưởng, gã nông phu hung ác nham hiểm và La Tát. Bởi lẽ ba người này rõ ràng là những kẻ có tu vi cao nhất trong số bọn họ. Thôn trưởng xuê hai bàn tay, che kín đôi mắt, hiển nhiên đang sử dụng một loại thần thông nào đó. Gã nông phu hung ác nham hiểm thì trong mày, tay phải đặt sau lưng, không biết đang bấm đốt ngón tay hay làm gì khác. Về phần cao nhân luyện phách cảnh La Tát, thì vẻ mặt đần độn, hiển nhiên cũng đang thi triển thần thông, tiến vào một trạng thái đặc biệt. Thấy ba vị cường giả đều thi triển thần thông, làm mọi người trong giao dịch hội cũng an định phần nào. Độ chứng 5 phút sau, là tu sĩ tông môn. Thôn trưởng buông tay, lên tiếng. Đám người lại thêm phần khẩn trương. La Tắc cũng giật mình tỉnh lại bởi lời của thôn trưởng. Không ổn, vậy mà lại phát bệnh ở nơi này. Vừa rồi hắn bị thôn trưởng làm giật mình, suýt chút nữa tiến vào trạng thái giả cả lâm cầm. Hắn vội vàng nhìn quanh, phát hiện không ai chú ý đến sự khác thường của mình, bèn nhẹ nhàng thở ra. Dù sao vừa rồi mọi người đều cho rằng hắn đang thi triển thần thông, hiện tại sự chú ý của mọi người lại dồn cả vào thôn trưởng. Ngay cả gã nông phu hung ác nham hiểm cũng thu hồi thần thông, nhìn về phía thôn trưởng. Tiếp đó, thôn trưởng trấn an mọi người, không sao đâu, chỉ có 3 người thôi. Mọi người nghe vậy, thần sắc mới giãn ra. Làm ta sợ muốn chết. Mẹ kiếp, chỉ có 3 người mà dám tìm tới tận cửa. Một gã nông phu nóng nảy lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta ra ngoài thu thập bọn chúng ngay thôi. Với nhiều người như vậy, ta không tin là không đối phó được. Nhi đồng cũng bực bội nói. Chớ manh động. Tu sĩ tông môn muốn âm hiểm xảo trá, có lẽ đây chỉ là những kẻ đi đầu, đằng sau còn rất nhiều người. Cũng có người bình tĩnh nói. Ừ, cũng có thể là mùi nhử. Thôn trưởng, tình hình hiện tại thế nào? Có người tán đồng, hướng thôn trưởng hỏi dồn. Thôn trưởng liếc nhìn đám người, thấy bọn họ không còn che giấu vẻ kinh hoàng và bất an, biết rằng nếu không cho bọn họ xác nhận tình hình, thì giao dịch này không thể tiếp tục được. Các vị tự mình xem đi, phù quang hoa kính. Thôn trưởng thi triển thần thông. Chỉ thấy giữa giao dịch hội xuất hiện một lỗ hổng, trong đó là cảnh sắc thôn trang nhìn từ trên cao. Thôn trưởng di chuyển thị giác, mọi người thấy 3 người mặc tông môn trang phục màu kim hồng, đang đi lại trong thôn. Là tu sĩ Kim Diễm Tông. Có người nhận ra. Mẹ kiếp, ta hận nhất là tu sĩ Kim Diễm Tông. Cái tông môn này toàn lũ ngụy quân tử, còn xấu xa hơn cả Ma Tông. Gã nông phu nóng nảy nghiến răng nghiến lợi nói. Kim Diễm Tông tệ hại đến vậy sao? Có người nghi ngờ hỏi. Cái đạo chấn tông Kim Diễm của bọn chúng, chính là thiêu hủy Thanh Bãi Thành mà có được. Chỉ cần chọc giận bọn chúng sẽ dùng cái đạo Kim Diễm đó, thiêu rụi tất cả, không ai có chứng cứ là bọn chúng làm cả. bọn chúng còn đổ thừa là thiên hỏa giáng lâm, thậm chí còn đợi đến khi đốt sạch mọi thứ, rồi giả mù sa mưa đến thứ hai. Quả nhiên đủ xấu xa, đây là cái thứ chính đạo gì? Chính đạo hay ma đạo, có khác gì nhau? Đám người nghị luận ầm ĩ một bên, gã nông phu hung ác nham hiểm thì chăm chú nhìn thôn trưởng, hiển nhiên hắn chú ý đến thân phận của thôn trưởng hơn. Những người khác không hiểu rõ kiếp phù du hoa kính là loại thần thông gì, nhưng hắn làm sao có thể không biết? Đây chính là thần thông độc hữu của tu sĩ quỷ niệm cát, đối thủ một mất một còn của tổ chức bọn họ. Thông qua việc chuẩn bị nhiều tấm gương, bố trí tại một phạm vi nhất định, tạo ra cộng hưởng, đặt tới mục đích theo dõi mà không cần pháp lực. Thôn trưởng thi triển thuật pháp này, có lẽ đã bày ra các loại tấm gương không đáng chú ý ở bên ngoài thôn. Những tấm gương này có thể là mảnh ngói bóng loáng, ao nước, gạch men sứ. Thôn trưởng không biết rằng gã tu sĩ hung ác nham hiểm đang âm thầm quan sát mình, vẫn hào phóng thi triển kiếp phủ du hoa kính. Dù sao người biết thần thông này rất ít, ngay cả ở quỷ niệm các cũng hiếm có người tu luyện. Quỷ niệm các quả nhiên xảo trá đa đoan, vậy mà cài cắm nhãn tuyến của mình vào trong đám tán tu. Bất quá, đây cũng là thủ đoạn quen dùng của bọn chúng, thôn trưởng này chưa chắc đã là quân cờ quan trọng. Ta cứ làm bộ như không biết thì hơn. Ánh mắt của gã nông phu hung ác nham hiểm rời khỏi thôn trưởng một lần nữa tập trung vào hình ảnh trống rỗng, hiển nhiên hắn không phải là một nhân vật trung thành cảnh cảnh. Trong thôn, ba gã tu sĩ Kim Diễm Tông đang dùng pháp khí chính sát bốn phía, nhưng không hề cảm nhận được khí tức tu sĩ hay dao động pháp lực nào. Gọi thôn trưởng của các ngươi ra đây. Một gã tu sĩ mập mạp ra lệnh cho thôn dân. Đã biết, đại nhân. Thôn dân vội vàng chạy đi tìm thôn trưởng. Các thôn dân tuy không hiểu chuyện gì, nhưng thấy ba người kia mặc phục sức hoa lệ, màu kim hồng xen lẫn, thì biết rõ bọn họ không phải là phàm nhân. Dù sao đại loạn trong tu tiên giới đã khiến người bình thường cũng biết chút ít, biết sự tồn tại của tu tiên giả. Chỉ chốc lát sau, một lão đầu có dáng vẻ giống hệt người chủ trì giao dịch hội xuất hiện trong tầm mắt của kiếp phù du hoa kính. Hắn thần sắc bình tĩnh nói: Thượng tiên, có chuyện gì? Ngươi nói xem, cái thôn này của các ngươi, gần đây có nhân vật khả nghi nào xuất nhập không? Gã tu sĩ mập mạp bên báo đáp ý nói: Không có. Thôn trưởng không chút do dự đáp, thái độ có chút cao ngạo. Thật. Ngươi suy nghĩ cho kỹ. Gã tu sĩ mập mạp uy hiếp. Hắn cảm thấy thái độ của người trưởng thôn này không đúng. Phàm nhân đối mặt với bọn hắn tu sĩ thế nhưng là sợ muốn chết. Thôn trưởng đang định lần nữa xác nhận, đột nhiên bị một lao thôn dân gạt ra, tựa hồ lo lắng hắn nói lung tung sẽ liên lụy đến toàn thôn. Lao thôn dân chất đống khuôn mặt tươi cười nói: Thượng tiên đại nhân, có chuyện gì ngài cứ hỏi ta là được. Đầu óc của thôn trưởng hắn có chút vấn đề, cũng không nhớ ra được bao nhiêu sự tình. Ngươi là? Gã tu sĩ mập mạp nghi ngờ hỏi. Ta là phó thôn trưởng. Lao thôn dân cung kính đáp. Thấy lao thôn dân muốn xoán quyền đoạt vị thôn trưởng vừa muốn nổi giận, lại bị những thôn dân khác giữ chặt, ấn chặt cái miệng kia lại. Ha ha, một cái làng mà cũng có phó thôn trưởng, thật mới mẻ. Vậy ngươi nói xem có nhân vật khả nghi nào xuất nhập không? Gã tu sĩ mập mạp cười nói, hắn đã cảm thấy thái độ của người trưởng thôn kia không đúng, nguyên lai là đầu óc có vấn đề. Tại giao dịch hội, ánh mắt của mọi người lại lần nữa tập trung vào thôn trưởng. Thôn trưởng không thể không giải thích, cái thôn trưởng của thôn này có chút vấn đề, lúc tốt lúc xấu, ký ức cũng có chút hỗn loạn. Ta đóng vai hắn, dù cho làm chuyện gì, cũng sẽ không ai nghi ngờ. Dù hắn phủ nhận đã làm gì, người khác cũng sẽ không tin hắn. Nếu tranh chấp đến cùng, chính hắn cũng không tin chính mình. Thì ra là thế, khó trách thôn trưởng muốn đóng vai hắn. Không có nhân vật khả nghi nào xuất nhập cả. Phó thôn trưởng nói, hắn nhìn về phía những thôn dân khác, thôn dân đều lắc đầu. Tu tiên giả muốn giấu giếm những phàm nhân này dễ như trở bàn tay. Vậy thì lục soát thôn đi. Đột nhiên từ trên trời bay xuống một gã tu sĩ mặt chữ điển, phía sau người này là 8 gã tu sĩ khác. Trừ một người, bọn họ đều mặc phục sức Kim Diễm Tông. Thiếu sư Minh. 3 gã tu sĩ cung kính nói với gã tu sĩ mặt chữ điển. Trong giao dịch hội, mọi người nhất thời lâm vào khủng hoảng. Bọn chúng quả nhiên còn có người, hẳn là đội duy trì trật tự của tông môn. Có người hoảng hốt kêu lên. Bọn chúng muốn lục soát thôn, phải làm sao? Có nên ra ngoài đánh với bọn chúng không? Bọn chúng có 11 người. Gã nông phu nóng nảy kinh hoàng thất thố nói, hoàn toàn mất hết dũng khí muốn đánh muốn giết lúc trước, rõ ràng bọn họ ở đây có hơn 20 người. Đây chính là đội duy trì trật tự của tông môn đó. Không phải đám phế vật của những tông môn khác đâu, những người này là tinh anh trong tinh anh đó. Bọn chúng còn biết kết trận. Một người khác hô lên, giọng mang theo sợ hãi. Chư vị chớ hoảng sợ, bọn chúng không nhất định tìm được nơi này. Thôn trưởng cố gắng an ủi mọi người. Thôn trưởng, nơi này có ám đạo gì không? Một nữ nhân tuyệt vọng nói, cái gì cũng muốn thử. Tất cả mọi người dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía thôn trưởng. Không có truyền tống trận, có tầng hầm cũng có thể trốn thoát. Không có. Muốn xây một cái ám đạo tránh được thần thức thần thông của tu sĩ, đâu có dễ dàng như vậy. Thôn trưởng trực tiếp dập tắt hy vọng của bọn họ. Những ám đạo bình thường như vậy, không phải một hai tu sĩ là có thể làm được, bởi vì phải bày ra trận pháp, ức chế khí lưu các loại. Chỉ riêng việc xây cái phòng dưới đất này, thôn trưởng đã tốn mất nửa năm. Huống chi trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, tán tu như lưu dân, cách làm việc cơ bản là đánh một thương đổi chỗ khác, làm sao có thể hao tâm tổn chi phí tài nguyên xây ám đạo được. Vậy chúng ta lập tức lao ra, phân tán chạy trốn đi. Có người đề nghị. Đề nghị này được không ít người ủng hộ, bọn họ cảm thấy phân tán chạy trốn có lẽ còn có chút hy vọng sống. Tốt nhất là đừng, kim độn của Kim Diễm Tông phi thường lợi hại, các ngươi trốn không thoát bọn chúng đâu. Gã nông phu hung ác nham hiểm mở miệng nói. Thôn trưởng lại lần nữa ngăn cản bọn họ xông ra, tầng hầm này tương đối bí ẩn, ta đã làm nhiều lần an bài, bọn chúng hẳn là không lục soát ra được. Dù cho lục soát ra, chúng ta cũng có thể chiến đấu với bọn chúng. Bọn chúng có thể kết trận, nhưng chúng ta cũng có tu sĩ luyện phách cảnh. Lời vừa dứt, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía La Tát. Chương 75, Thiên Diện Các. Chương 75, Thiên Diện Các. Thấy mọi người nhao nhao dồn ánh mắt về phía mình, vẻ mặt của La Tắc thoáng cứng đờ. Trong lòng hắn thầm mắng, rõ ràng là đang lợi dụng hắn. Chẳng phải đây là đem hắn đặt lên giàn lửa mà nướng sao? Điều quan trọng là, hắn vốn không phải là tu sĩ luyện phách cảnh. Nhưng La Tắc cũng hiểu rõ, trong hoàn cảnh hiện tại, đối phương lợi dụng hắn cũng chẳng có gì đáng trách. Bởi lẽ chàng diện đã hỗn loạn khó bề kiểm soát, nếu có kẻ hành sự lỗ mãng, tự tiện rời đi, e rằng sẽ liên lụy đến tất cả mọi người. Ừm, khi cần thiết ta sẽ ra tay. Nơi này đâu chỉ có một mình ta là tu sĩ luyện phách cảnh. La Tắc cắm chỉ, hắn mượn cơ hội kéo thôn trưởng cùng gã nông phu hung ác, nham hiểm xuống nước. Nhìn biểu hiện của hai người này, ít nhất có một người là tu sĩ luyện phách cảnh. Hắn làm vậy cũng là để đề phòng có người trốn thoát. Bởi lẽ La Tắc tuyệt đối không thể trốn thoát, từ khi lôi hành phù của hắn tiêu hao hết, không có đột thuật, hắn đã là tu sĩ chậm nhất. Đám người nghe La Tắc cam đoan, lại nhìn thôn trưởng thâm tàng bất lộ cùng gã nông phu hung ác, nham hiểm, lòng liền an định phần nào. Thấy tâm tình mọi người bình phục, thôn trưởng khẽ thở ra một hơi, thấp giọng nói, hiện tại, xin các vị nghe theo chỉ huy của ta. Mọi người hãy vận dụng liễm tức thuật, giữ yên lặng, chớ lên tiếng, cũng không được dùng thần niệm truyền âm. Tiếp theo, ta muốn khởi động trận pháp đến trạng thái sâu nhất, vô luận sau đó xảy ra chuyện gì, xin chớ kinh hoàng. Đám người thấy thôn trưởng đâu vào đấy an bài mọi việc, trong lòng càng thêm an tâm. Rất nhanh, thôn trưởng khống chế trận pháp. Chỉ nghe một tiếng phảng phất hộp đá tắt tiếng vang trầm trầm, rồi tầng hầm bắt đầu cấp tốc rơi xuống, không biết bao nhiêu mét mới dừng lại. Lúc này, trong tầng hầm ngầm tối tăm, tĩnh lặng, chỉ còn kiếp phủ du hoa kính tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Cùng lúc đó, đám tu sĩ Kim Diễm Tông bắt đầu tiến hành điều tra trong toàn thôn. Các thôn dân tuy lòng tràn đầy bất mãn, nhưng dưới uy thế của Kim Diễm Tông, cũng không dám phản kháng chút nào. Rất nhanh, bọn họ đã lục soát gần nửa thôn làng. "Tiểu tử thối, chẳng phải ngươi nói có hội nghị tán tu sao?" Một tu sĩ Kim Diễm Tông túm lấy một tên tán tu mặt còn non trẻ, hung hăng tát mấy bạt tai. "Ta không biết mà, thật sự là hắn đến tham gia giao dịch hội đó." Tán tu bị đánh oan nước nói, "Ta cùng dõi hắn đến thôn làng này, sau đó hắn biến mất." "Hừ, nửa điểm pháp lực ba động cũng không có, còn biến mất. Ngươi chi bằng nói bọn chúng có thượng cổ truyền tống trận." Tu sĩ Kim Diễm Tông lại tát cho tán tu một bạt tai. "Tiền bối, ta nói đều là thật mà. Bọn chúng khẳng định ở đây." Tán tu vội vàng giải thích. "Hừ, nếu không tìm thấy bọn chúng, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là Kim Diễm người đạn." Tu sĩ Kim Diễm Tông uy hiếp. "Cái gọi là Kim Diễm người đạn là loại bom thịt người do Kim Diễm Tông độc chế, phát huy tác dụng cực lớn trên chiến trường." Tán tu kia nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi và hối hận. Lúc trước hắn chỉ dựa vào bán đứng đồng đạo để nhận được phần thưởng kết xù của Kim Diễm Tông. Từ đó hắn liền thích loại việc đơn giản, tỷ lệ hồi báo siêu cao này, ai ngờ lần này lại không thuận lợi như vậy. Trong phòng ngầm dưới đất, vị quý công tử nhìn hình ảnh tên tán tu kia, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hắn nhận ra người này là một thành viên của tầng lớp thượng lưu thế tục, hắn còn có vài lần giao dịch với đối phương. Người này là ai? Rốt cuộc là ai dẫn hắn tìm tới nơi này? Quý công tử nhìn sắc mặt xanh mét của đám người, phảng phất nghe thấy vô số tiếng oán niệm. Kỳ thật đây cũng là thủ đoạn thường dùng của tông môn tu sĩ, dùng tán tu để chế tán tu, dựa vào những kẻ phản bội trong bọn chúng, tìm ra tung tích của bọn hắn. Thậm chí còn có nghề nghiệp phản đồ chuyên bán đứng tán tu. Nếu không nhờ mấy tông môn duy trì trật tự, thì trong biển người mịt mờ, có thể tìm được mấy tán tu. Tên tán tu này cũng chỉ mới làm chuyến này không lâu, mới dẫn đến cục diện như vậy. Nghề nghiệp phản đồ nào mà không xác định tình báo 100% mới ra tay. Rất nhanh, tu sĩ Kim Diễm Tông tìm đến nhà dân nơi La Tắc và những người khác đang ẩn náu. La Tắc nắm chặt nắm đấm, dùng móng tay nhói vào lòng bàn tay để giữ cho mình tỉnh táo, tránh khỏi việc đợi lát nữa đánh nhau lại rơi vào trạng thái giả cả lẩm cẩm vậy thì thật xong đời. Mở cửa nhà dân, tu sĩ Kim Diễm Tông nhìn thấy nam tử trung niên dẫn La Tắc và những người khác vào phòng dưới đất. Người này là ai? Sao không nghe theo phân phó đợi trong nhà? Một tu sĩ nói, bọn họ đã thông báo cho thôn dân tập hợp. Thượng tiên đại nhân, xin lỗi, phúc ba hắn vừa điếc vừa câm, nghe không được tiếng thông báo. Một thôn dân trẻ tuổi nói. Hừ, dẫn hắn ra ngoài. Tu sĩ nói, trong lòng thầm mắng cái thôn này toàn người tàn tật. Không ngờ, gã trung niên tên Phúc Bá cầm gậy gỗ, thử hư ưm cản bọn họ lại, phản phất coi bọn họ là cường đạo xông vào nhà. Tu sĩ định nổi giận giết người, nhưng hai người trẻ tuổi đã giật lấy gậy gỗ của Phúc Bá, mang theo Phúc Bá đang giãy giụa ra khỏi phòng. Chấm đã, cho ta xem hắn một chút. Tiểu sư huynh của Kim Diễm Tông đột nhiên nói, túm lấy đầu Phúc Bá, nhìn vào mắt ta, ngươi có thấy bọn chúng không? Chỉ thấy mắt đen của tiểu sư huynh biến thành kim đồng, vô cùng lộng lẫy và quỷ dị, mang theo cảm giác mị hoặc. Nhưng Phúc Bá vẫn ngây ngốc, không có nửa điểm dị dạng. Được rồi, dẫn hắn ra ngoài. Tiểu sư huynh thất vọng, buông tay nói. Hai người trẻ tuổi lập tức lôi kéo Phúc Bá đang phản kháng rời đi. Ước chừng 10 phút sau, tu sĩ Kim Diễm Tông mới từ bên trong đi ra, rõ ràng là vô cùng thất vọng. Trong tầng hầm, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Gã nông phu hung ác, nham hiểm cũng có cảm giác nằm trong dự liệu. Từ khi biết được thân phận của thôn trưởng hắn liền không lo lắng sẽ bị bại lộ. Bởi vì đối với việc cẩn giấu, e rằng trên đời này không ai mạnh hơn tu sĩ quỷ nữ cát. Khiến gã nông phu hung ác, nham hiểm hết sức kinh ngạc là, khác với tất cả mọi người ở đây, La Tắc vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Không, còn nghiêm túc hơn trước. Thực ra mọi người đều nhìn thấy biểu hiện của La Tắc, bởi vì hắn là cao nhân luyện phách cảnh vừa buông lòng tâm lại phải nhấc lên. La Tắc không để ý đến bọn họ, hắn đang thu thập tình hình mới. Trong sự nghi hoặc của mọi người, hắn điều khiển kiếp phủ du hoa kính, đi ra ngoài thôn. Ở một nơi bên ngoài thôn, nằm ba bộ thi thể không mặc quần áo. Những thi thể này đã hoàn toàn biến dạng, trong đó khuôn mặt bị tổn hại nghiêm trọng nhất, phản phất bị lột da mặt vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là bị cưỡng chế lột da khi còn sống. Thủ pháp tàn bạo này không giống như do tu sĩ tầm thường gây ra, mà giống với thủ pháp của tà tu hơn. đám người thấy cảnh này, ai nấy đều kinh hồn tăng đảm. La Tắc tiếp tục di chuyển thị giác, cuối cùng tìm được mục tiêu của hắn. Chỉ thấy ba thôn dân vác tuổi lửa đi về phía làng. Ngươi nói ám cửu thực sự ở chỗ này sao? Một thôn dân hỏi. 89/10, hắn hẳn là đến tham gia giao dịch hội tán tu. Một thôn dân khác cười gằn đáp lại, lần này dù thế nào cũng không thể để hắn đào tẩu. Đám người trong tầng hầm khiếp sợ nhìn ba người này, bọn họ không cần đoán cũng biết, ba người này đã sát hại ba thôn dân, ngụy trang thành bộ dáng của bọn hắn, vào thôn tìm một người tên Ám Cửu. Ám Cửu, hiển nhiên là một danh hiệu, đại diện cho người này là một thành viên của tổ chức nào đó, và hắn còn tham gia giao dịch hội. Không hề nghi ngờ, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía gã nông phu hung ác, nham hiểm. Gã nông phu hung ác, nham hiểm nhíu mày, thần sắc hồi hộp, nắm chặt quả đấm, tựa hồ gặp phải phiền phức lớn. Trước đó, khi Kim Diễm Tông lục soát thôn, hắn cũng không lộ ra vẻ khẩn trương như vậy. Thôn trưởng cũng nghiêm túc, hắn như có điều suy nghĩ nhìn La Tắc một chút. Ban đầu thôn trưởng cảm thấy hắn đã đánh giá cao tu sĩ này rồi, nhưng không ngờ vẫn còn đánh giá thấp hắn. Hắn có thần thông kiếp phủ du hoa kính để giám thị bên ngoài, nhưng La Tắc dựa vào cái gì? Hắn dùng thần thông gì để biết được chuyện bên ngoài? Hơn nữa còn chính xác đến vậy. Không đợi thôn trưởng suy nghĩ sâu xa, tình huống xảy ra chuyển biến lớn. Ba tu sĩ khả nghi gặp gỡ tu sĩ Kim Diễm Tông. Thật xui xẻo, sao tu sĩ Kim Diễm Tông lại ở đây? Ba người thầm mắng. Cũng không trách bọn chúng không phát hiện, tu sĩ Kim Diễm Tông tu luyện chú kim quang, cực kỳ am hiểu liễm tức. Ba người các ngươi là ai? Tu sĩ Kim Diễm Tông lập tức vặn hỏi. Thượng tiên đại nhân, ta là ba nha nhà A Quý, vị này là. Người đứng giữa giới thiệu, hai người còn lại thì tỏ ra hơi không đúng. Tu sĩ Kim Diễm Tông lại hỏi vài câu, đối chất với thôn dân, phát hiện không có vấn đề gì. Bọn họ còn sử dụng pháp thuật phân biệt lời nói dối. Đối với ba kẻ khả nghi này, loại thẩm vấn này quả thực là chuyện thường ngày, căn bản không làm khó được bọn chúng. Sau khi giết người, bọn chúng sẽ rút ra một phần ký ức của đối phương. Về phần pháp thuật phát hiện lời nói dối, bọn chúng cũng có biện pháp lẩn tránh. Ngay khi tu sĩ Kim Diễm Tông chuẩn bị thả bọn chúng đi, thiếu sư Minh cẩn thận kia đột nhiên nói, "Chậm đã. Nhìn vào mắt ta, trả lời câu hỏi của ta." Thiếu sư Minh nói, mắt đen của hắn lại biến thành màu vàng. "Không ổn, là Hỏa Nhãn Kim Tinh." Trong lòng ba người dâng lên cảm giác bất an. Hỏa Nhãn Kim Tinh này không phải là Hỏa Nhãn Kim Tinh trong Tây Du ký kiếp trước của La Tác, mà chỉ là chủ tên. Đây là một loại thần thông lĩnh ngộ được khi tu luyện Phần Thiên Kim Dương Công đến trình độ cao. Thần thông này có hiệu quả tương tự như Hỏa Nhãn Kim Tinh trong Tây Du ký, có thể dẫn đạo chân ngôn, khám phá chân thân, nhưng phải đối diện với người thi thuật mới có hiệu quả. A, ba người kêu thảm một tiếng, da trên mặt bắt đầu nhúc nhích. Ba người cố gắng đè lại da mặt, nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống đất. Tốt lắm, tìm được tán tu rồi. Tu sĩ Kim Diễm Tông cao hứng nói, mặc dù chỉ tìm được ba người, nhưng chỉ cần bắt được bọn chúng, tìm hiểu nguồn gốc, nhất định có thể bắt được nhiều người hơn. Thế là, ba tu sĩ Kim Diễm Tông lập tức xuất thủ, ý đồ bắt ba người kia. Không đúng, bọn chúng là, thiếu sư Minh đột nhiên quát, ý đồ ngăn cản ba sư đệ. Nhưng đúng lúc này, từ da trên người ba người kia nhanh chóng mọc ra 7-8 xúc tu huyết đục, trong nháy mắt đâm xuyên ba tu sĩ Kim Diễm Tông đang lao tới. Khi ba người buông phóng hai tay, mọi người thấy, trên mặt của bọn chúng đều là những kẻ không miệng không mắt không mũi, vô diện nhân. Tổ chức tà tu, Thiên Diệt Các. Đám người kinh hoàng thốt lên. Chương 76, mặt chủ chương 76, mặt chủ Thiên Diệt Các là một trong những tổ chức tà tu cường đại nhất thời đại này, so với Thi Quỷ Minh mà La Tắc từng nghe danh còn tiếng xấu đồn xa hơn. Nếu như Đại Đạo Tông là khôi thủ ma đạo, Cửu Hoa Môn là khôi thủ chính đạo, vậy Thiên Diệt Các chính là khôi thủ tà đạo. Mỗi kẻ gia nhập tổ chức này đều phải trải qua nghi thức lột mặt. Da mặt bị lột xuống sẽ được dùng để tạo thành hai loại tà khí. Phần lớn tà khí được dùng để tạo thành sách da người, hay còn gọi là thiên diện pháp thư. Pháp thư này có thể tích lũy pháp lực. Mỗi khi thêm một trang mặt người, pháp lực tích lũy lại tăng lên một phần. Khi số trang sách da người đạt đến một trình độ nhất định, pháp thư có thể thăng cấp thành linh khí. Nếu tiếp tục tích lũy đến cấp độ pháp bảo, cuốn sách sẽ đản sinh linh trí, biết nói chuyện. Chỉ là linh trí này vô cùng kỳ dị, khủng bố, tựa như ác quỷ từ địa ngục trở về. Bởi vì sự tồn tại của thiên diện pháp thư, các tà tu của thiên diện các có pháp lực khổng lồ. Dù chỉ là tu sĩ trúc cơ, pháp lực của bọn họ cũng có thể so sánh với tu sĩ ly hồn cảnh. Do đó, vượt cấp tác chiến đối với tà tu thiên diện các là chuyện thường ngày. Loại tà khí thứ hai là mặt nạ da người, còn được gọi là hỗn độn mặt nạ. Mặt nạ này có thể biến hóa thành vô số khuôn mặt, ngăn cản các loại công kích thần niệm, đồng thời khuyết đại thần thức hồn lực. Mặt nạ này không cần da người, mà hấp thu huyết nục, tinh thần và cảm xúc, thậm chí cả thần thông dị thuật của tu sĩ, vô cùng kỳ dị. Khi tế luyện đến cấp độ linh khí, mặt nạ sẽ sinh ra nhân cách thứ hai. Thần thông của nhân cách này là tổng hợp tất cả các thần thông đã bị hấp thu, có thể nói vô cùng kinh khủng. Đương nhiên, tại Thiên Diện Các, việc luyện chế hỗn độn mặt nạ vẫn là cực kỳ hiếm hoi. Những kẻ luyện chế được loại mặt nạ này đều là thiên tài trong các thiên tài. Bởi lẽ, việc tế luyện hỗn độn mặt nạ cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều kẻ đã bị các loại cảm xúc, tinh thần bên ngoài quấy nhiều đến điên cuồng, tự sát mà vong. La Tắc không ngờ rằng ba kẻ này lại là người của Thiên Diện Các. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi bi thương khó tả. Hắn cảm thán vận mệnh của mình sao lại thăng trầm đến vậy, luôn gặp phải những địch nhân cường đại như thế này. Việc tranh đoạt hộp gỗ phong ấn trước đó tạm không bàn, dù sao đó là đạo khí, gặp phải đối thủ đẳng cấp bình thường cũng là lẽ thường. Hiện tại, hắn chỉ tham gia một cái giao dịch hội tán tu đê giai thông thường, vậy mà lại gặp phải những sát tinh đáng chết này. Thật không may, thực tế quá xui xẻo. Chẳng lẽ đây chính là số mệnh nhân vật chính? Cái gánh này cũng quá nặng nề đi. La Tắc sắc mặt tái xanh. Sắc mặt của những người khác trong tầng hầm cũng hết sức khó coi. Tu sĩ thiên diện các mạnh hơn tu sĩ Kim Diễm Tông gấp trăm lần. bọn họ hiện tại chỉ có thể dựa vào lão nông hung ác nham hiểm, nếu không đã sớm trở mặt rồi. Việc bị Kim Diễm Tông vạch trần thân phận tại chỗ khiến Ám Cửu khó lòng mắc lửa, độ khó bắt giữ Ám Cửu tăng lên rất nhiều. Ba gã tà tu vô cùng tức tối. Ha ha ha, vốn định đóng vai thôn dân, chờ Ám Cửu xuất hiện thì phục kích hắn. Hiện tại, kế hoạch này bị các ngươi làm rối tung cả lên. Tà tu vô cùng phẫn nộ nói, giết bọn chúng. Một diệu kế như vậy, lại bị bọn chúng phá hủy. Tà tu hét lớn, hận. Các ngươi có biết để bắt được Ám Cửu, ta đã tốn bao nhiêu đêm, vắt óc suy nghĩ ra diệu kế này, lại tốn bao nhiêu ngày để tìm được cơ hội này không? Tà tu kích động nói, các ngươi định bồi thường ta thế nào? Những lời của gã tà tu có phần thiếu trí thông minh. Bất quá, điều này cũng không có gì lạ, bởi vì phần lớn tà tu trên thế giới này đều ở trong trạng thái điên cuồng. Nói cách khác, đầu óc của bọn chúng đã sớm bị hư hỏng. Các tu sĩ Kim Diễm Tông không để ý đến tiếng gào thét của ba gã tà tu, điều họ quan tâm hơn là an nguy của sư huynh đệ mình. Nhưng khi họ nhìn thấy ba tu sĩ Kim Diễm Tông bị đâm xuyên người, đã mất đi hơi thở, lòng họ tràn ngập bi thống và phẫn nộ tột độ. Chỉ một kích, liền giết chết ba tu sĩ ly hồn cảnh. Thực lực của tà tu thiên diện các quả thực đáng sợ đến cực điểm. Kết trận, truyền âm. Thiếu sư huynh của Kim Diễm Tông lập tức hạ lệnh. Bọn họ biết rằng, đối mặt với tà tu thiên diện các, nhượng bộ cầu hòa là vô nghĩa, chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến mới mong cầu được một chút hy vọng sống. Trước việc các tu sĩ Kim Diễm Tông kết trận nên địch, ba gã tà tu lại càng thêm tức giận. Các ngươi phá hỏng chuyện tốt của người khác, vậy mà không nghĩ bồi thường, còn muốn khai chiến với chúng ta. Thật là không có thiên lý a. Tà tu hai mang to. Đáng ghét. Chẳng lẽ cha mẹ của các ngươi không dạy các ngươi sao? Làm chuyện sai phải biết nhận lỗi. Tà tu ba nói. Đạo hữu muốn bồi thường gì? Thiếu sư huynh của Kim Diễm Tông cẩn thận hỏi. Nếu có thể, hắn không muốn giao thủ với tà tu thiên diện các. Dù sao Kim Diễm Tông chỉ là một tông môn trung đẳng, còn thiên diện các là một tổ chức tà tu siêu cấp. Dù cho có chiến thắng, người của Kim Diễm Tông có lẽ cũng chỉ còn lại một hai, lưu lại một nửa số người, số còn lại cút. Tà tu một nói. Hừ. Thiếu sư Minh hừ lạnh. Hắn biết rõ sự tự đại, cuồng vọng và tham lam của những kẻ tà tu này. Hừ. Vậy coi như thương lượng thất bại. Vậy thì các ngươi hãy toàn bộ lưu lại nơi này đi. Tà tu một bất mãn nói. Đột nhiên, từ bên ngoài thôn bay tới hơn 20 tu sĩ Kim Diễm Tông, bọn họ kết trận mà đến. Viện binh vừa đến, sắc mặt của ba gã tà tu trở nên khó coi. Không chỉ có tà tu khó coi, sắc mặt của mọi người trong phòng hầm cũng chẳng khá hơn, ai nấy đều thầm mắng các tu sĩ tông môn xào trá, đồng thời cũng may mắn vì đã không xông ra ngoài. Tốt lắm. Vậy mà lại nghĩ lấy nhiều đánh ít. Một tông môn rác rưởi cũng dám đối đầu với thiên diện các chúng ta, xem ta giết sạch các ngươi. Tà tu một giận quá hóa cười. Người dẫn đầu hơn 20 tu sĩ là một hán tử nghiêm nghị. Hắn đã từ rất lâu trước đó đã để mắt tới thiên diện pháp thư tả khí của thiên diện các. Hiện tại, khi người đông thế mạnh, lại thêm hắn là tu sĩ kim đăng cảnh, làm sao phải sợ ba gã tà tu luyện phách cảnh sơ kỳ? Giết. Hán tử quát. Tuân lệnh, Mạc sư thúc. Các tu sĩ Kim Diễm Tông bắt đầu phát động công kích. Ba gã tà tu cùng hô lên, ngoại vòng pháp luật thiên âm. Tiếp đó, từ miệng của bọn chúng phát ra những âm thanh quỷ dị và khủng bố, vang vọng khắp thôn. Pháp lực tiết ra ngoài. Pháp lực trên thân thể các tu sĩ Kim Diễm Tông không thể khống chế, không ngừng mất đi, chạy về phía ba gã tà tu. Thảm nhất vẫn là những thôn dân kia, từng người một nghe thấy âm thanh đều nổ tung tại chỗ, huyết nhục vang tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng nổ liên tiếp vang lên. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ thôn trang đã không còn một bóng người sống sót. Đây là thần thông gì? Mạc sư thúc của Kim Diễm Tông cố gắng khống chế pháp lực của mình không bị sói mòn. Trong tay hắn xuất hiện một đạo hồng diễm, ném về phía ba gã tà tu. Nhưng hắn không ngờ rằng, khi hồng diễm vừa chạm vào thân thể ba người, liền bị hấp thu. Không đúng, đây không phải là thần thông luyện phách cảnh. Mạc sư thúc lúc này mới nhận ra. Hi hi, bây giờ mới tỉnh ngộ, đã quá muộn rồi. Tà tu một cười nhạo nói. Mặt chủ đại nhân, đến giờ dùng nữa rồi. Tà tu một nói với vật trong ngực. Chỉ thấy một khuôn mặt người to lớn từ trong ngực tà tu một bay ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Mặt chủ của thiên diện các. Mạc sư thúc kinh hãi nhìn khuôn mặt người to lớn đang nào tới, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt. Phần thiên kim Mạc sư thúc chuẩn bị thi triển thần thông mạnh nhất của mình, nhưng còn chưa kịp thi triển, khuôn mặt người to lớn đột nhiên mở mắt ra. Ngay sau đó, hắn như bị định thần, trơ mắt nhìn khuôn mặt người to lớn nuốt chửng mình. Mạc sư thúc, các tu sĩ Kim Diễm Tông thấy sư thúc của mình chết trận, vô cùng hoảng sợ, nào còn tâm trí chiến đấu. Nhưng khi mặt chủ mở mắt, tất cả tu sĩ đều như bị định thần, muốn chạy trốn cũng không thoát. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn pháp lực của mình sói mòn. Trong phòng hầm, tình hình cũng không khá hơn. Dù có trận pháp ức chế, mọi người vẫn khó khăn áp chế pháp lực sói mòn. Bởi vì chỉ cần một tia pháp lực sói mòn ra ngoài, ba gã tà tu bên trên chắc chắn sẽ phát hiện và bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Bọn chúng vậy mà lại mang theo mặt chủ. Lão nông hung ác nham hiểm kinh hãi nói, hắn cố gắng để nén pháp lực sói mòn, cắn răng không cam lòng nói, ta tuyệt đối không thể để bọn chúng bắt được. Thôn trưởng cũng không dễ chịu, cố gắng chống đỡ. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt chủ đang lơ lửng giữa không trung trong kiếp phù du hoa kính, tựa như tà thần tận thế giáng lâm. Trong lòng hắn tràn ngập bi thương, với thứ này xuất thủ, bọn họ còn cơ hội sống sót sao? Nhưng đúng lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện La Tác, cao nhân luyện phách cảnh này, vậy mà không hề chịu ảnh hưởng của ngoại vòng pháp luật thiên âm. Hắn đứng ở đó, phản phất mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, thậm chí còn có thái độ ngắm nhìn. Tiền bối cứu mạng a. Đám người hô hoán. Lúc này, họ mới ý thức được La Tác có lẽ không phải là cao nhân luyện phách cảnh, mà là một tồn tại ở tầng thứ cao hơn. La Tác bị đám người làm giật mình, tỉnh lại. Có lầm hay không? vừa bị kích thích liền tiến vào trạng thái giả cả lâm cầm. Với bộ dạng này còn đánh đấm gì nữa, trực tiếp lãnh cái chết là vừa. La Tắc mang thầm, hắn vừa mới chứng kiến tư thái khủng bố của mặt chủ, sợ đến mức lại phát bệnh. Hắn hận chết kịch độc cho quỷ. Thấy La Tắc bất vi sở động, trong lòng mọi người tràn ngập tuyệt vọng. Lao nông hung ác nham hiểm như vỡ được bọc, hô to: "Tiền bối, cứu ta một mạng, ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Ta biết nơi nào có độc công, là độc công cường đại nhất trong tu tiên giới." Lúc này, La Tắc mới chú ý tới trạng thái của mọi người, đặc biệt là lời nói của lão nông hung ác nham hiểm. Điều này khiến hắn ý thức được, kẻ này không thể chết. Hắn lập tức sử dụng năng lực cẩn thực đem ngoại vòng pháp luật thiên âm chuyển xuống dưới đất, hút sạch. Cũng may lần đại loạn tu tiên giới này có liên quan đến hắn, độ đồng hóa của ẩn thực đã đạt đến một giai đoạn mới. Hắn hiện tại có thể khống chế một phần năng lực nuốt chửng và quét rông của ẩn thực. Thấy La Tắc dễ dàng tiêu diệt ngoại vòng pháp luật thiên âm, đám người thở phào nhẹ nhõm. "Tiền bối, nếu như ngươi chịu ra tay, giúp ta hủy diệt cố mặt chủ kia, ta sẽ có trọng thưởng." Lão nông hung ác nham hiểm càng ý thức được tu vi của La Tắc vượt xa mặt chủ, trong mắt hắn lóe lên tinh quang. La Tắc không để ý đến hắn. Hắn còn không biết cái dị hình kia là cái gì, nào dám chọc giận nó. "Không hứng thú, nhớ phải nói cho ta biết manh mối về công." La Tắc nói. Tiếp theo, những người trong tầng hầm chứng kiến ba gã tà tu ngược sát các tu sĩ Kim Diễm Tông đến gần như không còn một ai. Ngoại vòng pháp luật thiên âm đã phát động lâu như vậy, nếu thật sự có ám cửu, sớm đã bị chúng ta hút sạch. Ám cửu chắc chắn không ở đây, tình báo sai lầm rồi. Tà tu ba bất mãn nói. "Ừm, về tìm bọn chúng tính sổ." Tà tu một nói. Cứ như vậy, ba gã tà tu thu hồi mặt chủ, rời khỏi thôn. Sau đó, khi La Tắc và những người khác từ tầng hầm đi lên, đập vào mắt họ là một cảnh tượng thê thảm. Toàn thôn tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, thi thể nuốt ngang lộn xộn trên mặt đất, máu chảy thành sông. Các tu sĩ Kim Diễm Tông không một ai may mắn thoát khỏi, đều chết thảm dưới tay tà tu. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, đám người đều trầm mặc. Dù trước đây họ cũng đã trải qua không ít chiến đấu và giết chóc, nhưng một cuộc đổ sát quy mô lớn như vậy vẫn khiến họ cảm thấy tim đập nhanh. Chương 77, độc công chương 77, độc công giao dịch hội kết thúc. Ám Cửu rốt cục tiết lộ cho La Tắc manh mối về độc công, còn tặng thêm những thông tin liên quan đến cổ thuật. Điều này khiến La Tắc lâm vào do dự, rốt cuộc nên tu luyện cổ thuật hay độc công. Bởi vì La Tắc cho rằng bản thân là nguyên cổ tu sĩ, tu luyện cổ thuật sẽ có ưu thế trời cho, hơn nữa còn có thể ngụy trang thân phận. Trong lịch sử tu tiên giới dài dằng dặc, đã sản sinh ra một nhóm lớn cổ tu. Bọn họ khác biệt với nguyên cổ tu sĩ, có hệ thống tu luyện hoàn chỉnh của riêng mình, vừa cường đại lại quỷ dị. Ngoài ra, bọn họ cũng có sự khác biệt rõ ràng với những người bồi dưỡng linh trùng trong tu tiên giới. Linh trùng là sinh linh bình thường, có di chuyển và phân chia chủng quần, còn cổ thì là thiên địa tinh hoa biến thành, không cha không mẹ. Mặt khác, bởi vì luyện cổ thuật tồn tại, cổ có thể tiến giai đặc thù, điều này khiến năng lực của chúng hoàn toàn không kém linh trùng, thậm chí còn cường đại hơn về phương diện quỷ dị. Hơn nữa, cổ tu trưởng kỳ dùng độc luyện cổ, có lẽ biết cách đối phó với loại kịch độc chó quỷ. Nhưng khách quan mà nói, so với tu luyện cổ thuật, độc công mới là lựa chọn thích hợp hơn cho La Tắc trước mắt. Bởi vì độc công không chỉ có thể luyện hóa kịch độc trong cơ thể La Tắc, mà còn có thể thay đổi cục diện yếu kém của hắn. Ở thế giới này, tu tiên giả cũng không phải là vật năng. Trong thế tục giới có một số độc dược, một khi tu tiên giả vô ý trúng độc, cũng sẽ bỏ mạng. Đã từng có một tu tiên giả tự đại, tự tin đứng yên để phàm nhân công kích, dùng điều này để chứng minh sự cường đại của mình. Kết quả, hắn bất hạnh bị một loại độc khí đặc thù phá vỡ một chút xíu vết thương. Trong lúc hắn bận rộn bất độc, lại bị phàm nhân vây công. Bởi vì mỗi vũ khí của phàm nhân đều tầm độc, tu tiên giả cuối cùng trúng độc mà chết. Chuyện này nhắc nhở các tu tiên giả rằng, mọi thứ không nên quá mức khoe khoang. Độc dược thế tục đã lợi hại như vậy, thì độc dược trong tu tiên giới còn kinh khủng hơn. Có một số linh vật, bản thân không thể dùng làm linh dược, nhưng lại có thể dùng để hãm hại người. Có thể nói, linh vật càng cường đại bao nhiêu, thì độc dược cũng cường đại bấy nhiêu. Đương nhiên, bản thân linh vật đã rất hiếm, bởi vậy độc dược lợi hại cũng không nhiều. Giống như kịch độc cho quỷ trong cơ thể La Tắc, đủ để khiến đông đảo tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Mà so với độc dược, thứ khiến các tu sĩ cảm thấy sợ hãi hơn chính là độc tu. Độc công là một loại công pháp kỳ dị trong tu tiên giới, nó có thể khiến độc dược trở nên cực kỳ cường đại, đồng thời có được những công pháp thần thông kỳ dị. Độc công dễ tu nhưng khó tinh, trong quá trình tu luyện, phần lớn sẽ chết vì trúng độc. Trong số các tu sĩ cấp cao, số lượng độc tu cực kỳ ít, nhưng những cao giai độc tu này đều là những kẻ khiến người ta phải kiêng kỵ. Mỗi tu sĩ khi đối mặt với độc tu, đều phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc không thể toàn thân trở ra. Bởi vậy, có người nói kẻ địch lớn nhất của độc tu chính là độc dược. Độc công chia làm hai loại, một loại là chủ công pháp độc công, loại còn lại là công pháp phụ trợ. Loại thứ nhất đem độc dược hút vào cơ thể, vận công luyện hóa. Bởi vì công pháp này cường hãn, nên có thể thăng cấp độc vật. Chỉ cần thi triển chút thủ đoạn nhỏ, liền có thể độc hại chúng sinh. Mặc dù có rất nhiều chỗ tốt, nhưng quá trình tu luyện cực kỳ nguy hiểm, phần lớn người vì không thể luyện hóa mà chúng độc bỏ mình. Loại thứ hai tuy không thể thăng cấp độc vật, nhưng lại có thể điều chỉnh và luyện hóa độc dược bên ngoài cơ thể, sau đó từng giờ từng phút hút vào cơ thể, khiến thân thể dần thích ứng với độc tố, từ đó luyện hóa độc tố. Mặc dù phương pháp này tương đối an toàn, nhưng thời gian và tài nguyên cần thiết lại cực kỳ lớn. La Tắc tự nhiên chọn loại thứ hai, dù sao chủ công pháp độc công cũng cần linh căn. Mặc dù tài nguyên không đủ, pháp lực không đủ, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dựa cùng manh mối của ám cửu, La Tắc liên lạc với một người có độc công. Nhưng đối phương chưa chuẩn bị gặp mặt hắn, nên bảo hắn chờ tin tốt lành. La Tắc không muốn ký thác hết hy vọng vào một người, thế là nhiều lần tham gia các buổi giao dịch ngầm, nhưng mỗi lần đều thất vọng trở về. Bởi vì dù là độc công hay cổ thuật, đều tương đối hiếm. Những thứ này tuy tồn tại rất lâu và phát triển tốt, nhưng vẫn thuộc về bí ẩn truyền thừa, bởi vì cả hai đều có những nhược điểm khó nói. Nếu độc công bị người nghiên cứu triệt để, hiệu quả sẽ giảm 30%. Nếu cổ thuật bị người nghiên cứu triệt để, sự quỷ dị sẽ giảm đi 7 phần. Cho nên cả hai đều thuộc về những thứ tối tăm trong tu tiên giới, không có tông môn truyền thừa, chỉ có sư đồ truyền thừa. Ngẫu nhiên có một vài tu sĩ tông môn tu luyện độc công và cổ thuật, cũng sẽ không công khai truyền thụ, trừ phi độc công và cổ thuật này thật sự vô giải, nhưng ví dụ như vậy cực kỳ ít. Nửa năm sau, vào một ngày nọ, người có độc công cuối cùng cũng đồng ý giao dịch với hắn. Thế là La Tắc tìm kiếm hơn 10 ngày, rồi đi đến một ngọn núi được chỉ định. Ngọn núi này không lớn, La Tắc dùng thần thức quét qua, cũng không phát hiện tu tiên giả nào. Hắn đốt một tờ linh phù. Linh phù thiêu đốt, hóa thành một đạo thanh quang bay nhanh đi, thanh quang này đối với phàm nhân mà nói là vô hình. Đây là một đạo đơn hướng truyền tấn phù, tính bí mật cực mạnh, không giống thông tin linh phù, có khả năng bị một số thần thông trinh sát ra vị trí của đối phương. Chỉ là chiêu này đối với La Tắc lại không hiệu quả, bởi vì phạm vi di chuyển của thanh quang không lớn. Khi tiến vào cơ thể mục tiêu sẽ phát ra một âm thanh yếu ớt. Nhờ vậy, La Tắc có thể sử dụng không gian tính lực để tìm ra vị trí của đối phương. Đi theo quỹ tích của thanh quang, La Tắc đến trước một gian dân xá đơn sơ. Hắn thấy một đại hán hơn 40 tuổi đang ôm một đứa bé rô nó ngủ. Khi Hải Nhi đã ngủ say, đại hán đưa Hải Nhi cho nữ nhân đang may vá quần áo, nhẹ giọng nói, vi phu muốn lên núi chặt chút ủi, có thể sẽ tối mới về. Phụ nhân nhìn sắc trời một chút, lúc này đã xế chiều, nàng có chút lo âu nói, sao đột nhiên vậy? Đại hán giải thích, ta thấy mấy ngày nay sắc trời không tốt, ngày mai có thể sẽ mưa, ta muốn dự trữ chút tuổi khô, để đến lúc đó không có tuổi mà dùng. Phụ nhân ôn nhu cười nói, vậy tướng công cẩn thận nhé, thiếp thân nấu cơm xong sẽ đợi chẳng về. Trong mắt đại hán lộ ra ánh sáng ấm áp, hắn ôn nhu nói, vì nàng và Kiêm Nhi, khổ cực nữa cũng đáng. Hai người một bộ ân ái. La Tắc đứng một bên nhìn cảnh này, trong lòng cảm thấy hết sức kỳ quái. Tu tiên giả kết hôn với phàm nhân là chuyện cực kỳ hiếm thấy ở thế giới này. Bởi vì tỷ lệ sinh ra hậu duệ có linh căn rất thấp, giống như người bình thường, trong vạn người phàm mới có một người có linh căn, còn hậu duệ của tu tiên giả thì có 1%. Hắn cũng không có ý định làm gì, chỉ là để bảo hiểm thôi, vẹn quay người về lại phía ngọn núi. Đại hán sau đó cũng lên núi. Đến địa điểm ước định, hắn cao giọng hô lớn, ra đi, đạo hữu. Trong không khí xuất hiện một hình người mơ hồ, chỉ chốc lát sau, La Tắc hiện thân. Đây là năng lực mới La Tắc thu được từ ngụy niệm thảo hoàn cảnh ngụy trang, tức là giống như tắc kẻ hoa biến đổi màu sắc cho phù hợp với môi trường, đạt được hiệu quả ở thân. Đại hán có chút chấn kinh, nhưng rất nhanh đè nén xuống rồi nói, ngươi là ám cửu phái tới. Đúng vậy. La Tắc đáp. Đại hán nói, ngươi muốn tu luyện độc công và cổ thuật. Đúng vậy, nghe nói ngươi có một bộ cao giai phụ trợ độc công, không biết là thật hay giả. La Tắc hoài nghi hỏi. Hắn không cảm nhận được khí tức tu luyện độc công từ người đại hán, thậm chí cảm ứng được pháp lực trên người đại hán gần như không còn. Nếu không cảm ứng được linh khí, La Tắc còn hoài nghi hắn không phải là tu tiên giả. Đương nhiên là thật. Bộ độc công của ta là một bộ thượng phẩm công pháp, tên là Tuyệt Độc Vẫn Tiên Quyết. Thông thường độc công chỉ có thể luyện hóa nhiều loại độc dược, còn Tuyệt Độc Vẫn Tiên Quyết có thể luyện hóa hơn 100 loại độc dược, không kém bao nhiêu so với Minh Độc Âm Ma Công chứ danh trong tu tiên giới. Hơn nữa, mỗi loại đều là kịch độc nổi tiếng bá đạo trong tu tiên giới, dù cho đối với người ở đại cảnh giới cao hơn cũng có hiệu quả. Nếu có đủ tài nguyên và thời gian, thậm chí có thể luyện hóa top 100 kỳ độc trong tu tiên giới. Đại hán vừa nói, vừa lấy từ trong ngực ra một quyển sách mới tinh, đưa cho La Tắc rồi nói, đây là phần mở đầu của Tuyệt Độc Vẫn Tiên Quyết, ngươi có thể xem để thấy sự bất phàm của bộ công pháp này. La Tắc nhận lấy công pháp, cẩn thận lật xem. Phần mở đầu quả thực viết rất tinh diệu, hơn nữa đại hán còn đưa ra một vài công thức luyện chế kỳ độc trong tu tiên giới. Nhưng phần quan trọng nhất là thủ pháp luyện hóa lại bị giấu đi. La Tắc khép công pháp lại, ngẩng đầu nhìn đại hán, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn có được cái gì? Đại hán hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta muốn tự do. Tự do? La Tắc kỳ quái hỏi. Ngươi hẳn đã nhận ra ta không phải là tán tu, cũng không phải tu sĩ tông môn. Đại hán chậm rãi nói. La Tắc quả thực cảm thấy khí chất trên người hắn không giống tán tu hay tu sĩ tông môn, mà giống thành viên của một thế lực hơn, loại khí chất này rất giống người đã tiến cử ám cửu. Ngươi và ám cửu đến từ cùng một tổ chức. La Tắc giật mình tỉnh ngộ. Không sai, chúng ta đến từ một tổ chức tên là Bất Tử Minh. Tổ chức này không nổi danh trong tu tiên giới, nhưng thực lực cực kỳ cường đại. Người phụ trách của chúng ta là cao nhân luyện phách cảnh, truyền thuyết còn có cao nhân phá hư cảnh ở thượng tầng. Tổ chức chọn lựa thành viên cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng một khi đã trở thành thành viên của Bất Tử Minh, thì trung thân không thể thoát ly tổ chức, thoát ly tổ chức chỉ có con đường chết. Ngươi chẳng phải đã thoát khỏi tổ chức rồi sao? La Tắc chỉ về phía làng, nơi có vợ con của đại hán, ám chỉ hắn đã sống cuộc sống thế tục. Chưa. Sắc mặt đại hán đột nhiên trắng bệch, hắn biết vợ con mình đã bại lộ. Lời ám chỉ của La Tắc gần chứa sự uy hiếp, cảnh cáo hắn đừng tính toán, ngu mô, xảo quyệt, đừng lừa gạt hắn. Đại hán nắm chặt nắm đấm, vì quá sức nên trên tay nổi gân xanh, lộ vẻ phẫn nộ. Nhưng hắn rất nhanh buông lòng nắm đấm, bất đắc dĩ thở dài, 7 năm trước, ta bị trọng thương khi chấp hành một nhiệm vụ, may mắn được nhạc phụ cứu giúp. Trong thời gian dưỡng thương ở đây, thê tử đã từng ly từng tí chăm sóc ta, khiến ta cảm thấy ấm áp vô cùng. Chúng ta hiểu nhau, yêu nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. Khi đó tu vi của ta đã mất hết, đan điền bị hao tổn, thọ nguyên sắp hết, ta không còn kỳ vọng gì vào tu tiên nữa, cũng chán ghét những tranh đấu trong tu tiên giới. Sau khi khỏi bệnh, ta kết thành liền cảnh với nàng. Nhưng tiệc vui chóng tàn, ám cửu tìm được ta, hắn muốn là người phụ trách xử quyết ta. May mắn là ám cửu còn nhớ tình cũ, lấy đi những tài nguyên ta tích lũy được khi tu tiên, đồng thời chỉ cho ta một con đường sống dùng công văn đổi lấy thời gian nghỉ ngơi, đồng thời tìm kiếm người thay thế. đại hán lấy từ trong ngực ra một khối đá, trầm giọng nói, đây là mệnh thạch đám cựu đưa cho ta, có thể để người khác thay thế ta trong tổ chức. Ta cũng không biết đám cựu tìm được sơ hở của tổ chức từ đâu, hay là sơ hở đó đã tồn tại từ trước. Điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi chịu thay ta gia nhập Bất Tử Minh, thì Tuyệt Độc Vẫn Tiên Quyết sẽ thuộc về ngươi. Chương 78, thay thế chương 78, thay thế La Tắc hết sức do dự. Triết Minh nghe qua đã biết chẳng phải thứ tốt đẹp gì, chắc chắn là tổ chức tà tu. Hơn nữa một khi gia nhập liền không thể rời khỏi, quản lý nghiêm khắc vô cùng. Mà những tổ chức quản lý nghiêm khắc như vậy, ắt hẳn có vô vàn bí mật không thể tiết lộ. Bất Tử Minh là dạng tổ chức gì? La Tác do hỏi, các ngươi làm những gì, đối kháng tông môn hay sao? Đạo Hưu cứ yên tâm, đại hán đáp lời, tổ chức chúng ta tuy hành tẩu tại biên giới cấm kỵ, nhưng không hề vô pháp vô thiên như những tổ chức tà tu kia. Mục đích chủ yếu của chúng ta là truy cầu trường sinh bất tử, hơn nữa nghiệp vụ chủ yếu nhất là mua bán tuổi thọ. Nói đến đây, ngữ khí đại hán có chút ấp úng, tựa hồ khó mở lời. Mua bán tuổi thọ? La Tác dù chưa rõ bọn họ thao tác thế nào, nhưng không cần nghĩ cũng biết đây là sinh ý tà ác đến mức nào. Vậy mà còn dám nói không phải tổ chức tà tu, đúng là trợn mắt nói dối. Phát giác sắc mặt La Tác khó coi, đại hán vội vàng biện giải, so với huyết quang lâu, cổ ma điện hay thiên diện các, chúng ta tốt hơn nhiều. Gia nhập tổ chức tuy không thể rời khỏi, nhưng có quyền tự do lựa chọn nhiệm vụ. La Tác chưa từng nghe qua huyết quang lâu và cổ ma điện, nhưng tiếng xấu của thiên diện các thì như sấm bên tai, ai ai cũng muốn chu diện. Đại hán đem Bất Tử Minh sánh ngang thiên diện các, e rằng mấy tổ chức tà tu này địa vị tương đương trong tu tiên giới, chỉ là phong cách làm việc khác nhau mà thôi. Có thể lựa chọn những gì? La Tác sắc mặt khó coi hỏi. Cái gọi là tổ chức tà tu vốn chẳng phải thiện đường, càng không phải nền tảng mạng chuyển tiếp. Nền tảng mạng còn nghiền ép người, huống chi là tổ chức tà tu. Ở đó nhân tính là thứ xa xỉ, không chấp hành nhiệm vụ chỉ có một chữ chết. Lựa chọn rất nhiều, còn phải xem đạo hưu am hiểu cái gì. Nếu đạo hưu giám định thuật cao siêu, có thể trở thành giám định sư. Nếu luyện đan không tồi, có thể trở thành luyện đan sư. Nếu am hiểu trận pháp, có thể trở thành trận pháp sư. Nếu cái gì cũng không am hiểu, lại không muốn mạo hiểm, có thể tiếp nhận những việc vật an toàn, tỉ như văn thư, tính toán chẳng hạn. Văn thư và tính toán, tổ chức các ngươi cũng có những thứ này? La Tắc kinh ngạc hỏi. Hắn chưa từng gia nhập bất kỳ thế lực nào, nên đối với cấu thành của tổ chức tu tiên giới cũng không hiểu rõ. Những thế lực lớn thường sẽ có những thứ này. Đại hán lạnh nhạt đáp, hắn hiểu sự kinh ngạc của La Tắc, bởi vì rất nhiều thế lực nhỏ xác thực không có. Tiếp đó, hắn đùa cợt nói, tu tiên cũng không thể rời khỏi tuổi gạo dầu muối a. Thấy La Tắc có chút tâm động, đại hán lại nhắc nhở, bất quá ta phải nói rõ trước, những việc vật này tuy an toàn, nhưng cơ bản không có thu nhập lớn. Trừ phi ngươi có thể nhận nhiệm vụ đặc thù do tổ chức an bài, như vậy mới có thù lao khả quan. Bất Tử Minh thật sự có thể lựa chọn nhiệm vụ sao? La Tắc lại hỏi. Đúng vậy, ta có thể bảo đảm điểm này. Nhưng nhiệm vụ vừa an toàn, vừa thu nhập cao quả thật rất ít. Đại hán trịnh trọng nói. Trước kia ngươi thường làm loại hình nhiệm vụ gì? La Tắc tiếp tục truy vấn. Giết người. Đại hán không hề giấu giếm, muốn tu tiên chỉ có thể lựa chọn cái này. Giết người là việc kiếm chắc nhất, trừ mua bán tuổi thọ. Tu tiên giới không phải ta giết ngươi, thì là ngươi giết ta. Ta không có nhiều lựa chọn. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, có được tài nguyên khả quan, liền có đủ thời gian tu luyện. Có những nhiệm vụ, ngay cả thời gian bế quan cũng không có. Ngươi tốt nhất nên thẳng thắn một chút, đừng chỉ nói chỗ tốt, cũng phải nói hết chỗ xấu ra. La Tắc uy hiếp. Đại hán do dự một hồi, mới nói, bất cứ công việc nào cũng đều có nguy cơ bỏ mạng, bao gồm cả tính toán và văn thư các loại nhiệm vụ. La Tắc truy vấn. Ừm. Đại hán đáp, chỉ là những công việc này tính nguy hiểm thấp hơn một chút. Trong tổ chức, nguy hiểm giấu ở những nơi không rõ ràng. Đã từng có người mất mạng khi chỉnh lý cổ thư, nguyên nhân cái chết không rõ. Quả nhiên là tổ chức tà tu, nhiệm vụ gì cũng có thể dẫn đến mất mạng. Thấy La Tắc có vẻ muốn bỏ cuộc, đại hán vội vàng nói, đạo hưu, đây chỉ là số ít hiện tượng, không thể vơ đũa cả nắm. Đúng rồi, đạo hưu không phải muốn tu luyện cổ thuật sao? Bất Tử Minh vừa vặn có những gì thuật này. Bất Tử Minh có cổ thuật? La Tắc ngoại ý muốn hỏi. Ừm, năm đó ta xem qua danh sách hối đoái nhiệm vụ, có một môn tên là cổ vu thần chú, chẳng qua ta không có thời gian và tài nguyên, nên không chú ý. Đại hán đáp. Cổ thuật bởi tính đặc thù của nó, rất ít xuất hiện tại chợ đen và hội giao dịch ngầm. La Tắc từng đoán những tổ chức tà tu có, nhưng dù tổ chức tà tu có, liệu có chịu đem ra giao dịch hay không lại là vấn đề. Không ngờ Bất Tử Minh lại trực tiếp đem ra làm nhiệm vụ. Trừ tìm người thay thế, thật không có biện pháp nào khác để thoát ly Bất Tử Minh sao? La Tắc hỏi. Có lẽ có, nhưng ta không biết. Ám Cửu từng nói, chỉ cần bất tử, vẫn là người của tổ chức. Đại hán cười khổ. La Tắc trầm tư, đại hán cũng không quấy rầy hắn. Ngươi tìm kiếm người thay thế đã bao lâu? La Tắc nhìn chằm chằm đại hán. Hắn hoài nghi liệu có phải Ám Cửu tính toán, để hắn gia nhập Bất Tử Minh với mục đích khác hay không. Dù sao Ám Cửu từng cầu hắn đối phó với mặt chủ của Thiên Diện Các. 5 năm rồi. Đại hán không hiểu mục đích của câu hỏi này. 5 năm, hắn gặp Ám Cửu là nửa năm trước, nói cách khác không có âm mưu gì. La Tắc thầm nghĩ. Nói đến, Ám Cửu rất khả nghi. Một tu sĩ cấp thấp lại bị người của Thiên Diện Các truy sát, không, theo tình huống thì phải nói là muốn bắt sống hắn. Hơn nữa, Ám Cửu không phải người của Thiên Diện Các, đồng dạng là thành viên của một tổ chức tà tu, nhưng không phải nhân viên cao tầng. Quan trọng nhất là, để bắt Ám Cửu, Thiên Diện Các còn phải ra mặt chủ dị hình kia. Vật kia tuyệt đối không phải tà vật tầm thường. Nhớ đến Ám Cửu, La Tắc không khỏi nghĩ sâu xa. Đại hán kiên nhẫn chờ đợi. Tổ chức của ngươi thành lập đến nay được bao nhiêu năm rồi? La Tắc hỏi một câu cuối cùng. Khoảng 600 đến 800 năm. Đại hán đáp. La Tắc rốt cuộc quyết định. Thật ra hắn cần gia nhập một tổ chức, nhưng hiện thực khác xa so với tưởng tượng của hắn. Trong tưởng tượng ban đầu, hắn sẽ gia nhập một tông môn, sau đó một đường tu hành, cuối cùng tông môn vì hắn mà trở thành tông môn mạnh nhất. Hiện thực là hắn nhất định phải gia nhập một tổ chức tà tu, đây chẳng phải đãi nộ của nhân vật phản diện sao? Hắn trông giống nhân vật phản diện lắm sao? La Tắc thầm mắng trong lòng. Cũng may, trong ký ức của hắn, đa số tổ chức tà tu sống không quá ngàn năm. Điều này là do đặc tính của tà tu quyết định. Tà tu không có chân chính truyền thừa, bọn họ chung quy chỉ là một đám mối hợp, mỗi người đều có mục đích riêng. Hiện tại đã sống đến 600 đến 800 năm, nói cách khác tổ chức này tối đa chỉ còn hơn 400 năm. Chút thời gian này, La Tắc chờ được, hắn toan tính sống an nhàn mấy trăm năm. Thấy La Tắc thật sự nguyện ý thay thế mình, đại hán cơ hồ kích động đến không nói nên lời. Đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu. Đại hán lắp bắp. Hai người lập tức ký một phần đạo khế. Không cần cảm ơn, theo nhu cầu mà thôi. Hiện tại thao tác thế nào? Cần làm nghi thức gì không? La Tắc hỏi. Không cần phiền toái vậy đâu, chỉ cần nhỏ tinh huyết vào hòn đá nhỏ đổi mạng là được, ám cửu đã xử lý rồi. Đại hán chỉ vào con đường đá đổi mạng trước mặt. La Tắc nhỏ tinh huyết xuống. Hắn không sợ đại hán không cho hắn công pháp, bởi vì đại hán còn người nhà, hơn nữa pháp lực trên người xác thực không nhiều. Khi tinh huyết nhỏ vào đổi mạng thạch, một cỗ lực lượng hạn chế tiến vào cơ thể hắn, trong đầu hắn hiện lên vô số tin tức. Bất tử minh hạ cấp thành viên, danh hiệu ám thập tam, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 7, còn lại thời gian tự chủ 1 năm, công văn âm 30, nghi phản bội bỏ trốn, đã xóa bỏ. La Tắc thấy một đống phiền toái. Hắn liếc nhìn đại hán đang cao hứng kiểm tra thân thể, đắm chìm trong tự do. Nhận thấy ánh mắt bất mãn của La Tắc, đại hán lúng túng gãi đầu. Công pháp. La Tắc nhắc nhở. Ha ha, ta quên mất, chuyện quan trọng như vậy, đây cho ngươi. Đại hán lấy ra một quyển ngọc giản. La Tắc nhận lấy, dùng thần thức xem qua, nhíu mày. Tuyệt độc vẫn tiên quyết này cố nhiên lợi hại, nhưng lại quá tốn kém, tài nguyên và thời gian tiêu hao vượt xa độc công bình thường. Nếu không phải uy lực sát thực cường đại, hắn đã trở mặt rồi. Đạo hữu, không phải ta lừa ngươi, công pháp càng lợi hại, yêu cầu càng cao. Đại hán nhìn sắc mặt La Tắc mà nói chuyện, hắn không muốn chọc giận La Tắc. Chuyện không liên quan đến ngươi, đây là tự ta lựa chọn. La Tắc thu hồi công pháp. Ha ha, đạo hữu thật sảng khoái. Đại hán cười nói. Có lẽ cảm thấy ấy nấy, hắn do dự một chút rồi nói, đạo hữu, một khi đã tiến vào bất tử minh, phải vạn phần cẩn thận, nên giữ khoảng cách với các thành viên khác. Vì sao? La Tắc nghiêm túc hỏi. Bởi vì những người đó đều không phải người bình thường. Đại hán đáp, lòng u ám trong nhân loại có thể thôn vệ tất cả. Ý gì? La Tắc nghi ngờ. Không có ý gì cả, tóm lại nhớ kỹ lời ta là được rồi. Đại hán rõ ràng không muốn nói nhiều. Đạo hữu, còn có gì cần chú ý không? La Tắc hỏi. Nhớ kỹ danh hiệu của ta, đây là lệnh bài thân phận của ta. Ghi nhớ, có thể che giấu thì nên che giấu, đừng để lộ chân dung, sau này rời đi mới có thể. Đại hán giao những vật tượng trưng thân phận cho La Tắc, đồng thời từng cái bàn giao mọi chuyện về bất tử minh. Giao phó xong xuôi mọi thứ, La Tắc hỏi đại hán, đạo hữu, ta vẫn chưa biết quý danh. Hán toan tính sau này nếu có chuyện gì sẽ đến thỉnh giáo. Chúng ta vẫn là không nên biết tên nhau thì hơn, ta sẽ nhanh chóng cùng vợ con rời khỏi nơi này, rời xa tất cả mọi thứ của tu tiên giới. Đại hán lắc đầu. Ngươi thật sự muốn từ bỏ tất cả mọi thứ của tu tiên giới sao? La Tắc không khỏi hỏi. Sức mạnh của tu tiên giả, như quyền lực và tài phú thế tục, khiến người ta trầm mê trong đó, không dễ dàng gì mà buông bỏ. Ừ, những năm này ta đã nhìn thấu, tu tiên giả chỉ là một đám người không cách nào đối diện với cái chết, cái gọi là trường sinh bất tử chỉ là một mộng tưởng mà thôi. Đại hán tràn ngập phiền muộn nói. Nói xong, đại hán cất bước xuống núi. La Tắc sắc mặt phức tạp nhìn theo bóng lưng đại hán, rồi quay người rời đi. Chương 79, Bất Tử Minh chương 79, Bất Tử Minh mấy tháng sau, La Tắc tìm đến một vùng thâm sơn cùng cốc. Hắn ấn vào một vị trí vừa được khai mở, một đạo cửa đá liền hiện ra ngay trước mắt, bên trong là một cái truyền thống trận. Nơi này là một cứ điểm của Bất Tử Minh, cũng là nơi đại hán thường xuyên lui tới, nơi này có người liên lạc của hắn. Trước khi bước vào cứ điểm này, La Tắc đã dùng năng lực của Ngụy Niệm Thảo để ngụy trang, tạo một hình tượng hung đồ tương tự như đại hán đã từng ngụy trang. Cái lệnh bài thân phận kia không chỉ là biểu tượng thân phận, mà còn là một kiện pháp khí có chức năng ngụy trang và nhận biết. Các lệnh bài có thể cảm ứng lẫn nhau, giúp thành viên tổ chức nhanh chóng phân biệt danh hiệu của nhau. Hơn nữa, nếu không có lệnh bài, truyền tống trận cũng không thể mở ra. Tiến vào điểm truyền tống, hắn được truyền tống đến một nơi mờ tối, ánh sáng không đủ, không khí hơi ngột ngạt. La Tắc đoán rằng cứ điểm này có lẽ nằm sâu trong lòng đất. Hắn tiếp tục tiến lên, dọc đường phát hiện vô số gian phòng. Nhiều gian phòng vẫn chưa được đặt cấm chế, hiển nhiên chỉ là sử dụng tạm thời. Hắn hiện tại cần tìm người liên lạc, và rất nhanh hắn nghe được tiếng trò chuyện. Thẩm Tiên Bối, nghe nói sát ngũ cũng muốn đào tẩu. Một giọng nam tử có vẻ âm nhu vang lên. Tên ngu xuẩn kia vốn chỉ vì kéo dài tuổi thọ mà gia nhập tổ chức, hiện tại vừa đột phá liền muốn phủi áo rời đi, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Hắn chẳng mấy chốc sẽ hối hận thôi. Một giọng trưởng giả có chút tuổi đáp lời, đây chính là Thẩm lão đầu, người liên lạc mà đại hán đã nhắc tới. Thẩm Tiên Bối, mấy năm nay số người muốn trốn tránh hình như tăng lên nhiều, vì sao vậy? Nam tử nhu nhược nhỏ giọng hỏi. Còn không phải do tu tiên giới đại loạn mà ra. Trước đây phía trên áp bức quá nặng nề, chúng ta vì tu tiên mà vứt bỏ tự do đã quá thảm rồi, vậy mà phía trên còn muốn bóc lột chúng ta, như vậy thì chúng ta còn cơ hội nào để tấn thăng nữa? Thẩm lão đầu thấp giọng oán than, hiện tại tu tiên giới đại loạn, khiến những kẻ có dị tâm nhìn thấy cơ hội, đâu còn cam tâm để tổ chức chèn ép nữa. Ai, người ở phía trên cũng chỉ vì muốn tấn thăng thôi, nếu không bóc lột bọn ta, thì lấy đâu ra đủ tài nguyên? một giọng nói có phần thành thục cũng nhỏ giọng xen vào. Làm vậy chỉ kéo thấp năng lực của toàn bộ tổ chức. Nếu tu vi của chúng ta không thể tiến lên, ai sẽ làm việc cho tổ chức? Phía trên lão gia hỏa cũng không thể tự mình làm mọi việc chứ? Âm Nhu nam tử nói. Ai, từ khi tổ chức thiết lập nghịch mệnh sử, cuộc sống của chúng ta liền không dễ chịu chút nào. Tất cả tài nguyên đều dồn cho 12 cái nghịch mệnh sử kia. Những nghịch mệnh sử này chiếm hết tài nguyên thì thôi, còn ngang ngược bá đạo, không cho phép người khác nói nửa lời chê bai. Cứ kéo dài như vậy, tổ chức sớm muộn cũng bị các tông môn thế lực tiêu diệt sạch sẽ. Nam tử thành thục thở dài, có vẻ hơi lo lắng. Xuyệt. Người cái tên ngốc này, nói xấu tổ chức thì được, tổ chức xưa nay không sợ người khác bàn tán, nhưng đừng có mà động đến nghịch mệnh sử. Mấy tên tiên tiêu chi tử kia, lòng cao hơn trời, sao cho phép chúng ta ở sau lưng chỉ trích bọn hắn? Giọng Thẩm lão đầu trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Ha ha, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Mấy cái nghịch mệnh sử kia, làm sao mà đến cái loại cứ điểm hoang tàn vắng vẻ này của chúng ta? Ai? Nam tử thành thục đột nhiên nghe thấy một thanh âm rất nhỏ, nhưng lại không cảm nhận được khí tức. Nếu không phải hắn tu luyện nhĩ lực thần thông, thì đã không phát hiện ra người này. Hai người còn lại cũng khẩn trương đứng lên, ngưng thần nhìn về một phương hướng. Trong lòng bọn họ thấp thỏm lo âu, không biết có phải xui xẻo đến vậy, nghịch mệnh sử đột nhiên đến đây. Nếu thật là nghịch mệnh sử, nghe thấy những lời vừa rồi của bọn họ, chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Chỉ một lát sau, thân ảnh La Tác xuất hiện trước mắt bọn họ. Ba người thấy vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. La Tác quan sát tỉ mỉ ngoại hình của ba người. Thẩm lão đầu có vẻ ngoài xấu xí, râu tóc bạc phơ, sắc mặt khô vàng, đôi mắt tam giác hung ác nham hiểm. Hai người còn lại, một người là tráng nam cơ bắp cuộn cuộn, ánh mắt lấp lóe, gương mặt bặm mẻo. Người kia lại giống như một kẻ bệnh hoạn yếu đuối, vẻ ngoài không có gì đặc biệt, nhưng lại tràn ngập âm lệ chi khí. Ba người này, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết không phải người tốt lành gì. La Tắc có chút thất vọng, hắn thấy ba người này đẳng cấp quá thấp. Nhân vật phản diện thực sự cường đại, hẳn là phải kín đáo, không dễ bị người khác nhìn thấu mới đúng. Đằng này lại còn xấu xí như vậy, chẳng lẽ tà tu nhất định phải xấu xí sao? Không có lý nào như vậy cả. Dù là người bình thường cũng được, để người ta không phân biệt được tốt xấu mới hay. Ba người này lộ liễu như vậy, không có chút kỹ thuật nào cả, chẳng phải là pháo hôi sao? Tốt cho ngươi, Ám Thập Tam, mất tích 7 năm, trở về liền dọa chúng ta. Thẩm lão đầu giận dữ nói. Ai bảo các ngươi vô sự lại bàn luận chuyện của phía trên, không biết họa từ miệng mà ra sao? La Tắc cười nói. Còn không phải do Ám Tam nói chuyện không suy nghĩ, lại nhắc đến nghịch mệnh sử. Thẩm lão đầu tức giận nói với Tráng Nam, thấy chưa, lần sau còn dám bàn những chuyện này trong tổ chức, thì mất mạng như chơi. Lần này là Ám Thập Tam, lần sau có thể là nghịch mệnh sử thật đấy. Nguyên lai Tráng Nam này tên là Ám Tam, còn người yếu đuối kia là Ám Ngũ. Hai người này thường xuyên đi cùng nhau. Theo những gì Ám Thập Tam biết, hai người này là tà tu trúc cơ cảnh tương đối mạnh. Ta sai rồi, lần sau tuyệt đối không dám tái phạm. Ám Tam cũng bị dọa sợ đến xanh mặt. Ám Thập Tam, ta còn tưởng rằng ngươi đã trốn tránh rồi chứ. Nếu không phải Ám Cửu báo cáo tình hình ngươi đang dưỡng thương, ta đã sớm xin lệnh đi tìm ngươi rồi. Nam tử yếu đuối cười nói, trong mắt hắn ánh lên vẻ hiểm độc. Ám Ngũ, chúng ta không thù không oán, không cần phải như vậy chứ. Vừa rồi ta cũng không cố ý, chỉ là quen che giấu khí tức thôi. La Tác đội bằng nói, ta nào có giận dỗi vì chuyện vừa rồi, chúng ta vốn chẳng có thù oán gì, chỉ là xử lý phản đồ của tổ chức thì công văn rất cao thôi. Nếu như ngươi bỏ trốn, ta có thể lấy đầu ngươi để lĩnh thưởng rồi. Ha ha. Giọng Ám Ngũ tràn đầy khinh miệt và tự tin. Từ đó có thể thấy, địa vị của Ám Thập Tam trong tổ chức không cao. Ta cũng vậy, thật đáng tiếc, chỉ cần thêm vài ngày nữa thôi, ta sẽ xin lệnh xử ngươi. Ám Tam tiếc nuối nói. Những người này, dám trước mặt đương sự bàn chuyện muốn xử lý đối phương, lấy đầu đối phương để lĩnh thưởng, thật không có chút lễ nghĩa nào, đúng là tà tu tổ chức. Ha ha, ta mấy năm nay ở bên ngoài tìm được một tấm phong hồn phù rất lợi hại, hai vị nếu thật sự rảnh rỗi, có thể thử xem. La Tắc không chịu yếu thế nói không chừng ta có thể nhặt được hai cái đầu mang đến tông môn lĩnh thưởng. Trong tà tu tổ chức, việc mang đầu thành viên của tổ chức đến tông môn lĩnh thưởng cũng thỉnh thoảng xảy ra, chỉ cần không bị phát hiện là được. Phong hồn phù. Ám Tam và Ám Ngũ biến sắc. Phong hồn phù cực kỳ chân quý, đối với tu sĩ dưới luyện phách cảnh có hiệu quả phi thường rõ rệt. Nếu không luyện được 6 phách, cơ hồ đều sẽ trúng chiêu. Đây cũng là lý do La Tắc dùng nó để dọa hai người. Ngươi cho rằng chỉ bằng một tấm phong hồn phù là có thể uy hiếp được chúng ta sao? Ám Ngũ bực tức nói, hắn rất ghét giọng điệu của La Tắc, trước kia Ám Thập Tam tuyệt đối không dám cãi lại bọn hắn. Các ngươi im miệng hết cho ta. Thẩm Tiên Bối thấy ba người đang đấu khẩu, liền giận dữ quát, chúng ta đều là thành viên của tổ chức, lại hữu duyên cùng nhau cộng sự, lẽ ra phải như người một nhà, như tay chân mới phải. Nghe những lời này, cả ba người, bao gồm La Tác, đều lộ vẻ khinh bỉ. Trong tà tu tổ chức mà còn giảng tình nghĩa sao? Đừng đùa. Thấy vẻ mặt của bọn họ, Thẩm Tiên Bối vung tay lên, giận dữ nói, đúng là lũ vô dụng, Ám Tự Tổ quả nhiên kém xa Ảnh Tự Tổ. Ám Tam và Ám Ngũ nghe thấy Ảnh Tự Tổ thì im bặt, mặt mày ủ rũ. Bởi vì Ám Tự Tổ và Ảnh Tự Tổ là hai phe cạnh tranh, liên quan đến việc phân chia tài nguyên. Ảnh Tự Tổ các thành viên cực kỳ đoàn kết, lập được nhiều công lao, nên luôn đè đầu Ám Tự Tổ một bậc. La Tác thấy vậy, cũng không nói gì, giả vờ như đang phiền muộn. Hắn nhìn ra, Bất Tử Minh này nội bộ quan hệ rối loạn phức tạp thật. Chương 80, nhiệm vụ chương 80, nhiệm vụ Thẩm Tiền Bối, lần này ta trở về, dự định đổi công việc. La Tác phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng, mở miệng nói, "Đổi việc? Ngươi muốn thỉnh cầu nhiệm vụ bình cấp?" Thẩm lão đầu đốt râu, hỏi, "Ngươi không muốn sống nữa sao? Mặc dù ngươi thiếu tổ chức công văn rất nhiều, cũng không cần vội vã như vậy. Chết như vậy cũng là chết vô ích. Với tư cách người phụ trách cứ điểm Ám Tự, Thẩm lão đầu không chỉ tuyên bố nhiệm vụ, liên lạc thành viên, xử lý phản đồ, mà còn phải phòng ngừa các thành viên quá liều lĩnh. Dù sao, muốn kéo lông dê cũng phải có dê. Dê mà chết, thì lông dê cũng chẳng còn. Là một người quản lý xuất sắc của Bất Tử Minh, dù chỉ là người quản lý hạ tầng, cũng phải học được sự xảo trá của thế tục địa chủ, tuyệt không thể để người thiếu nợ dễ dàng chết đi. Đương nhiên, đối với những thành viên trốn tránh, thì lại là chuyện khác. Ám 13, và ngươi mà cũng dám tiếp nhiệm vụ bình cấp. Chẳng lẽ mấy năm nay ngươi có cơ duyên gì? Ám Ngũ châm trọng, đồng thời thăm dò. Nếu bọn họ xác định La Tắc có cơ duyên, vậy bọn hắn không ngại tiễn La Tắc một đoạn đường, cướp đoạt cơ duyên của hắn. Ai muốn tiếp nhiệm vụ bình cấp? La Tắc mắng. Đừng nói bình cấp, nhiệm vụ đinh cấp ta cũng không muốn làm. Không tiếp nhiệm vụ đinh cấp. Vậy ngươi muốn đổi công việc gì? Thẩm Tiên bối một bước, thực sự nghĩ không ra La Tắc còn có hảo thủ đoạn gì để trả nợ. Ta muốn đổi một công việc an toàn, ta không muốn giết người nữa, quá nguy hiểm. La Tắc nói. Không giết người, sợ nguy hiểm. Thẩm lão đầu kinh ngạc hét lớn. Ám Tam cùng Ám Ngũ cũng khó tin nhìn La Tắc. Ám 13, ngươi có phải bị bệnh hay không, hay vết thương còn chưa lành? Thẩm lão đầu hoảng sợ hỏi. Bỏ qua tự do, tiến vào tổ chức tà tu, vậy mà lại sợ nguy hiểm. Sợ nguy hiểm thì tu tiên làm gì? Còn gia nhập tổ chức tà tu làm gì? Thẩm Tiên bối, nhiệm vụ lần này ta trải qua cựu tử nhất sinh, rốt cuộc minh bạch sinh mệnh là vô giá. Cảnh giới tu vi, tài nguyên cũng không sánh nổi sinh mệnh. Nếu như mệnh không còn, những thứ này còn có ý nghĩa sao? Ta vốn định không trở về tổ chức, tìm nơi thế tục cận cư, nhưng không trở về tổ chức chính là phản bội, ta không muốn bị xử quyết, đành phải trở về, nhưng ta không còn muốn làm những chuyện nguy hiểm đó nữa. La Tắc sợ hãi nói. Nguyên lai thành nạo trùng. Vừa dứt lời, La Tắc lập tức cảm nhận được ba cô ánh mắt khinh bỉ. Ánh mắt hứng thú của Ám Tam, Ám Ngũ trước đó cũng đã biến mất. Thẩm lão đầu cực kỳ thất vọng. Người như vậy không phải là không có, nhưng sau khi trải qua vấn tâm đường thời kỳ phản tu thì rất ít. Loại người này cơ hồ đều sợ mất mật, đối với tu tiên không có bao nhiêu kỳ vọng. Như vậy dê không phải dê tốt, kéo không ra bao nhiêu lông tốt. Thẩm lão đầu không nói gì thêm, bởi vì hắn biết La Tắc đã suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định này. Đáng tiếc, sau này thiếu một con dê đầu đàn. Hắn thở dài, nhiệm vụ an toàn công vân rất ít, ngươi nên biết. Ta biết. La Tắc nói. Ai, ngươi muốn loại công việc gì? Thẩm lão đầu hỏi. Thấy thật có thể lựa chọn nhiệm vụ, La Tắc vui vẻ nói, Thẩm tiền bối có đề cử gì không? Thẩm lão đầu nghe vậy, trong lòng vui mừng, hắn toan tính cuối cùng cũng có thể nghiền ép Ám 13 một chút, bèn nói, hay là làm thợ mỏ đi. Công việc này đơn giản lại an toàn, chỉ là hơi buồn tẻ mà thôi. Thợ mỏ? Tổ chức còn có mỏ? La Tắc hiếu kỳ hỏi, bởi vì có mỏ đại biểu có tiền. Linh quáng bình thường là của đại tông môn. Thế giới này tài nguyên nghèo nàn, vì linh quáng các đại tông môn sẽ đánh ngươi chết ta sống, sao lại rơi vào tay Bất Tử Minh? Một môn phái nhỏ vô tình phát hiện, bọn hắn phong tỏa tin tức, lừa gạt các tông môn khác. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng trong tông môn của bọn hắn có người của chúng ta. Người này thông báo cho tổ chức bí mật giết cả tông môn này, độc chiếm linh quáng. Có tông môn bị diệt, tu tiên giới sao không điều tra? La Tắc kỳ quái hỏi. Ai nói tông môn bị diệt? Người của tông môn đó chết sạch, nhưng thay bằng người của chúng ta, ai mà biết? Hiện tại ngày đêm khai thác vọng, rất nhiều người tham gia, bây giờ là nhiệm vụ luân phiên. Cho nên nhiệm vụ này rất an toàn, mà công vân lại cao, chỉ thấp hơn nhiệm vụ sát thủ một chút. Ngươi chỉ cần khai thác 1-2 tháng là đủ trả nợ. Thẩm lão đầu tận tình hướng dẫn. La Tắc không mắc lừa. Loại nhiệm vụ này nguy hiểm hơn giết người. Ngươi giả trang tông môn có thể lừa được bao lâu? Nhiều người tham gia như vậy, ai biết có nội ứng không? Nếu tông môn vô dụng như vậy, thế giới này đã sớm là thiên hạ của tà tu rồi. Thẩm tiên bối, nhiệm vụ này không thích hợp ta, đổi cái khác đi. La Tắc nói thẳng. Tổ chức có một tiền bối có một bản cổ thư, bên trong có những văn tự chưa từng thấy, chỉ cần phá giải bí mật trong sách, có thể được đại lượng công vân. Thẩm lão đầu cười nói. Nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng phần lớn người không biết, tưởng rằng một nhiệm vụ phá giải bình thường, người nhận nhiệm vụ này thập tử vô sinh. Là cổ thư gì? Tên là gì? La Tắc hiếu kỳ hỏi. Hình như gọi Hư Thần Bảo Lục. Thẩm lão đầu nói. La Tắc nghe cái tên này, con ngươi hơi co lại, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Quyển sách này hắn đã nghe thấy từ 5000 năm trước, là một quyển nguyện rủa chi thư cực kỳ nguy hiểm và thần bí. Để giải nó, không biết bao nhiêu người đã chết, còn có hơn 10 vị tu sĩ đỉnh cấp tham gia, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. 5000 năm trôi qua, hiện tại phần lớn người không biết sự tồn tại của nó. Nghiên cứu sách này có nguy hiểm không? La Tác giả vờ như không biết hỏi. Không có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ là một quyển cổ thư rất thông thường. Thẩm lão đầu lừa gạt La Tác. Thật. La Tác dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Thẩm lão đầu. Thẩm lão đầu cảm giác ánh mắt La Tác dường như sắc bén, phản phất nhìn thấu hắn. Hắn có chút chột dạ, Ám đạo chẳng lẽ Ám 13 đã nghe nói về cuốn sách này? Hắn liền giả bộ suy nghĩ một chút nói, đây là bí mật mà tiền bối phía trên muốn biết, đương nhiên có chút nguy hiểm, nhưng có nguy hiểm mới có kỳ ngộ. Nếu ngươi phá giải, có thể có được đại cơ duyên, đắc đạo thành tiên trong tầm tay. Coi như không có kỳ ngộ, chỉ cần ngươi phá giải, tiền bối phía trên khẳng định nhìn ngươi bằng con mắt khác, lên như diều gặp gió trong tầm tay. Gặp nguy hiểm thì thôi, tiền bối đổi cái khác đi. La Tắc kiên quyết nói. Thẩm lão đầu thấy La Tắc không mắc mưu, một lòng làm nhuyễn đản, liền lấy ra một quyển sách, tức giận nói, trên này có không ít nhiệm vụ, ngươi tự quyết định. Ám Tam cùng Ám Ngũ đã ngồi ở phía xa nói chuyện phiếm, không còn quan tâm La Tắc. Đối với một tên nhuyễn đản, bọn hắn không hứng thú. Kỳ thật bọn hắn sở dĩ rảnh rỗi nói chuyện phiếm, cũng là vì do dự khi lựa chọn nhiệm vụ, muốn tìm Thẩm lão đầu để tìm hiểu ý của tổ chức. Dù sao Thẩm lão đầu tu vi cao hơn bọn họ, biết nhiều hơn, nếu có thể tham gia một chút nhiệm vụ trọng yếu, lập được đại công, vậy bọn hắn có thể được nhiều tài nguyên hơn. Mà Thẩm lão đầu sở dĩ rảnh rỗi như vậy, là bởi vì bế quan không giải quyết được vấn đề. Giống như Thẩm lão đầu, thọ nguyên sắp hết, mà khoảng cách cảnh giới tiếp theo còn rất xa. Hắn hiện tại chỉ có thể tích lũy công văn, đổi lấy thọ nguyên, để có thời gian đột phá cảnh giới trước mắt, đây cũng là một trong những lý do hắn gia nhập Bất Tử Minh. Nên đi tìm dê con mới. Thẩm lão đầu quan sát La Tắc đang xem quyển sách nhiệm vụ, thở dài. Nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn là xét duyệt những người muốn gia nhập Bất Tử Minh. Hắn phải hết sức thận trọng, nếu không cẩn thận kéo nội ứng vào, gây tổn thất cho tổ chức, hắn sẽ chết rất thảm. Bất Tử Minh đối với Nhuyễn Đản cũng nhân từ. Với số nợ của La Tắc, không làm nhiệm vụ nguy hiểm, 2-30 năm chỉ sợ không trả nổi. Tổ chức có thêm một khổ lực, cũng là chuyện tốt. Mà khi cần thiết, còn có thể phế vật lợi dụng. La Tắc cầm quyển sách nhiệm vụ, dũng tâm đọc, trong lòng chấn kinh, bởi vì trên đó có quá nhiều nhiệm vụ an toàn. Ví dụ, một nhiệm vụ là sao chép yêu thần trí. Đây là một quyển sách ghi chép về thái cổ đại yêu, không có gì đặc biệt. Vì yêu thần trí lưu lại yêu lực của thái cổ đại yêu, nên sao chép rất tốn sức, nhưng chỉ thế thôi, không có gì đặc biệt rất an toàn. Nhưng La Tắc biết, yêu lực trên yêu thần trí đã bị một đại yêu quái xuyên tạc từ 3000 năm trước. Một khi tiếp xúc với yêu lực này, sẽ bị đại yêu thần niệm khóa chặt. Dù không biết mục đích của đại yêu, nhưng bị nó khóa chặt chắc chắn không phải chuyện tốt. Chuyện này, 3000 năm trước là một tin đồn gây chấn động tu tiên giới. Mọi người nhao nhao suy đoán mục đích của đại yêu này, sau đó vì đại yêu này hết vọng, tranh luận mới chấm dứt. Theo thời gian, chuyện này biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng việc tiếp xúc yêu thần trí bị đại yêu thần niệm khóa chặt vẫn tồn tại, không ai phát hiện gì, nên không giải quyết được. Tu sĩ có tu vi ngang hàng đại yêu cũng không hiểu, bị một tồn tại đã chết khóa chặt có ý nghĩa gì. Cho nên bề ngoài, đó là một nhiệm vụ an toàn. Một nhiệm vụ an toàn khác là bồi dưỡng một loại linh trùng gọi là thép giang trùng. Loại linh trùng này hết sức bình thường, an toàn vô cùng. Vấn đề là phải bồi dưỡng đến 2 lần biến dị. Phần lớn người thời đại này không biết bồi dưỡng 2 lần biến dị có nguy hiểm gì, bởi vì thép giang trùng lần thứ 2 biến dị cần hồn phách của người bồi dưỡng. 7000 năm trước, tu tiên giới phát hiện ra điều này, liền phong tỏa tin tức, không cho các thế lực bồi dưỡng thép giang trùng 2 lần biến dị. Những nhiệm vụ này đầy giấy cả bẫy, nếu không cẩn thận lựa chọn, nhẹ thì bị thương, nặng thì tử vong. Nhiệm vụ an toàn thật sự thì tốn thời gian và công sức. Ví dụ, có công việc luyện chế kỳ độc, khiến La Tắc có chút độc lòng, nhưng như vậy sẽ bại lộ việc hắn tu luyện độc công. Tu luyện độc công mà bị người khác biết, hiệu quả sẽ giảm đi nhiều. Tìm tới tìm lui, La Tắc chọn tu bộ trận bàn. Công việc này khô khan, tốn thời gian, cho nên ít người chọn. La Tắc đưa nhiệm vụ cho Thẩm lão đầu xem. Thẩm lão đầu xem xét, quả nhiên là nhiệm vụ nhuyễn đản đến mức tận cùng. Làm nhiệm vụ này, La Tắc ít nhất mấy chục năm không có tài nguyên, tu tiên kiểu này còn có hy vọng gì? Thẩm lão đầu thở dài, ký hai chữ đồng ý chương 81, trận pháp chương 81, trận pháp thật ra, việc La Tắc lựa chọn tu bổ trận bản, ấy là bởi hắn nhận thấy bản thân cần phải nắm vững tri thức trận pháp, phòng ngừa về sau bị người hãm hại. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã hối hận vì quyết định này, bởi lẽ công việc này so với tưởng tượng của hắn còn nhàm chán, vô vị hơn nhiều, khó khăn trùng điệp, cơ hồ khiến hắn đến bờ vực sụp đổ. Vậy rốt cuộc nó khó đến mức nào? Nếu dùng tiêu chuẩn kiếp trước để so sánh, thì chẳng khác nào bắt một người có tài nghệ toán học cấp tiểu học đi giải quyết những bài toán hóc búa của thế giới cao cấp vậy. Hơn nữa, nhiệm vụ này còn bắt buộc phải hoàn thành trong vòng 50 năm. Trong thời gian đó, La Tắc bị giam lỏng tại cứ điểm, không được phép rời đi cho đến khi nhiệm vụ kết thúc. Nếu không thể hoàn thành trong thời gian quy định, hắn sẽ phải đối mặt với kết cục bị xử tử. La Tắc hối tiếc không thôi, nhưng sự đã rồi, hắn chỉ còn cách cắn răng mà làm. Hắn phải chữa trị một cái trận bản hết sức bình thường, tên là linh hỏa trận dùng để tạo ra linh hỏa, rất nhiều luyện đan sư đều cần đến nó. Nếu có thể chữa trị thành công, giá trị của trận bàn này sẽ không thua kém một món thượng phẩm pháp khí. Cái gọi là trận bàn chính là vật có thể mang theo trận pháp bên mình. Bởi vì thể tích nhỏ bé, dù là trụ cột trận pháp, việc chế tác cũng vô cùng khó khăn. Linh hỏa trận chính là một trụ cột trận pháp, nhưng nếu muốn chế tác thành trận bàn, độ khó lại tăng lên gấp bội, chỉ có thể do tu sĩ dùng thần thức và pháp lực từng chút một vẽ, khắc ấn, điều khác tuyệt đối không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Ở cái thế giới không tồn tại máy móc này, việc thực hiện những công việc tỉ mỉ như vậy quả thực là một chuyện siêu khó khăn. Bởi vậy, nó chỉ có thể tốn công tu sĩ, là một hạng khổ sai vừa lãng phí thời gian vừa tốn hao tinh lực. Cũng chính vì lẽ đó, trận bàn vẫn là một vật tương đối hiếm thấy trong giới tu tiên này. Dù thế nào đi nữa, trận pháp đối với La Tắc mà nói vẫn là một thứ gì đó rất xa lạ. Thế là, La Tắc lại tìm đến Thẩm lão đầu. "Tiền bối Thẩm, ta đối với trận pháp này nhất khiếu bất thông, ngài phải chỉ cho ta một con đường sáng a, ta sớm hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể sớm tích lũy công văn." La Tắc nói. "Ám 13a, ta đã bảo rồi, công việc này không phải việc mà loại người thô kệch như chúng ta làm. Trận pháp chi đạo từ xưa đến nay vốn chỉ dành cho những thiên tài mới có thể lĩnh hội. Cái loại công việc suy diễn này, quả thực không phải việc người thường có thể làm. Ngươi cứ quay về làm nhiệm vụ sát thủ đi, cùng lắm thì ta sẽ cho ngươi những mục tiêu ám sát thích hợp, bảo đảm nhất kích tất sát." Thẩm lão đầu tận tình khuyên nhủ. Gần đây hắn tìm kiếm nhân tuyển tốt không ra, tốc độ tích lũy chiến công của bản thân chậm lại, nên không muốn La Tắc làm cái loại công việc cá mặn này. Trước kia ám 13 tuy có hơi yếu, nhưng khi làm những công việc bẩn thỉu cũng rất liều mạng. "Tiền bối Thẩm, nhiệm vụ sát thủ thì thôi đi, không cẩn thận là mất mạng như chơi. Ngài vẫn là chỉ điểm ta cách chữa trị trận pháp đi." La Tắc lắc đầu, kiên quyết từ chối đề nghị của Thẩm lão đầu. "Ta chẳng phải nói là sẽ cho riêng ngươi những nhiệm vụ an toàn sao? Sao lại nguy hiểm được? Tiền bối Thẩm, ngài đừng hố ta nữa. Ta hiện tại chỉ muốn an ổn sống qua ngày thôi." nếu ngài thực sự không nguyện ý chỉ điểm ta, vậy ta sẽ thỉnh cầu đặc biệt chi viện. La Tắc nói, ở Bất Tử Minh, những nhiệm vụ từ 50 công văn trở lên đều có thể đặc biệt tiếp viện, trực tiếp liên hệ với cấp trên của tổ chức, Thẩm lão đầu không thể ngăn cản. Nếu như người ở phía trên cảm thấy Thẩm lão đầu vô năng, thì đó cũng chẳng phải là một chuyện tốt đối với Thẩm lão đầu. Ngươi, đồ hèn nhất này, tức chết ta mất. Đây là tổ chức miễn phí cung cấp trận pháp cơ sở, cầm về mà nghiền ngẫm cho đủ. Thẩm lão đầu giận dữ nói, ném một quyển sách vào mặt La Tắc. Tiền bối Thẩm, chỉ là một quyển cơ sở thôi, học xong cũng chưa chắc đã có thể hoàn thành nhiệm vụ a. La Tắc cũng không tức giận, nhặt cuốn sách lên nói, cái ngươi chữa trị chỉ là một trận bàn phổ thông, chỗ hư hỏng cũng rất bình thường, nhìn có vẻ phức tạp, ấy là bởi vì ngươi dùng con mắt thế tục để nhìn. Tu tiên giả dựa vào không phải ngũ quan phàm tục, mà là pháp lực cùng thần thức, hồn lực. Ngươi chỉ cần dựa cùng cơ sở mà chữa trị, 20-30 năm là có thể làm xong rồi, chỉ có đồ đần mới cần đến 50 năm. Thẩm lão đầu liếc nhìn hắn một cái, hờ hững nói, căn bản không muốn để ý tới La Tắc, không có việc gì thì xéo đi cho nhanh, ngươi cái thứ vô dụng này. La Tắc xám xịt trở về phòng của mình, bắt đầu nghiên cứu quyển trận pháp cơ sở kia. Trận pháp là một loại cơ sở lớn của giới tu tiên, có mặt ở khắp mọi nơi. Chỉ cần là người tu tiên, ít nhiều gì cũng sẽ học tập một chút. Trước kia, khi La Tắc còn là tán tu, việc mua một quyển sách về trận pháp cơ sở cũng tốn không ít phụ tiền. Nhưng bây giờ có tổ chức chống lưng, những tư nguyên này đều có thể thu hoạch được miễn phí. Đây chính là chỗ tốt của việc có chỗ dựa vững chắc. Nhưng bởi vì việc học trận pháp cực kỳ khó khăn, La Tắc cũng không có thời gian dư thừa để tu luyện độc công. Đương nhiên, việc huấn luyện thích ứng độc dược hắn đã bắt đầu tiến hành, đồng thời ở phương diện này hắn tiến bộ thần tốc. Dù sao, kịch độc cho quỷ đã ở trong cơ thể hắn cùng yêu huyết đấu tranh mấy chục năm, thân thể của hắn sớm đã có khả năng thích ứng cực cao với loại kịch độc này. Hiện tại, hắn chỉ cần tiến thêm một bước điều chỉnh trạng thái của mình, là có thể đạt tới luyện hóa kỳ độc mạch sống. Mỗi ngày, La Tắc thích ứng với việc huấn luyện độc dược, nghiên cứu chân pháp, trải qua một cuộc sống cực kỳ đơn điệu và khô khan. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ rời phòng, đến chỗ Thẩm lão đầu để lĩnh giáo. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã qua nửa năm. Trải qua thời gian dài nghe lén và quan sát, La Tắc đã biết được không ít bí mật của Bất Tử Minh. Ví dụ như cứ điểm trước mắt này là một cứ điểm tương đối hạ tầng, thành viên ra vào phần lớn là trúc cơ cảnh hoặc ly hồn cảnh, tu vi cao rất ít, dù cho Thẩm lão đầu cũng có thể chỉ là luyện phách cảnh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phán đoán cá nhân của La Tắc. Tà tu của Bất Tử Minh phần lớn ẩn giấu tu vi thần thông, thực lực chân chính khó mà phán đoán. Việc La Tắc thường xuyên thỉnh giáo khiến Thẩm lão đầu cảm thấy vô cùng bực bội. Hắn đâu phải sư phụ hay cha của La Tắc, không có nghĩa vụ tốn thời gian vào một tên phế vật. Huống chi, La Tắc dường như cũng không hiểu đạo lý là người, chưa từng nghĩ đến việc dùng phụ tiền để đổi lấy sự chỉ điểm của Thẩm lão đầu. Điều này khiến Thẩm lão đầu càng thêm bất mãn với hắn. Kỳ thật, La Tắc cũng không phải không muốn bỏ phụ tiền ra học tập, chỉ là hắn hoài nghi về trình độ trận pháp của Thẩm lão đầu, đồng thời cho rằng Thẩm lão đầu không đáng để hắn dùng tiền. Trong mắt La Tắc, có thể lừa được chút gì từ Thẩm lão đầu thì lừa, bây giờ không cần thiết phải lãng phí phụ tiền của mình. Đối mặt với sự dây dưa của La Tắc, Thẩm lão đầu rốt cục không thể nhịn được nữa mà nói, trình độ trận pháp của lão phu có hạn, ngươi tìm ta cũng vô dụng thôi. Ngược lại thì ám 11, hắn là một thiên tài về trận đạo, ngươi có thể đi thỉnh giáo hắn. Cách làm người của hắn đơn thuần, chắc hẳn sẽ chỉ được ngươi. La Tắc nghe vậy, trong lòng không khỏi tò mò. Ám 11 trong số bọn họ, những người mang mật danh ám luôn là một sát thủ tương đối xuất sắc, hắn chưa từng nghe nói ám 11 có liên quan gì đến trận pháp. Ám 11 là thiên tài trận pháp. La Tắc hiếu kỳ hỏi. Thẩm lão đầu rít một hơi thuốc, lạnh nhạt nói, đó là chuyện trước khi hắn gia nhập tổ chức. Hiện tại hắn đã không tu trận đạo nữa rồi. Hắn trước kia làm gì, sao ngươi lại biết chuyện của hắn? La Tắc càng hiếu kỳ hơn, mặc dù Thẩm lão đầu phụ trách xét duyệt thành viên gia nhập, nhưng mỗi thành viên gia nhập đều che giấu thân phận của mình. Thẩm lão đầu liếc nhìn hắn, cười nói, ta làm sao mà biết được, ngươi không cần phải tìm hiểu. Người này ấy mà, đâu phải từ trong viên đá mà chui ra, chắc chắn sẽ có một ngày thân phận bị bại lộ. Ngược lại là những dã tu như các ngươi, mới là khó điều tra thật sự. Trong lòng La Tắc khẽ động, hắn lập tức hiểu ra ám 11 vốn nên đến từ một tông môn nào đó. Còn nguyên chủ ám 13, đúng là một tán tu nhỏ khổ, không có bất kỳ bối cảnh nào có thể tra ra. Chương 82, thỉnh giáo chương 82, thỉnh giáo trải qua hơn 20 ngày, La Tắc rốt cục tại cứ điểm chờ được ám thập nhất. Ám thập nhất là một gã nam tử khoác lên mình một thân thanh y liễu, bề ngoài thành tú sạch sẽ. Hắn vốn trầm mặc ít nói, tại cứ điểm tồn tại cảm cũng không mãnh liệt. Ám thập nhất đạo hữu. La Tắc chủ động hướng ám thập nhất chào hỏi. Ám thập nhất lúc đầu không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên bị La Tắc gọi, vẻn cảnh giác. Hắn quan sát La Tắc bằng hai mắt, không rõ La Tắc muốn làm cái gì. Từ trước đến nay, ám thập nhất cùng Bất Tử Minh duy trì quan hệ nhược tức nhược ly, hắn càng thích độc lai độc vãng. Nếu không phải một vài nhân tố không thể đối kháng, hắn đã sớm rời khỏi tổ chức này. Hắn cùng các thành viên Bất Tử Minh quan niệm tương sai khá xa, mỗi lần ở chung đều khiến hắn cảm thấy kiềm chế. Ám thập nhất cũng không phải chưa từng tiếp xúc qua Ma đạo tông môn, nhưng so với những tà tu tổ chức kia, Ma đạo tông môn chí ít còn bảo lưu lại một số nhân tính. Ma đạo tông môn mặc dù vẫn tàn khốc, nhưng không phản nhân loại. Từ khi gia nhập Bất Tử Minh đến nay, hắn thấy qua quá nhiều mặt tối, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Người trước mắt này, Ám thập tam, trong nhận thức của Ám thập nhất, còn tính là tương đối bình thường, nhất định có ranh giới cuối cùng. Đương nhiên, nếu như Ám thập nhất còn tại tông môn, chỉ em một kiếm liền chặt đứt đầu hắn. Có thể thấy, tiêu chuẩn đạo đức của hắn đã thấp xuống không ít. Ám thập tam, ngươi lại xuất quan. Ám thập nhất thản nhiên nói, hắn bình thường tuyệt đối không phản ứng người của tổ chức, sở dĩ phản ứng La Tắc, bởi vì La Tắc trong mắt hắn đã buông bỏ tu tiên, phóng hạ đồ đao. Đúng vậy, trận pháp này quá khó khăn, chuyên tới để thỉnh giáo Thẩm Tiền Bối. La Tác nói thẳng, Thẩm Tiền Bối không chịu dạy ta, hắn nói ngươi là trận đạo thiên tài, gọi ta hướng ngươi thỉnh giáo. Ám Thập Nhất nghĩ không ra La Tác ra ngoài vì mục đích này, hắn lắc đầu nói, Ám Thập Tam, ta đã bỏ trận đạo rồi, không dạy nổi ngươi. Ám Thập Nhất đạo hữu, ngươi không cần dạy ta cao thâm trận pháp, chỉ cần mang ta nhập môn là được. Trận pháp nếu như không có người dẫn đường, lãng phí thời gian quá nhiều. Ngươi dẫn ta nhập môn, ta tương lai tất có hồi báo. La Tác hứa hẹn, nhưng không hề đưa ra nửa lá phù tiền, đây cũng là nguyên nhân Thẩm lão đầu đối với hắn không kiên nhẫn, quá keo kiệt. Trên thực tế, không phải La Tác keo kiệt, mà là đương kim thế đạo phù tiền quá khó kiếm. Lại nói, nếu như có thể lừa người khác dạy hắn, việc gì phải dùng tiền. Ám Thập Nhất lắc đầu, nói, ta sở học trận đạo đều đến từ tông môn, mặc dù ta ly khai tông môn, nhưng không thể tự mình đem đạo pháp tông môn truyền cho người khác. Rời đi. Xem ra Ám Thập Nhất còn đối với tông môn lúc đầu nhớ mãi không quên. La Tác thầm nghĩ, đồng thời có chút khinh bỉ. Ám Thập Nhất luân lạc tới gia nhập tà tu tổ chức, nhất định là phạm phải sai lầm lớn, còn si tâm vọng tưởng về tông môn. Ngươi dạy ta quyển trận pháp cơ sở này là được. La Tác xuất ra thư đạo Thẩm lão đầu cho. Ai? Ám Thập Nhất thở dài, hắn lúc đầu muốn tự tuyệt, nhưng nghĩ tới Ám Thập Tam trước kia cũng không có quá nhiều việc xấu, hiện tại ngay cả tiên đạo đều bỏ qua, chỉ muốn sống tạm quãng đời còn lại. Nếu như ngay cả sống tạm cũng không làm được, vậy thì quá thảm rồi. Thế là hắn nói, tốt, ta chỉ giáo hội ngươi trận pháp cơ sở. Cứ như vậy, La Tác đã được như nguyện đi theo Ám Thập Nhất học tập trận pháp. Trận pháp trong tu tiên giới cực kỳ thâm ảo khó hiểu, tu sĩ tu hành trận đạo vốn đã thưa thớt, đây cũng là một trong những nguyên nhân Bất Tử Minh có nhiệm vụ tu bổ trận pháp trường kỳ. Đảo mắt qua nửa năm, bởi vì đi theo Ám Thập Nhất học tập trận pháp, quan hệ của hai người cũng từ người xa lạ biến thành đạo hữu. Điều này chủ yếu vẫn là do trạng thái cá mặn của La Tác quyết định, nếu như La Tác không từ bỏ tu tiên, Ám Thập Nhất cũng sẽ không cùng hắn giao lưu. Học tập nửa năm, La Tác mới biết được thế giới này tu tiên thật sự rất hố, cái gì mới là pháp bất khinh truyền. Trong tu luyện trận pháp che kín cả bẫy, lệnh một ly, đi 1000 dặm, rất dễ dàng lâm vào ngã rẽ. Loại sự tình này nếu như không phải phạm nhiều sai lầm, rất khó tổng kết ra. Hơn nữa, loại kinh nghiệm tổng kết này thường thường cũng có mất công bằng. Chỉ có vô số kinh nghiệm của nhân loại tổng kết mới được chính xác. Những tri thức cơ sở này, nếu như tán tu một mình tìm tòi, cần 10 đến 20 năm mới có thể nắm giữ, mà lại nắm giữ được không đủ toàn diện. Còn tu sĩ tông môn, chỉ cần 2 đến 3 năm, mà tu sĩ có sư đồ truyền thừa, chỉ cần nửa năm đến 1 năm. Trên lệch to lớn giữa tán tu và tu sĩ tông môn, khiến người ta tuyệt vọng. Bởi vì La Tắc không phải thiên tài, nên học cực kỳ phí sức. Với tư chất của ngươi 20 đến 30 năm học thành cơ sở là có khả năng. Ám Thập Nhất Uyển chuyển nói, hắn đã không muốn bình luận tư chất của La Tác. Loại tư chất thấp này, vượt xa tưởng tượng của hắn, quả thực là thiểu năng bên trong thiểu năng. Cũng chính là Ám Thập Nhất hàm dưỡng tốt, nếu không đã sớm tức miệng mắng to La Tác. Ám Thập Nhất cũng không biết La Tác tu luyện thế nào đến chút cơ cảnh. Đương nhiên, La Tác không thể thừa nhận mình thiểu năng, hắn cho rằng do Ám Thập Nhất dạy bảo không nhiều, đó cũng là một phần sự thật. Trên thực tế, Ám Thập Nhất thường xuyên không ở cứ điểm, chỉ đến khi giao nhận nhiệm vụ. La Tác trở lại gian phòng của mình. Tư chất của ta không thể kém như vậy, xem đi, lại hoàn thành một bộ phận. La Tác tự đủ, hắn cầm một khối phiến đá, bỏ vào một trận bàn làm bằng đá, sau đó dùng một tia pháp lực tiến vào trận bàn chớp lên một cái liền tắt ngúm. A, ha ha, đây không phải việc người làm. La Tác cười khăn nói. Hắn thật muốn dơ cao trận bàn này, ném cho vỡ tan cảnh. Ta rất hối hận. La Tác nhìn phiến đá đầy đất, một đống lớn bản vẽ cùng vật liệu chữa trị. Vậy phải làm sao bây giờ? La Tác nhìn phiến đá trên mặt đất, khổ tư nói. Hắn mở ra cổ tịch nguyên bản lấy được, xem có gì giúp ích cho hắn không. Tìm nửa ngày, hắn tìm thấy một nguyên cổ đặc biệt trong phân loại không thể ký túc. À, số cắt năng lực của nguyên cổ này có chút ý tứ, vậy mà có thể tính toán số lượng hạt cát. La Tác ngây người, loại năng lực này thật rất rưỡi. Không đúng, năng lực này người tiên. La Tác đột nhiên ý thức được điểm này, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ. Nếu như hắn là thổ dân, đương nhiên sẽ cảm thấy năng lực này mười phần rất rưỡi, nhưng hắn là người xuyên việt, có thể nháy mắt tính toán chính xác số lượng hạt cát, đây là siêu máy tính cũng không làm được. Mà trận pháp là một đạo thuật toán, trừ những phần huyền nhi lưu huyền, còn nhất định phải có năng lực thôi toán cường đại. Nếu như dùng hạt cắt để thay thế một số công việc, vậy hắn chẳng phải ung dung sao? Chỉ bất quá, tính chất của nguyên cổ này là gì đây? Ký túc sau trí lực thoái hóa, nhưng năng lực tính toán hạt cắt tăng lên, biến thành trẻ con chơi cát. La Tác lẩm bẩm nhìn cổ tịch. Trí lực thoái hóa. La Tác cảm thấy đây không phải một nguyên cổ tốt, phản phất có ác ý với hắn. Hiện tại hắn đã có chứng giả cả lẩm cẩm còn thêm cái này nữa. Sơn Hải đạo thể của ta cũng có thể miễn dịch tác dụng phụ của nó. Hơn nữa phía trên này có vị trí của nguyên cổ số cắt rất dễ tìm. Giống như có thể chấp nhận nha. La Tác trầm ngâm nói. Sau một hồi suy nghĩ sâu sắc, La Tác quyết định trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, sẽ đi hỏi ý kiến của Ám Thập Nhất. Chương 83, thành viên tổ chức chương 83, thành viên tổ chức ngày hôm đó, La Tác vừa cùng Thẩm lão đầu chuyện tiếm, vừa chờ đợi Ám 11 đến. Hắn sở dĩ cùng Thẩm lão đầu trò chuyện, mục đích là nghiệm chứng những bí mật mà hắn vô tình giảm tính được. Đương nhiên, những tán gẫu này đều liên quan tới người khác, cùng tổ chức hoặc Thẩm lão đầu không hề liên quan, nếu không Thẩm lão đầu đã sớm cảnh giác. Có lẽ La Tác hiện tại tỏ ra vô hại, hoặc giả Thẩm lão đầu đã quá giả, trở nên khả ái lại nhại, nên mới cùng La Tác hàn huyên. Thẩm tiên bối, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Lúc này, một người mang theo một cái bao đặt lên đài, cắt đứt cuộc đối thoại của hai người. La Tác liếc nhìn người này. Kẻ này mang theo mặt nạ đen kịt, dáng người khôi ngô, khí tức lạnh lẽo, trên lưng còn đeo ba thanh binh khí hình thái khác nhau. Hắn chính là ám nhất, kẻ mạnh nhất trong đám chữ ám. Ngươi đừng đùa giỡn chứ, ám nhất, nhiệm vụ này hôm qua ta mới công bố. Thẩm lão đầu kinh ngạc nói. Bất quá chỉ là một tên hoàn khố của tông môn, có thể tốn bao nhiêu thời gian? Ám nhất lạnh lùng đáp. Thẩm lão đầu mở bao khóa ra, bên trong là đầu của một người trẻ tuổi. Mục tiêu không sai, ngươi làm như thế nào? Thẩm lão đầu kinh ngạc hỏi. Hắn biết rõ tên hoàn khố này rất khó đối phó, chỉ riêng trưởng bối của hắn cho hắn phòng thân thủ đoạn đã không biết bao nhiêu, trước đó phái đi ám sát hắn đã có 2 đợt, nhưng đều thất bại. Ám nhất chỉ lạnh lùng đáp lại, ai cũng có nhược điểm. Hắn không muốn nói nhiều về việc này. Ha ha, làm tốt lắm. Nếu là người khác, lại không biết kéo dài đến khi nào. Thẩm lão đầu thưởng thức nhìn ám nhất nói. Tiếp đó, lão có chút suy tư nhìn về phía vòng tay bên tay trái của ám nhất, nói, ước niệm vòng tay cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn thần niệm của tu sĩ cấp cao. Ấn ký trong cơ thể ngươi quá nhiều, qua một thời gian ngắn hãy đi tẩy niệm hồ ngâm mình. Đây cũng là phần thưởng của tổ chức dành cho ngươi. Tẩy niệm hồ, bất tử minh lại có thần vật như vậy ư? La tác nội tâm chấn kinh. Vốn lạnh lùng, thanh âm của ám nhất giờ để lộ ra sự kích động như thế, đà tạ thẩm tiền bối. Đợi ám nhất rời đi, thẩm lão đầu quay sang La tác nói, ám thập tam, có phải rất hâm mộ không? Ngâm mình một lần ở tẩy niệm hồ có thể tiết kiệm cho ngươi 10 năm khổ tu. Lão phu mỗi năm cũng chỉ có thể cung cấp 2 chỗ cho các ngươi, vậy nên ngươi phải cố gắng lên, đừng làm mấy cái nhiệm vụ bất đi như trận pháp nữa. Tẩy niệm hồ cố nhiên tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng. Ám nhất trên người có bao nhiêu ấn ký, giết bao nhiêu con trai trưởng đích tôn của các đại nhân vật tông môn, ta xem hắn tương lai chưa chắc có kết cục tốt đẹp. La tác thản nhiên nói, không có kết cục tốt đẹp. Ngươi bây giờ còn chẳng có kết cục tốt đẹp, chỉ có thể chờ đợi cái chết, uổng phí đến nhân gian một chuyến. Thẩm lão đầu trừng mắt nhìn La tác, tiếc rèn sắt không thành thép nói, bụi về với bụi, đất về với đất, cái này cũng không có gì không tốt. La tác nghĩ thoáng. Thẩm lão đầu thấy La tác thái độ khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền như vậy, trầm mặc một lát rồi lập tức đổi người. Đợi La tác rời đi, Thẩm lão đầu lại hít vài hơi khói, uống mấy ngụm rượu, sau đó thở dài, lão phu ghét nhất những kẻ khám phá hết thảy. Có được tu tiên linh căn, sao có thể dễ dàng buông tha như vậy? Chính vì nhìn không ra, nên lão mới đau khổ dãy rủa. Vài ngày sau, La tác rốt cục chờ được ám 11. Ám 11 là một người rất cô độc, mặc dù tà tu trong tổ chức không tin tưởng lẫn nhau, nhưng nên có kết giao vẫn phải làm. Tỷ như thành viên chữ ảnh liền tương đối đoàn kết, thường xuyên hai người chấp hành nhiệm vụ, thành viên chữ ám ngẫu nhiên cũng sẽ hợp tác làm nhiệm vụ. Vốn dĩ ám thập tam giống như ám cửu cũng có chút giao tình. Ám 11 từ trước đến nay không cùng ai thâm giao, cực kỳ cô đơn. Liên tưởng đến xuất thân của ám 11, La Tắc cảm thấy hết sức bình thường. Đại khái đây chính là cái gọi là không hợp nhau. Những người ở cứ điểm này, mặt ngoài không có vẻ dữ dằn, tà ác, nhưng trên thực tế đều là tà tu chính cống. Tỷ như ám nhất, công pháp tu luyện không rõ, thực lực có lẽ là ly hồn cảnh hậu kỳ. Hắn làm việc không từ thủ đoạn, chuyên nhận nhiệm vụ giết hậu nhân của tông môn, mỗi lần hành động đều sát hại không ít người vô tội, bởi vì hắn thích lợi dụng người khác để đạt được mục đích. Tỷ như dùng một thôn bách tính để dẫn dụ mục tiêu, nếu đối phương là người tốt, không muốn người khác vì hắn mà chết, nên sẽ bước vào cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn, vậy thì chết không toàn thây. Ám Tam và Ám Ngũ, trúc cơ cảnh trung kỳ, xuất thân sơ tặc. Nghe nói bọn họ vì bước lên con đường tu tiên, đã bán đứng bằng hữu thừa nhỏ, đổi lấy sự ủng hộ của Bất Tử Minh, có được ô linh căn để tiến vào tiên lộ. Còn bọn hắn bán đứng ai, vì sao có được ban thưởng lớn như vậy, thì không ai hay. Hai người này làm việc hoàn toàn không có điểm mấu chốt, giết người phóng hỏa cưỡng gian không việc gì không làm. Đồng thời, mỗi lần khoái hỏa xong đều sát hại nữ tử, xếp thành các loại trò hề, nên bị các đại tông môn liệt vào tội phạm truy nã. Hai người lựa chọn nhiệm vụ đầu tiên là mỹ mạo nữ tu. Hai người tu luyện là ngược dục ma công cùng thuật hợp kích, đối chiến với tu sĩ ly hồn cảnh cũng không hề yếu thế. Ám Thất là một nữ tu, trúc cơ sơ kỳ, chân ái sát thủ. Nàng căm hận tất cả nam nữ yêu nhau, vô số đôi tình nhân chết dưới tay nàng. Mỗi khi nàng giết một đôi nam nữ, trên tay nàng cốt châu lại thêm một hạt. Đồng thời, nữ tu này khi sát hại hai người, sẽ khiến bọn họ nếm trải thống khổ, bước bọn họ lựa chọn, dùng điều đó để chứng minh thế gian không có chân tình. Nàng lựa chọn nhiệm vụ đầu tiên là giết những đôi yêu nhau. Ám Nhị Thập Ngũ, nữ tính quỷ tu, tu luyện Vu Sơn Vân Vũ Cực Hoàn Công là số ít người bình thường. Nhưng vì công pháp, nàng cũng ngày càng phong tao, thậm chí có cảm giác thành nghiện, hiện tại còn thích lờ đờ. Ám Tam Thập Nhất, chú thuật sư, tu luyện ác mộng thành thật quyết, thường xuyên nhìn trộm mộng cảnh của người khác, thưởng thụ khoái cảm biến ác mộng của người khác thành sự thật. Anh Tứ, ngược sắc cùng, tất cả những ai rơi vào tay hắn đều chết rất thảm. Bởi vì hắn sẽ giam cầm người ta ở một chỗ, ngược đại đến chết. Hắn cố gắng không để người ta chết, cho nên người bình thường rơi vào tay hắn, ít nhất nửa năm mới có thể được giải thoát. Nghe nói Ảnh Tứ làm vậy là để giải tỏa áp lực, hắn còn giam giữ một nhóm người như vậy, không ngừng bị hắn ngược đãi. Những người bị giam lâu nhất đã bị ngược đãi 20 năm, cuối cùng người đó không biết dùng biện pháp gì để tự vận. Ảnh Thất, Ảnh Nhất và Ảnh Nhị là những cường giả hàng đầu của tổ chức, một kẻ mắc bệnh thích sạch sẽ quá dị. Chỉ cần để hắn nhiễm một chút xíu bụi bặm, hắn có thể giết sạch cả một thành để bình ổn lửa giận. Ảnh Bắt cũng là nữ tu, là khôi lỗi tu sĩ, tinh thông tà ác khôi thuật. Nhân khôi chính là đem người sống chế thành khôi lỗi. Bởi vì người không chết, nên khôi lỗi linh tính sung túc, càng thêm cường đại. Mỗi lần khống chế nhân khôi đều sẽ phải chịu vô cùng thống khổ, như xé rách linh hồn. Nhân khôi một khi đã chế thành, không thể nghịch chuyển, mà nhân khôi một khi bị phá hủy, linh hồn không được giải phóng, không thể tiến vào luân hồi, từ đó vĩnh viễn không siêu sinh. Ảnh Thập Ngũ là quỷ ăn thịt người, hắn nói là tu luyện yêu tộc miệng máu nuốt người công, nhưng ai cũng biết đó chỉ là cái cớ, bởi vì rất nhiều người đã thấy Ảnh Thập Ngũ hưởng thụ lúc ăn thịt người. Hắn thích ăn nhất là những người thân cận của mình. Nghe nói hắn đã ăn hết 47 nhân khẩu trong tộc, bao gồm cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội, chỉ có mấy đứa trẻ trốn thoát, và hắn đến nay vẫn đang tìm kiếm. Đương nhiên, đó đã là chuyện của hơn 10 năm trước, mấy đứa trẻ kia có lẽ đã trưởng thành, nói không chừng tu luyện thành công đến báo thù cũng khó nói. Nhưng La Tắc biết điều đó vô cùng khó khăn, bởi vì ảnh thập ngũ là trúc cơ cảnh hậu kỳ, mấy đứa trẻ kia dù là thiên tài, cũng không thể trong thời gian ngắn đạt tới trình độ đó. Hơn nữa, thế giới này tu tiên linh căn là tiền đề, mấy đứa trẻ kia chưa chắc đã có linh căn. Ảnh nhị thập bát, kẻ bắt cóc trẻ nhỏ, chuyên nhận những nhiệm vụ liên quan đến trẻ nhỏ, thích nhìn ấu nhi thống khổ, rên rỉ, tử vong các loại. Hắn tu luyện công pháp gì thì không ai biết, nhưng hẳn là có liên quan đến nhiệm vụ trẻ nhỏ. Ảnh tam thập, thử yêu, yêu thị nhân loại. Hắn thích nhất là xé bụng nữ nhân mang thai, ăn hết thai nhi chưa thành hình. Hắn tu luyện dịch yêu rời thai quyết một tà công biến người thành yêu. Thử yêu nuốt sống người xong, tàn hồn tiến vào cơ thể, cuối cùng sinh ra dị yêu, xưng là dịch yêu, có thể cung cấp cho mẹ đẻ thúc đẩy, 100% trung thành. Nhưng nhân hồn và yêu hồn vốn khác biệt, vì vậy nhân hồn trong cơ thể dịch yêu sẽ sống không bằng chết, còn thảm hơn cả rút hồn luyện phách. Chỉ là một tiểu cứ điểm nhỏ như vậy, lại tụ tập nhiều tà tu tính cách và mẹo, hành vi quỷ dị, mỗi lần nghĩ đến việc phải ở chung thời gian dài với bọn họ, La Tắc đều cảm thấy ảm đạm hao tổn tinh thần. La Tắc đến nơi này chỉ có thời gian ngắn như vậy, đã bi quan như thế, ám 11 đơn thuần như vậy đương nhiên càng bị đè nén. Trên thực tế, ám 11 từ một trường mực nào đó cũng coi như chúng chiêu rồi. Bởi vì ở trong hoàn cảnh này, người càng kiềm chế, càng dễ dàng trầm luân. Càng dễ rủa, sẽ càng lún sâu. Chỉ có những người khám phá như La Tắc mới có thể bảo trì bản thân trong tổ chức tà tu. Cái gọi là tà tu, ngay từ đầu cũng không phải ai cũng là biến thái, mà phần lớn là do công pháp và hoàn cảnh tạo nên dị chất. Bất Tử Minh còn tương đối khoan dung, cho phép lựa chọn nhiệm vụ và công pháp, rất nhiều người đều tự mang công pháp. Giống như Huyết Quang Lâu và Cổ Ma Điện, căn bản không cho phép người gia nhập tu luyện công pháp khác, chỉ có thể chuyển tu công pháp của bọn chúng. Cũng chính vì vậy, hai tổ chức này càng điên cuồng. Tà tu công pháp sẽ phóng đại ác ý trong lòng, khiến người ta đi theo con đường bặm bẹo và điên cuồng. Đại đa số tu sĩ của Bất Tử Minh, dù là tu sĩ tự mang công pháp, cũng khó tránh khỏi bước đi đó. Thử hỏi trong số những người này có bao nhiêu người có được công pháp hoàn chỉnh, bí thuật hoàn chỉnh. Sớm muộn gì, bọn họ cũng sẽ hướng về tổ chức chìa ra bàn tay bất lực, bị kéo vào vực sâu. Những tà tu ở cứ điểm này coi như phổ thông, bởi vì giai đoạn còn thấp. Còn những tà tu ở tổng bộ Bất Tử Minh thì sớm đã trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi. Chương 84, xung đột chương 84, xung đột đang lúc La Tắc chuẩn bị hướng ám thập nhất hỏi thăm vài chuyện, một trận tiếng khóc thê lương bỗng phá tan sự tĩnh lặng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã cự hán dáng người khôi ngô, chính là Ảnh Nhị Thập Bát, áp giải 8 đứa nhỏ nhi chậm rãi tiến đến. Đám nhỏ này tuổi tác khác nhau, nhỏ nhất mới 2 tuổi, lớn nhất cũng chỉ 6 tuổi, trên mặt ai nấy đều răng đầy nước mắt, khóc đến xé tâm liệt phế, có đứa còn khóc đến nước nghẹn. Ô ô ô, cha cha, mẹ ơi, mau đến cứu Dĩnh Bảo a. Ô ô ô, ta muốn gặp mẫu thân. Ta muốn gặp mẫu thân. Ô ô ô. Ha ha, Ảnh Nhị Thập Bát, hoàn thành nhiệm vụ rồi ư? Thẩm lão đầu cười chào hỏi, dường như chẳng nghe thấy tiếng khóc của lũ trẻ. Ừm, ngày sinh tháng đẻ đều ở đây. Tu tiên giới đại loạn thật tốt, hiện tại làm nhiệm vụ an toàn hơn nhiều. Ảnh Nhị Thập Bát cười lớn đáp. A, còn có một đứa mang tông môn ấn ký. Ngươi ngay cả hậu nhân tông môn cũng dám bắt cóc. Thẩm lão đầu liếc qua đám trẻ, chợt kinh ngạc thốt lên. Hắc hắc, ta cũng bất đắc dĩ thôi. Những hài đồng vừa hợp ngày sinh tháng đẻ lại có linh căn quá khó tìm. Phụ mẫu đứa nhỏ này đều ra chiến trường, trong nhà không ai trông nom, ta mới có cơ hội ra tay. Ảnh Nhị Thập Bát giải thích. Tốt, nhớ ngươi bình cấp hạ đẳng, công hơn 120. Thẩm lão đầu rít một hơi thuốc lào, rồi dùng bút ghi chép lại. Bình cấp hạ đẳng. Sớm biết ta đã thỉnh cầu nhiệm vụ này rồi. Ảnh Nhị Lục ngưỡng mộ nói. Nhiệm vụ này thời gian gấp gáp, nếu không ta đã sớm thân thỉnh. Ảnh Ngũ cũng không kém cạnh. Đem bọn chúng mang đi. Thẩm lão đầu phất phất tay, chẳng thèm liếc nhìn lũ trẻ vẫn còn khóc giống. Mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, có lẽ đã quen mắt, thần sắc ai nấy đều bình thản. La Tắc quay đầu nhìn sang hướng khác, giả vờ như không có chuyện gì. Mấy đứa ngoan, hiện tại thúc thúc đưa mấy đứa đi gặp cha mẹ nha. Ảnh Nhị Thập Bát cười nói với đám nhỏ. Thật ạ? Tạ ơn thúc thúc. Đám nhỏ nghe thấy sắp được gặp phụ mẫu, lập tức nín khóc, lộ ra nụ cười ngây thơ. Chấm đã. Đúng lúc này, ám thập nhất ngồi đối diện La Tắc đột nhiên đứng dậy, ý đồ ngăn cản Ảnh Nhị Thập Bát. Ảnh Nhị Lục và Ảnh Ngũ liếc nhau, cấp tốc chắn trước mặt ám thập nhất. Ảnh Nhị Thập Bát liếc nhìn ám thập nhất, nên miệng cười rêu cận, lộ ra hàm răng trắng loãng. Hắn nói với lũ trẻ, mấy đứa có tên thúc thúc xấu xí không muốn cho mấy đứa về nhà. Bại hoại, thúc thúc xấu xa, đánh ngươi đánh ngươi. Đám nhỏ nghe vậy, lập tức mắng nhiếc ám thập nhất. Sắc mặt ám thập nhất tái xanh, hắn nhìn La Tắc, trong mắt thoáng hiện tia cầu cứu. La Tắc cảm thấy bất đắc dĩ sâu sắc, hắn hiểu rõ nếu hiện tại không giúp ám thập nhất, hảo cảm đã tích lũy trước đó sẽ tan thành mây khói. Hắn đứng lên, cùng ám thập nhất sóng vai. Ám thập nhất ném cho La Tắc ánh mắt cảm kích, rồi nhanh chóng trừng mắt. Chẳng hiểu vì sao, La Tắc lại đọc được kế hoạch của hắn, ngươi phụ trách kiềm chế bọn chúng, ta đối phó Ảnh Nhị Thập Bát. La Tắc liền thi triển nguyên ám thập tam phi đao thuật vài thanh phi đao sắc bén hóa thành hạt quang, hướng Ảnh Nhị Lục và Ảnh Ngũ bay tới. Không biết tự lượng sức mình, Ảnh Ngũ song thủ phát ra bạch quang nhàn nhạt, đánh bay phi đao của La Tắc, rồi lao thẳng đến hắn. Ảnh Nhị Lục chuẩn bị ngăn cản ám thập nhất, nhưng La Tắc lại phóng ra 3 phi đao về phía hắn. Hắn kẹp lấy 2 thanh phi đao, nhưng vẫn còn 1 thanh chuyển hướng đâm tới mắt hắn. Hắn chỉ có thể dùng tay còn lại đón đỡ. Nhờ vậy, ám thập nhất nắm lấy thời cơ, vung kiếm chém về phía Ảnh Nhị Thập Bát. Ảnh Nhị Thập Bát cũng không hề sợ hãi, hai người giao thủ. Ảnh Nghị Lục sau khi tiếp hai thanh phi đao, tay tê dần, bước lên mũi khét lẹt, tựa như bị lôi điện đánh trúng. Ảnh Ngũ cũng trúng chiêu, đùi trúng một đao, cũng bị điện giật tê liệt. Một mình đối chiến hai vị trúc cơ cảnh tu sĩ, La Tát tỏ ra không chút phí sức. Trong không gian chật hẹp này, độ thuật của đối phương không thể thi triển hiệu quả. Thêm vào đó, hắn có pháp lực sánh ngang luyện phách cảnh, căn bản không sợ đồng giai tu sĩ. Thẩm lão đầu đứng xem cuộc chiến ở phía xa vô cùng kinh ngạc, không ngờ Ám Thập Tam lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, đây chỉ là cường đại tạm thời. Rất nhanh, La Tác đã bị hai người liên thủ đánh cho tan tác. Đây cũng là chuyện chẳng đặng đừng, La Tác không thể vì mấy đứa trẻ mà bại lộ chiến lược của mình. Hơn nữa, nhiệm vụ của hắn là kiềm chế hai người, chứ không phải chiến thắng bọn chúng. Ở bên kia, Ảnh Nhị Thập Bát và Ám Thập Nhất đánh ngang tài ngang sức. Đúng lúc này, có kẻ đột nhiên tham gia vào cuộc chiến. Chính là Ảnh Nhị vừa trở về, hắn ngăn cản Ảnh Nhị Thập Bát, lột bao tay xuống nói với Ám Thập Nhất, ta ghét nhất kẻ quấy nhiễu người khác hoàn thành nhiệm vụ. Hắn liếc Ảnh Nhị Thập Bát, ra hiệu hắn tiếp tục công việc, Ảnh Nhị Thập Bát bèn quay người rời đi. Ám Thập Nhất thấy Ảnh Nhị Thập Bát bỏ đi, đội vàng đuổi theo ngăn cản, nhưng bị Ảnh Nhị chặn lại. Đối thủ của ngươi là ta, tông môn Ngụy Quân Tử. Ảnh Nhị lạnh lùng nói. Ám Thập Nhất vừa vội vừa giận, phát động công kích về phía Ảnh Nhị. Mấy đứa, thúc thúc xấu xa đã bị bạn của thúc thúc ngăn lại rồi, hiện tại chúng ta đi gặp cha mẹ mấy đứa thôi. Ảnh Nhị Thập Bát cười nói với lũ trẻ. Đám nhỏ reo hò ầm ĩ, Ảnh Nhị Thập Bát dẫn bọn chúng đến một vòng tròn đường kính 2 mét, cười nói, mấy đứa đứng ở đây một lát, sẽ được gặp cha mẹ ngay thôi. Đa tạ thúc thúc. Thúc thúc là người tốt. Ta không nên mắng chú. Về nhà thôi, đám nhỏ cao hứng nhảy cẫng hoan hô. Sau đó, một cột đá khổng lồ đường kính bằng vòng tròn rơi xuống, à, một tiếng thét thảm, đám nhỏ nháy mắt biến thành một đống thịt nát, máu tươi từ khe hở chảy ra, nhuộm đỏ toàn bộ khu vực xung quanh. Cảnh tượng này khiến Ám Thập Nhất đang giao chiến với Ảnh Nhị thấy mà mắt muốn nứt ra. La Tát thấy cảnh này, nhắm mắt lại, dùng năng lực ngụy niệm thảo khống chế nét mặt và cử chỉ của mình. Các ngươi dừng tay. Thấy sự việc đã ngã ngũ, Thẩm lão đầu mới xuất hiện, như cảnh sát đến hiện trường ở đoạn kết phim. Thẩm lão đầu có phương thức làm việc riêng, cãi nhau thì hắn sẽ lý, đánh nhau hắn mặc kệ, chỉ cần công văn của hai bên đủ để trừ, mặc kệ đối phương giết chóc thế nào, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn là được. Đương nhiên, nếu là thành viên thiếu nợ, đánh nhau hắn nhất định phải ngăn lại, bởi vì loại người này nếu giết người, sẽ không có công văn để trừ. Hắn biết Ám Thập Tam căn bản không đánh lại người khác, tự nhiên sẽ không có tình huống như trên, không cần thiết phải ngăn cản. Kết quả này cũng nằm trong dự liệu của hắn, đám người chưa ám bốn gì không đoàn kết, người như Ám Thập Nhất cũng chỉ có Ám Thập Tam giúp hắn cũng chỉ là vì trả nhân tình, sao có thể địch lại đám người chữ ảnh đoàn kết chứ? Ám Thập Nhất thất thần nhìn chằm chằm vào cột đá nhuốm máu, La Tác nhẹ nhàng kéo hắn về chỗ ngồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao nào thế? Lúc này, một nam tử tuấn tú bước vào đại sảnh, tò mò hỏi. Hắn vừa xuất hiện, đám người lập tức im bặt, như đối diện với hồng thủy manh thú, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Ảnh Thất, ngươi cũng về rồi, thật là khéo. Chỉ có Thẩm lão đầu nhiệt tình chào hỏi, có phải ngươi muốn nhận nhiệm vụ không? Không rảnh. Tuấn tú nam tử nhàn nhạt đáp, rồi đi đến chiếc ghế gần đó. Hắn dùng pháp lực nhẹ nhàng thổi bay bụi trên ghế, lại dùng sạch sẽ pháp thuật lau chùi không nhốn bụi trần. Đoạn, hắn cẩn thận dùng khăn lụa đệm lên, ưu nhã ngồi xuống, lật ra một quyển sách bắt đầu đọc. Thẩm lão đầu thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, thần sắc ai oán, như quê phụ oán hận. La Tắc cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát, nếu không biết Thẩm lão đầu ai oán là vì hy vọng Ảnh Thất nhận nhiệm vụ, hắn đã nghi ngờ giới tính của Thẩm lão đầu rồi. La Tắc ít khi gặp Ảnh Thất được xưng là bệnh thích sạch sẽ công tử bởi vì Ảnh Thất thực lực cường đại, thường thi hành những nhiệm vụ độ khó cao, mà những nhiệm vụ này cần rất nhiều thời gian để hoàn thành. Mỗi lần gặp mặt, La Tắc đều không khỏi khuất phục trước nhan sắc của Ảnh Thất. Hắn trông như một công tử ôn nhuận như ngọc, khác hẳn với vẻ mặt đáng ghét của Thẩm lão đầu, ai nhìn cũng không thể liên hệ hắn với tà tu. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Theo như Nguyên Ám Thập Tam kể lại, Ảnh Thất là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm, một kẻ mắt chứng sạch sẽ nghiêm trọng. Ai để hắn dính phải một chút bất thiện, kẻ đó phải trả giá bằng cả mạng sống. Thấy Ảnh Thất không để ý đến mình, đám người lại bắt đầu làm việc riêng. Vài phút sau, cột đá được nâng lên. Đi xử lý đi. Thẩm lão đầu nói với Ảnh Nhị Thập Bát. Ảnh Nhị Thập Bát đi đến vòng tròn, nơi mặt đất đầy máu tươi và thịt nát. Ảnh Nhị Thập Bát ngồi xuống, đưa tay lau một vệt máu, rồi đưa lên miệng liếm láp, vẻ mặt say sưa. Đột nhiên, mắt hắn đỏ ngầu, khoe miệng càng lúc càng bệnh, hai tay ôm chặt vai, cong người lại, dường như đang đè nén điều gì. Toàn thân hắn run rẩy, cuối cùng không thể kìm nén được nữa, mở rộng hai tay, điên cuồng cười lớn. Ha 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 ha. Pháp lực mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bùng nổ, cuốn theo khí lãng khổng lồ, máu tươi trong vòng tròn văng tứ tung. Hoàng bét, mất khống chế. Thẩm lão đầu một tay chặn khí lãng, nhưng vẫn bị máu tươi văng vào người. La Tắc và những người khác cũng không tránh khỏi, đều bị bắn lên máu. Thẩm lão đầu đội vàng thi pháp trấn an Ảnh Nhị Thập Bát. Đột nhiên, Ảnh Thất đang đọc sách ở phía xa cũng bị văng trúng một giọt máu. Vẻ mặt ưu nhã của hắn lập tức cứng đờ, hắn sờ lên vết máu trên mặt, tay hơi run rẩy, như chạm vào thứ gì đó kinh khủng. Hoàng bét, máu dính vào người Ảnh Thất. Ảnh Ngũ hoảng sợ nói, cái gì? Thẩm lão đầu kinh hãi. Ảnh Thất cúi đầu, hai tay chống lên bàn đứng dậy. Chiến quỷ! Ảnh Thất giận dữ hét, lúc này khuôn mặt và mẹo hoàn toàn mất hết vẻ ưu nhã. Một bộ võ tướng mặc khôi giáp quỷ hồn xuất hiện bên cạnh hắn, cung kính nói, chủ nhân, giết cho ta. Tuân lệnh. Đừng mà. Thẩm lão đầu ý đồ ngăn cản, nhưng nhất thời không thể thi triển thần thông ngăn cản quỷ hồn. Chiến quỷ xuyên qua Thẩm lão đầu, giơ lên binh khí giống thanh long hiển nguyệt đao. Ảnh Nhị Thập Bát cũng ý thức được nguy hiểm, rút ra pháp khí hình vậy, ý đồ ngăn cản một kích này. Nhưng sự phản kháng này vô nghĩa, chiến quỷ một đao chém hắn và pháp khí thành hai đoạn. Ảnh nhị thập bát ngã xuống đất, dù chia làm hai đoạn vẫn giữ nụ cười quỷ dị. Ôi chao, sao lại kích động thế này? Thẩm lão đầu rên rỉ nhìn ảnh thất, lần này phải làm sao đây? Trừ điểm tích lũy từ chiến công của ta. Ảnh thất dùng khăn lụa lau mặt liên tục, như thể không bao giờ lau sạch được, còn nhiệm vụ ngươi nói trước đó, ta nhận. Vậy thì có sao? Thẩm lão đầu cao hứng nói, trở mặt cực nhanh. Với hắn, cái chết của ảnh nhị thập bát không đáng kể, việc ảnh thất nhận nhiệm vụ độ khó cao mới là quan trọng nhất. Chương 85, xuất thế chương 85, xuất thế sau khi ám thập nhất khôi phục tâm tình, La Tắc liền thỉnh giáo hắn về những vấn đề liên quan đến thôi diễn chiếm trận pháp. Có lẽ do La Tắc hôm nay đứng về phía hắn, lại thêm việc bị thương, nên ám thập nhất đối với La Tắc có thêm vài phần thiện ý so với trước kia. Không chỉ giải đáp những thắc mắc của hắn, mà còn chỉ điểm một vài trọng điểm và cạm bẫy trong các trận pháp trung giai, thậm chí cao giai. Dù những kiến thức này còn quá xa vời đối với La Tắc ở giai đoạn hiện tại, nhưng nếu có một ngày tu vi của La Tắc đạt đến tầm thứ tương ứng, những yếu điểm này sẽ trở thành mấu chốt, giúp La Tắc tránh được vô số đường vòng và tử lộ. La Tắc thầm cảm thấy may mắn trong lòng, cảm thấy quyết định xuất thủ tương trợ hôm nay thật sự là quá đáng giá. Sau khi chỉ dạy La Tắc xong, ám thập nhất liền rời khỏi cứ điểm. Ba ngày sau, La Tắc chuẩn bị đầy đủ, rời khỏi phòng của mình. Bước đến trước quầy, La Tắc thấy ngay dáng vẻ xấu xí đặc trưng của Thẩm lão đầu. Thẩm lão đầu ngậm tẩu trong miệng, hai mắt trắng dã, bất động, tựa như một lao đầu chết vì hút thuốc phiện. La Tắc biết Thẩm lão đầu đang thi triển Tiên Nhãn Thông để giám thị thành viên Bất Tử Minh. Chỉ cần có lệnh bài của tổ chức, người học được Tiên Nhãn Thông có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của thuộc hạ, để phòng phản bội. Mọi người đều ngầm hiểu điều này, giả vờ như không biết. Đương nhiên, loại thần thông này không phải bản năng, không chỉ hao phí pháp lực, mà còn vì số lượng đối tượng quan sát quá nhiều, nên thường chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Trừ phi người thi thuật có mục tiêu, phong tỏa mục tiêu để giám thị, như vậy mới có ý nghĩa. Thẩm lão đầu phát giác có động tĩnh, liền ngừng thần thông. Hắn nhìn thấy La Tắc, giật mình, bởi vì La Tắc quá mức trạch. Suốt một năm nay, La Tắc chỉ ở trong phòng nghiên cứu trận pháp, ngay cả ăn cơm cũng mang vào phòng. Ấy là bởi vì tiên phú trận pháp của La Tắc quá thấp, hắn không thể không dành nhiều thời gian cho trận pháp. Điều này cũng khiến cho, trừ những lúc ám thập nhất đến cứ điểm, hắn rất ít khi ra ngoài. Mà ám thập nhất mới đến 3 ngày trước, theo lý mà nói, La Tắc không có lý do gì để ra ngoài cả. Thật là khách quý hiếm gặp, chẳng phải ngươi nửa tháng mới ra ngoài một lần sao? Sao hôm nay lại ra rồi? Thẩm lão đầu cười nhạo nói, hắn không có nửa điểm hảo cảm với La Tắc, kẻ nhu nhược này. Khi Thẩm lão đầu cười nhạo, khuôn mặt hắn bặm mẹo, càng thêm xấu xí. Trong mắt La Tắc, Thẩm lão đầu chính là một kẻ quái dị âm tình bất định. Lúc tâm tình tốt có thể tìm hắn nói chuyện tiếng, lúc tâm tình xấu thì miệng hắn đặc biệt ối. Thẩm tiên bối, ta muốn ra ngoài một chuyến. La Tắc nói. Ra ngoài? Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi sao? Chưa ạ. Chưa thì ra cái dám gì? Thẩm lão đầu trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, ta có một bằng hữu có một quyển trận pháp tinh yếu, muốn mà về, như vậy việc học tập trận pháp sẽ đơn giản hơn nhiều. La Tắc nói, ta là vì nhiệm vụ. Không cần thiết, ngươi chỉ cần học bộ trận pháp cơ sở kia là đủ để chữa trị linh hỏa trận bàn. Thẩm lão đầu xem thường nói, quyển trận pháp cơ sở kia quá khó, như vậy không biết bao nhiêu năm mới có thể học được. Nói đến đây, La Tắc dừng một chút, đưa cho Thẩm lão đầu một tấm phù tiền. Thẩm tiên bối, chút lòng thành không đáng là bao, ta chỉ là muốn ra ngoài một chút, bị vây ở chỗ này quá khó chịu rồi. Thẩm lão đầu sơ soạn phù tiền trong tay, chính khí nói, ngươi còn thiếu nợ tổ chức, ta làm sao có thể thả ngươi ra ngoài, vạn nhất ngươi chạy trốn thì sao? Như vậy ta lại phải tuyên bố lệnh truy sát, lãng phí tài nguyên của tổ chức biết bao. Ta là người phụ trách cứ điểm, sao có thể làm như vậy, phụ lòng tín nhiệm của cấp trên. Lão già chết tiệt, chê tiền ít. La Tắc thầm mắng. Thẩm tiên bối, ta nào dám chạy trốn, mệnh thạch còn ở trong tổ chức, chỉ cần tổ chức hủy mệnh thạch, ta còn mạng sống sao, ta không dám đâu. La Tắc thử xem có thể không tốn tiền được không? Không, làm sao có thể, mệnh thạch là vật chân quý, dùng để đối phó với những thành viên hạ tầng như các ngươi quá lãng phí. Nếu ngươi phản bội chạy trốn, ta vẫn phải tuyên bố lệnh truy sát. La Tắc không thể không bỏ thêm một tấm phụ tiền. Thẩm tiên bối, xin ngài thương xót, đây là toàn bộ tài sản của ta rồi. La Tắc cầu khẩn nói. Ai, ám thập tam, ta đã nói rồi, cuộc sống của ngươi như vậy làm sao sống nổi, giống như ngồi tù vậy. Đời ngươi phải như hoa mùa hạ rực rỡ, tu tiên chính là nghịch thiên mà đi, ngại gì sống chết. Nếu như lúc trước, ngươi chỉ cần dùng mạng liệu một phen, tự do và tài nguyên chẳng phải sẽ có sao, sao lại sống không bằng chết như bây giờ? Thẩm lão đầu lại phát biểu những lời sáo rỗng để cổ động La Tắc. Thẩm lão đầu cho rằng La Tắc sẽ bị mình đánh động, nhưng lại thấy La Tắc chỉ dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn, sống giống như một con chó. Thật là một kẻ nhu nhược. Thẩm lão đầu giận dữ, vô lấy phù tiền trên này, cất vào túi của mình rồi nói, cút đi, ta cho ngươi 3 tháng, nếu không về ta sẽ phái người đi xử quyết ngươi. Đa tạ Thẩm tiền bối. La Tắc cao hứng nói, nhanh chóng rời khỏi cứ điểm. Sau khi sử dụng truyền tống trận để ra ngoài, La Tắc quay đầu nhìn lại cứ điểm. Phù tiền của ta cũng không phải dễ cầm đâu. La Tắc thầm nghĩ. Lần này hắn đưa cho Thẩm lão đầu là phù tiền hố người. Hiện tại trên người Thẩm lão đầu quấn quanh lấy nguyền rủa ăn mòn, nếu Thẩm lão đầu sau này dám gây bất lợi cho hắn, hắn không ngại để nguyền rủa kia có hiệu lực. Thời gian 3 tháng, đối với La Tắc mà nói, vẫn có chút gấp gáp. Nửa tháng sau, La Tắc đến được nơi tọa lạc của số cát. Đó là một mảnh đất cát rất nhỏ, nằm bên ngoài một thôn làng nhỏ trên núi, bị thôn dân coi là cấm địa. Vốn dĩ làng nằm ở bên cạnh đất cát này, sau này mới di chuyển sang một bên khác. Bởi vì bên này đã từng xuất hiện nguyền rủa, những người sau này liền chuyển đi nơi khác. Nguyền rủa gì ư? Chính là những đứa trẻ bình thường đống nhiên trí lực thoái hóa, biến thành những đứa trẻ chỉ biết ngồi nghịch đất cát. đồng thời vì tính toán không ngừng nên chết yểu. Bước đến đất cát, La Tắc liếc nhìn nguyên cổ số cắt bên trong đất cát, đó là một đoàn lưu sa màu vàng. La Tắc có chút do dự, dù sao đây là nguyên cổ khiến người ta thoái hóa trí lực, nếu như Sơn Hải đạo thể không thể loại bỏ tác dụng phụ, vậy thì phiền toái. Thứ này có liên quan đến năng lực tính toán, nếu thật sự áp dụng được ở mọi nơi, có lẽ không cần đến những linh khí thôi diễn, như vậy sẽ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và phụ tiền. La Tắc suy nghĩ, cắn răng một cái, hắn nắm lấy lưu sa màu vàng trong tay, lưu sa trực tiếp từ trong tay hắn chảy vào cơ thể. La Tắc cảm thấy có chút mệt mỏi, ngã xuống bãi cát. Ước chừng qua 3 ngày 3 đêm, La Tắc từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại. Hắn đầu tiên cẩn thận kiểm tra trạng thái thân thể của mình, xác nhận mọi thứ đều ổn thỏa, mới lấy ra một đạo nan đề phức tạp để kiểm nghiệm năng lực suy nghĩ của mình. Thấy vấn đề vẫn có thể dễ dàng giải quyết, La Tắc thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Sơn Hải đạo thể của hắn quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của hắn. Hắn thử số cắt năng lực này quả thực là năng lực làm tổn hai quy. Khi sử dụng, đại não của La Tắc bị thanh lọc, chỉ còn lại một công năng duy nhất là tính toán. Trong quá trình này, hắn giống như một cỗ máy mất ý thức, không ngừng lặp lại động tác tính toán. Cứ như vậy, La Tắc liên tiếp nửa tháng đều đắm chìm trong việc tính toán hạt cắt trên thế giới, cho đến khi một con sáo đá đột nhiên kêu to một tiếng, mới đưa hắn từ trạng thái gần như si mê này tỉnh lại. Lúc này hắn mới ý thức được, mình vậy mà đã vô ý thức tính toán lâu như vậy. Năng lực quỷ quái gì thế này? Quả thực còn đáng sợ hơn cả giả cả lẩm cẩm. Vậy mà chuyên chú đến mức này, nếu không có vật gì quấy rầy, chẳng phải là cứ đếm đến chết sao? Không được, sau này sử dụng phải chuẩn bị đầy đủ. La Tắc lòng vẫn còn sợ hãi nói. Trải qua lần này hấp thu và thể nghiệm nguyên cổ số cát, La Tắc thu được một vài kết luận và phỏng đoán quý báu. Đầu tiên, Sơn Hải đạo thể của hắn dường như có thể hấp thu một lượng lớn các loại nguyên cổ, và mỗi khi hấp thu một loại nguyên cổ, đều có ích rất lớn cho việc tu hành Sơn Hải hóa đạo kinh của hắn, đại đạo quang mạch trong cơ thể cũng sẽ khôi phục nhanh hơn. Tiếp theo, hắn phát hiện dù có thể thu nạp nguyên cổ, nhưng dường như chỉ có thể thu được một vài kỹ năng bị động. Những kỹ năng bị động này tuy cường đại, nhưng lại không thể tùy tâm sở dục sử dụng như kỹ năng chủ động. Chỉ khi trải qua đồng hóa, mới thành kỹ năng chủ động. Cuối cùng, La Tắc phỏng đoán, 10 phần cổ dược tương đương với lần đồng hóa đầu tiên, số lượng cổ dược cần thiết để đồng hóa các nguyên cổ phía sau dường như có xu hướng tăng theo bội số. Đây cũng là lý do vì sao khi hắn thu nạp nguyên cổ yêu huyết lúc ấy, lại có thể sinh ra sức khôi phục mạnh mẽ như vậy. Hắn thừa dịp có thời gian để nghiệm chứng một chút phỏng đoán, đó là tìm kiếm nguyên cổ diệp mục và tạm âm thanh bối, nhất là cái sau, hắn còn phục dụng 100 phần cổ dược. Thính lực của hắn vốn đã đủ cường đại, nếu như cường đại thêm nữa. Ha ha, nghĩ đến thôi đã thấy sướng. La Tắc thầm nghĩ. Nhưng tiếc nuối là, vận may của La Tắc dường như không tốt lắm. Trong vài ngày cuối cùng của kỳ hạn 3 tháng, hắn chỉ tìm được nguyên cổ diệp mục. Bất quá, dù vậy, hắn cũng từ đó nghiệm chứng được phỏng đoán của mình. Điều này khiến La Tắc càng thêm hứng thú với việc tu nạp nguyên cổ. Chương 86, trận pháp thiên tài vẫn lạc. Chương 86, trận pháp thiên tài vẫn lạc. Trở lại cứ điểm, La Tắc lập tức tiến vào mật thất, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn cẩn thận luyện chế một cái đồng hồ báo thức đặc thù, vật này liên kết với một cây cự chủ y. Đến giờ đã định, cự chủ y sẽ giáng xuống, trùng điệp nện vào mục tiêu. La Tắc không chút do dự trói mình vào vị trí mục tiêu. Bên cạnh hắn chất đầy thư tịch trận pháp, bên trong ghi chép vô số suy diễn phức tạp. Hắn nhất định phải thử, xem số cắt kia có thực sự là chỉ số hạt cắt đơn thuần, hay là năng lực tính toán vô hạn. Chuẩn bị thỏa đáng, La Tắc bắt đầu hoán đổi hình thức số cắt. Chẳng bao lâu, vẻ mặt La Tắc trở nên ngốc trệ, ánh mắt dại ra. Hắn không ngừng nhìn quanh, tựa hồ tìm kiếm tung tích hạt cắt. Giờ phút này, hắn chẳng khác nào một đứa trẻ mất phương hướng, mở mịt thất thố. Nhưng khi đứa trẻ nhược trí kia chú ý tới trang giấy trên đất, ánh mắt hắn tức khắc trở nên sáng ngời, không ngừng chớp mắt, ngón tay cũng liên tục vẽ vời, gõ gõ. 10 ngày trôi qua, đứa trẻ nhược trí vẫn lặp lại công việc nhàm chán. Đột nhiên, đồng hồ báo thức vang lên, cự chú y hung hăng nện xuống đầu La Tác, hất văng hắn, đập vào tường. Đầu La Tác máu tươi giàn giụa, huyết dịch theo gương mặt chảy xuống, nhuộm đỏ y phục, cảnh tượng kinh hoàng. Nhưng La Tác không màng thương thế, ngược lại cất tiếng cười lớn, ha ha ha. Quả nhiên là vậy. Tiếng cười cuồng ngạo, phối hợp với thân thể đẫm máu, tựa như một tu la khát máu giáng thế. Sự thật đúng như La Tác dự liệu, năng lực số cắt đánh đổi bằng việc giảm chỉ số thông minh để đổi lấy sức tính toán tăng lên. Hắn không chỉ đơn thuần chơi cát, chỉ là vì trong sinh hoạt hàng ngày, ngoài hạt cát ra, không có quá nhiều thứ cần tính toán. Để tiến hành tính toán phức tạp, ký túc giả mới lựa chọn chơi cát, vừa chơi vừa tính. Giờ phút này, trong đầu La Tác tràn ngập kết quả tính toán trận pháp trong 10 ngày qua. Trận pháp mà trước kia hắn một chữ cũng không thông, giờ đã rộng mở trong sáng. Nếu không nhờ cự chú ý kịp thời giáng xuống, hắn e rằng còn có thể giải quyết thêm vài nan đề nữa. Mạnh, thật sự quá mạnh. La Tác nhớ lại trận pháp trong đầu, bội phục nói, chỉ còn thiếu bộ phận huyền nhi hữu huyền kiên là không thể tính toán ra. Nếu như bộ phận này cũng có thể tính toán được, hừ, dù cho là ám thập nhất được vinh dự trận pháp thiên tài, cũng không phải đối thủ của ta. Năng lực số cắt giúp La Tác tiết kiệm 9 thành công sức nghiên cứu trận pháp, nhất định phải lập tức đồng hóa nó. La Tác thầm nghĩ, hắn không muốn dùng lại cái kiểu đồng hồ báo thức này nữa. Thế là, La Tác bắt đầu dùng pháp lực đồng hóa số cắt. Với pháp lực thâm hậu vượt xa luyện phách cảnh bình thường, đồng hóa một nguyên cổ bình thường không phải là việc khó. Vẹn vẹn 3 năm, La Tắc đã sơ bộ đồng hóa số cát. Khi hắn thử vận dụng năng lực mới có, phát hiện khả năng tính toán tăng lên gấp 10 lần. Điều khiến hắn vui mừng hơn là, ngay cả những thứ trước kia cảm thấy huyền diệu khó lường, giờ cũng có thể suy tính. Với ta bây giờ, không e dè nói, ta La Tắc chính là trận pháp thiên tài. Ha ha ha. La Tắc ngửa mặt lên trời cười lớn, trong lòng tràn đầy tự hào và chờ mong. hắn hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt ám thấp nhất, khoe khoang trận pháp cao siêu của mình. Không, ta không thể đắc ý quên hình. Chờ ta hoàn thành linh hỏa trận bản, để ám thấp nhất biết, hắn sẽ phải giận mình. La Tắc cố gắng giữ bình tĩnh. Thế là, trong những ngày kế tiếp, La Tắc dốc lòng sử dụng năng lực số cắt học tập cơ sở trận pháp và nghiên cứu linh hỏa trận. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát 7 năm trôi qua. Khi La Tắc đặt phiến đá cuối cùng vào đúng vị trí trên trận bàn, rồi rót pháp lực vào, trận bàn nhất thời bừng sáng, nổi lên một ngọn lửa rực rỡ. Ngọn lửa không chỉ chiếu sáng gian phòng u ám, mà còn soi sáng nội tâm La Tắc, xua tan bất an và mê mang trên con đường tu tiên. Dù sao, trận pháp là một trong những nền tảng cơ sở của giới tu tiên. Nếu ngay cả cơ sở cũng không học được, ngày sau còn đường ra nào? Nói không chừng một ngày nào đó sẽ bị mọi người mệnh chết trong trận pháp. Hoàn thành linh hỏa trận, La Tắc không đội nộp lên, hắn chờ đợi ám thập nhất trở về. Thế nhưng hắn chờ mãi, vẫn không thấy ám thập nhất đâu. Ước chừng nửa năm sau, La Tắc đột nhiên cảm thấy bất an, bèn dùng không gian thính lực nghe ngóng thanh âm của ám thập nhất. La Tắc nghe thấy ám thập nhất ho hai tiếng, sau đó gió lạnh gào thét, đông tuyết bay rơi và tiếng phong tuyết va chạm vào đá truyền vào tai. Hắn đoán ám thập nhất có lẽ đang ở trên đỉnh núi. Vạn sư đệ, ngươi hãy dùng giải trận chân môn đi. Một nữ tử mang theo thanh âm bi thiết, trong giọng nói có chút mềm mại. Ta đã bị sư phụ trục xuất sư môn, sư phụ từng nói, từ nay về sau, ta không được dùng pháp môn sư môn. Ám thập nhất kiên định nói. Thế nhưng, sư phụ chân môn cũng không ngăn được ngươi mà, ngươi là Vạn Hiên, trận đạo đại sư kiệt xuất nhất của trận tiên tông vạn năm qua. Nữ tử bi thiết nói. Lời sư phụ chính là chân môn, ta không thể làm trái. Ám thập nhất kiên quyết nói, nhị sư tỷ, thì mau đi đi. Bọn họ muốn ta thi triển giải trận chân môn, bổ khuyết phần thiếu sót kia, nhưng ta sẽ không để bọn họ được như ý. Nhưng ngươi sẽ chết. Nữ tử khóc. Từ khi rơi vào băng xương diệt tiên trận này, ta đã bước lên tử lộ. Ám thập nhất bình tĩnh nói. Không đâu, chỉ cần ngươi bây giờ sử dụng giải trận chân môn, ngươi sẽ có cơ hội sống sót. Nữ tử vội vàng nói, còn lại 15 ngày, trận pháp sẽ đóng sinh môn, biến thành tử môn. Nhân lúc bọn họ không ở, vạn sư đệ, ngươi tranh thủ thời gian giải trận đi. La Tác nghe được không khỏi nhíu mày, đây chính là siêu cấp trận pháp nổi danh của giới tu tiên, ngay cả tu sĩ nguyên thần cảnh cũng có thể diệt sát. Hắn muốn định đến chỗ ám thập nhất, giúp hắn một tay, kiếm thêm chút tân tình, xem ra không cần thiết nữa. Ta sẽ không dùng đâu, nhị sư tỷ, thì đi đi. Ám thập nhất kiên trì nói. Thật sự ta không muốn ngươi chết mà. Vạn sư đệ, ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi kết làm. Ám thập nhất trầm mặc một hồi. Có phải ngươi còn băn khoăn tiểu sư muội? Nàng đã chết rồi. Giữa các ngươi không thể nào. Nữ tử đột nhiên tức giận hô. Rất nhanh ta sẽ đi gặp nàng thôi. Giọng ám thập nhất trở nên ôn nhu mà đau thương. Ha ha ha, vậy ngươi cứ chết đi. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi hận nói, tiện nhân kia chết rồi mà ngươi cũng không quên được nàng, ngay cả ta, đệ nhất mỹ nhân của tông môn ngươi cũng không cần, rơi vào kết cục này cũng đáng đời. Quả nhiên, sư phụ chết, sư muội chết, Lanh Lăng Phong nhất mạch hủy diệt, đều liên quan đến ngươi. Thanh âm ám thập nhất tràn đầy phẫn nộ và bi thống. Ha ha ha, ai bảo trong mắt ngươi chỉ có tiểu sư muội? Nữ tử buồn bã cười nói, ta sẽ không để ngươi chết. Nữ tử kiên quyết nói, cút. Nữ tử không cút, mà là thi triển thuật pháp, tựa hồ muốn giải khai trận pháp kia. Ngày thứ hai, ta bảo ngươi cút. Ám thập nhất giận dữ nói, ta không, ta muốn cứu ngươi. Nữ tử chấp nhất nói, ta không muốn ngươi cứu. Ngày thứ ba, nhị sư tỷ không giải thích sao? Tại sao hại chết họ? Tỷ hận tiểu sư muội ta biết, nhưng tỷ không có lý do hại chết sư phụ cùng đại sư minh bọn họ. Không có gì để giải thích. Ngày qua ngày, hai người rằng có trong trạng thái bình thường. Đến ngày thứ bảy, La Tắc đột nhiên nghe thấy tiếng người lạ lao vùng tới. Đừng, đừng ở đây. Nữ tử có chút kinh hoàng nói. Ta thích ở đây. Nam tử mới tới nói, phản phất đang sờ soạng nữ tử. Tống Bát Quang, ngươi muốn chết. Ám thập nhất nghiến răng nghiến lợi quát. Ha ha, đây không phải trận tiên tông tiên kiêu bạn như sao? Sao lại rơi vào kết cục này? Rơi vào băng xương diệt tiên trận, kia chẳng phải chỉ có sử dụng giải trận chân ngôn sao? Sao vậy, ngươi quên giải trận chân ngôn rồi hả? Cựu nhân ở ngay trước mắt, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Tên Tống Văn Quang khiêu khích nói. Con đàn bà ngu xuẩn này, vì quá yêu ngươi, bị chúng ta nói vài câu, liền bị lừa rồi. Kết quả hại chết sư muội, gián tiếp hại chết sư phụ, cuối cùng tinh thần hoảng hốt, bị chúng ta chồng khôi lỗ chủng. Nàng bây giờ là đồ chơi trên giường của chúng ta, cái gì trận tiên tông đệ nhất mỹ nhân, ha ha ha. Tống Văn Quang tiếp tục khiêu khích. Nữ tử khóc không thành tiếng, thân thể không ngừng run rẩy. Ám thập nhất nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Có bản lĩnh đánh ta đi. Sử dụng giải trận chân luôn. Tống Văn Quang tiếp tục khiêu khích, nếu ngươi không dùng, ta sẽ hưởng dụng nhị sư tỷ của ngươi ngay trước mặt ngươi. Tên cầm tú Tống Văn Quang bắt đầu động tay động chân với nữ tử, thậm chí xé rách quần áo nàng. Tiếng khóc và tiếng rãy rủa của cô gái dường như khiến ám thập nhất không thể nhẫn lại, động tác của hắn phảng phất có biến hóa. Không được sử dụng giải trận chân luôn. Họ thi xuất sinh ở đây. Nữ tử đột nhiên lên tiếng ngăn lại, thanh âm tràn đầy tuyệt vọng và cầu khẩn. Thấy nữ tử phá hỏng chuyện tốt của bọn họ, Tống Văn Quang tát nữ tử mấy cái. Tiếp tục kích hắn, ta không tin hắn chịu được. Một lão giả xuất hiện. Thi Chính Phong. Ám thập nhất giận dữ nói, ngươi nên gọi lão phu là Thi sư bá hoặc là Thi tông chủ, hiện tại lão phu đã là tông chủ trận tiên tông rồi. Lão giả nói với giọng điệu kẻ thắng, ngươi mau giải trận đi, chỉ cần ngươi sử dụng giải trận chân ngôn, còn có thể cứu được nữ nhân này. Hoặc là, ngươi có thể giao dịch với lão phu, chỉ cần ngươi thi triển một lần giải trận chân ngôn, ta sẽ cho ngươi nữ nhân, dù sao lão phu đã chơi chán. Đừng mà, sư phụ, ta còn chưa chơi chán. Tống Văn còn nói, đã ngươi muốn nhìn, cho ngươi xem đủ đi, thi tông chủ. Đột nhiên ám thập nhất nói. Ngay sau đó, La Tác nghe thấy tiếng bao tuyết tứ ngược, cuồng phong gào thét, bạo tuyết bay tán loạn, phảng phất muốn nuốt chửng cả thế giới. Trong gió tuyết tứ ngược, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết của thầy trò Thi Chính Phong, thanh âm thê lương mà tuyệt vọng. Giải trận chân ngôn trận hợp thiên địa, ngươi có thể đạt tới cấp độ này, ngươi chờ lão phu hiện thân. Thanh âm Thi Chính Phong tràn đầy không thể tin được và hoảng sợ. Sau đó, La Tác nghe thấy bọn họ bị trận pháp xé nát, tiếng kêu thảm thiết, tiếng xương cốt vỡ nát, huyết nhục xé rách đan vào nhau, khiến người ta rùng mình. Hắn biết, Thi Chính Phong sư đồ đã bị ám thập nhất phản kích chí mạng, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Rất lâu sau, phong tuyết dần lắng lại, La Tác nghe thấy thanh âm hư nhược của nữ tử, nàng đứt quãng nói, ta thích ngươi, nhưng ngươi thích tiểu sư muội ta không nên có đấu kỵ chi tâm, như vậy mới không bị người khác lợi dụng, hại chết Lãnh Lăng Phong nhất mạch. Bị bọn chúng làm nhục thời gian, ta sống không bằng chết. Ngươi đừng khóc, ta không trách ngươi, ta sớm đã muốn chết nhưng ta muốn gặp ngươi một lần, được chết trong ngực ngươi ta mãn nguyện. Tiếp theo, La Tác chỉ nghe thấy tiếng khóc tỉ tê của ám thập nhất. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng ta yêu người, yêu ta người, ta đều có thể bảo vệ tốt. Ám thập nhất chảy xuống nước mắt hối hận. Sau đó, không còn thanh âm của ám thập nhất, chỉ còn tiếng băng tuyết bay múa đầy trời. Ám thập nhất chết rồi. La Tác cảm thấy bất ngờ, lại rất thất vọng. Hắn hồi tưởng lại thời gian chung đụng với ám thập nhất. Ám thập nhất thật sự là một người rất đơn thuần, có lẽ thiên tài đều như vậy. Trong giới tu tiên, rất ít người như hắn dễ dàng bị người ta dùng vài ba câu thuyết phục, miễn phí dạy bảo người khác. Từ đây, thế giới này thiếu một người tốt và một bằng hữu đáng kính. Chương 87, luyện hóa kỳ độc chương 87, luyện hóa kỳ độc cám 10 cái chết, La Tác liền mất đi hứng thú với nhiệm vụ được giao. Trải qua mấy canh giờ, La Tác mới dần thoát khỏi sự thất lạc và phiền muộn. Đúng rồi, tin tức cám 11 bỏ mạng hẳn chưa ai hay biết. Ta phải đến phòng hắn tìm xem có vật gì tốt. Dù sao hắn cũng xem như sư phụ vỡ lòng về trận pháp của ta, sư phụ truyền đồ cho đệ tử là lẽ đương nhiên. La Tác đồng ý. Gian phòng của Bất Tử Minh, mỗi người một nơi, có kẻ khóa cửa, có người lại không. Như La Tác quanh năm ở đây, tự nhiên sẽ khóa lại. Còn ám 11 cô độc, lại ít khi ở, dù không khóa, ác cũng thiết lập cấm chế. Nhưng theo ám 11 quy tiền, những cấm chế này cũng tiêu tán. La Tác nhanh chóng lục lọi trong phòng. Chẳng bao lâu, hắn tìm thấy một chiếc dương dưới gầm giường, trên dương còn khắc một cái trận pháp. La Tác nhìn quanh, thấy trong phòng ngoài chiếc dương này, không còn vật gì đáng giá. Thế là, hắn vội vã ôm dương, trở về phòng mình. Hai canh giờ sau khi La Tác rời đi, Thẩm lão đầu hay tin ám 11 bỏ mạng, vội vã xông vào phòng hắn để vơ vét. Tiếc thay, La Tác đã tiên hạ thủ vi cường, Thẩm lão đầu đánh tay không mà bể, hùng hùng hổ hổ rời đi. Về đến phòng, La Tác bắt đầu nghiên cứu trận pháp trên dương. Đáng tiếc thay, dù là trận pháp tiên tài như hắn, cũng chẳng hiểu đây là trận pháp gì, có tác dụng gì. Đây chính là khác biệt giữa La Tác và thiên tài thực tụ. Chẳng lẽ trong này chứa giải trận chân ngôn? La Tác nhớ lại những gì nghe được, lòng nóng như lửa đốt. Thần thông kia có thể khống chế siêu cấp trận pháp, nếu thật vậy, La Tác đã phải vô cùng cảm kích sư phụ ám 11. Nhưng qua vài ngày, La Tác chẳng ngờ trận pháp trên dương kim loại lại tự động mất linh. Có lẽ điều này liên quan đến cái chết của ám 11, có một sự chỉ hoãn nào đó. Hắn cẩn thận mở dương ra, bên trong là những cổ tịch liên quan đến trận pháp. Có quyển giới thiệu kiến thức cơ bản, có quyển là bí tịch trận pháp thất truyền đã lâu, lại có quyển là đồ phổ trận pháp tàng quyết. La Tác đọc kỹ, phát hiện chúng đều không phải tàng thư của trận tiên tông. Hắn càng kinh ngạc khi thấy trong đó có cả nhật ký của ám 11. Thế giới này vẫn còn người viết nhật ký, khiến La Tác hết sức tò mò. La Tác tràn đầy mong đợi bắt đầu đọc, vốn tưởng sẽ thấy chút chuyện bắt quái, ai ngờ nhật ký của ám 11 toàn là về tu luyện trận pháp, buồn kẻ vô vị. Thậm chí ở trang nào đó, còn nhắc đến tên La Tác, ta chỉ có thể nói, dạy bảo ám 13 là chuyện khó khăn nhất trong đời ta. Dù ám 11 vẫn giữ kín đáo trong nhật ký, không hề mắng mỏ La Tác, nhưng La Tác vẫn cảm nhận được sự bất đắc dĩ trong câu chữ. Những trang khác đều là quan điểm của ám 11 về trận pháp, các biện pháp giải trận phá trận, cùng quan điểm về biến đổi trận pháp. Điều khiến La Tác khiếp sợ nhất là ám 11 lại nghiên cứu sâu về trận pháp thượng cổ không trọn vẹn của tu tiên giới, đồng thời có phương án tu bổ của riêng mình. Từ đó thấy được, thế nào mới là trận pháp thiên tài, khác biệt căn bản với La Tác học được một chút rồi tự biên tự diễn. Nếu La Tác học theo quyển nhật ký này, đến một ngày nào đó cũng có thể thành tựu trận pháp đại sư. Nói tóm lại, những vật này có thể nói chân quý, cũng có thể gọi không chân quý. Vì thế ám 11 mới để chúng trong phòng, chẳng sợ ai trộm. Bởi vì chúng không giúp ích nhiều cho người không phải trận tu, nhưng lại vô cùng chân quý với trận tu. La Tác không hài lòng với khoản di sản này, vì kỳ vọng ban đầu của hắn quá cao, mong có giải trận chân luôn. Hơn nữa hắn không phải trận tu chân chính, cũng không thể chuyên chú vào trận pháp như trận tu. Bất quá có còn hơn không, hắn cũng chẳng tiện nói gì. Đây cũng là một phần tâm ý của ám 11. La Tác cảm thán. Hắn lại chẳng nghĩ đến mình đã trộm từ phòng người ta. Rất nhanh, tin ám 11 bỏ mạng lan truyền trong Bất Tử Minh. La Tác bèn đến chỗ Thẩm lão đầu, quan minh chính đại hỏi thăm nguyên nhân cái chết của ám 11 và đưa 3 tấm phủ tiền làm thù lao. Lão phu không biết hắn chết thế nào, chỉ biết hắn cùng sư đồ tông chủ trận tiên tông đồng quy vu tận. Thẩm lão đầu đáp, hắn chẳng ngờ La Tác keo kiệt lại chịu chi phủ tiền cho người chết. Chuyện này kể ra thì dài. Hắn là đệ tử tông môn, chính là trận tiên tông. Trận tiên tông là tông môn trận đạo cổ xưa, đời trước tông chủ tranh đoạt đạo khí rồi chết, vị trí tông chủ rơi vào tay sư phụ và sư bá của ám 11. Bởi vì sư phụ của ám 11 có tu vi trận đạo cao hơn, lại có ám 11 tiên tài phụ trợ, cục diện gần như nghiêng về một bên. Để có được vị trí tông chủ, sư bá của hắn ắt phải dùng thủ đoạn hèn hạ, mà sư phụ của ám 11 lại không giỏi tranh quyền, bi kịch mới xảy ra. Tiếp đó, Thẩm lão đầu kể lại những tài liệu điều tra về ám 11, bao gồm cả chuyện tình ái của hắn. Nghe xong chuyện của ám 11, trên đường về phòng, La Tác nhớ lại những ngày chung sống, cả vẻ bất đắc dĩ khi dạy bảo hắn, cùng nụ cười hiếm hoi trong lúc nói chuyện, La Tác vừa cảm khái vừa thương cảm, cho nên nói, tu tiên thì cứ tu tiên, đừng yêu đương. Thật là một tên ốc. Chính vì những yêu đương này, ám 11 mới rơi vào tình cảnh hôm nay. Năm thứ 3 sau khi ám 11 quy thiền, La Tác rốt cục khống chế được kỳ độc cho quỷ trong cơ thể đến mạch sống. Cái gọi là mạch sống là một bước mấu chốt trong luyện hóa độc dược của phần lớn độc công, phải khống chế nồng độ độc tố đến ranh giới giữa sống và chết mới có thể triệt để luyện hóa kỳ độc. Dù sao độc dược trong tu tiên giới phần lớn bắt nguồn từ linh vật có hại cho người, linh vật này chỉ có thể bị luyện hóa thành lực lượng của tu sĩ trong trạng thái đặc thù. Bước này tốn thời gian và tài nguyên nhất khi tu luyện độc công, độc tu bình thường mất từ 20 đến 50 năm mới đạt được. La Tác có gian lận từ nguyên cổ, nên chỉ mất thời gian ngắn như vậy. La Tác bắt đầu vận hành tuyệt độc vẫn tiên quyết từng đợt khí xám từ thân thể hắn thoát ra. Kịch độc cho quỷ trong cơ thể hắn sôi trào, vô số quỷ vật từ thể nội thoát khỏi vòng vây lấy La Tác. Quỷ vật càng lúc càng nhiều, tràn ngập cả phòng, cơ hồ không thể che giấu, không ngừng đè ép, gào thét quỷ tê. Lúc này thân thể La Tác băng lãnh, tim ngừng đập, hệt như sắp chết. Chẳng biết qua bao lâu, độc tố trong cơ thể La Tác bắt đầu hội tụ, dần hình thành một đạo chất lỏng theo đường đi không tên chảy vào sâu trong linh hồn La Tác. Như thể hắn uống một chén rượu ngon, dù cho nó có độc. Khi La Tác cảm thấy đạo băng lãnh này chảy vào cơ thể, tim hắn đột nhiên đập trở lại, thân thể cũng dần phát nhiệt. Phảng phất một cổ lực lượng cường đại khôi phục trong cơ thể hắn, hắn bắt đầu như một vòng xoáy khổng lồ, hấp dẫn quỷ vật xung quanh ùa vào. Dù có vài quỷ vật dễ rủa muốn đào thoát, nhưng dưới sự dẫn dắt của cổ lực lượng kia, chúng vẫn bị hút vào La Tác. Những quỷ vật này không ngừng tranh đấu, dễ rủa trong cơ thể La Tác, như thể đang tiến hành một trận đọ sức không tiếng động. Trận đọ sức này kéo dài rất lâu, La Tác bắt đầu mơ một giấc kỳ lạ về một đời người sau khi chết hóa thành chó quỷ. Trong động, chó quỷ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, cha mẹ đều mất, vợ chết sớm, hắn cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau. Một ngày nọ, hắn bị thôn trưởng và mấy người bắt giữ, vu khống hắn thông dâm với một nữ nhân trốn thoát, chỉ còn lại một mình hắn. Mà hắn thuật lại rằng mình không thông dâm, liệt kê chứng cứ ngoại phạm, cũng chẳng ai để ý đáng tương thay, hắn bị chôn sống. Sau khi chết hắn mới biết, đây chỉ là lời bịa đặt cho một trận tế tự. Dù sao luật pháp của Đại Ngôn không cho phép tế sống. Sau khi hắn chết, các thôn dân đã làm thì làm cho chót, đem cả nữ nhi duy nhất của hắn chôn sống theo. Hắn hận, hóa thân thành lệ quỷ trả thù. Nhưng hóa thành lệ quỷ mới là mục đích của người đứng sau thôn dân, hắn bị kẻ đó bắt đi. Kẻ đó khống chế hắn, bắt hắn ăn linh hồn của chính nữ nhi mình. Hắn không thể phản kháng, khi ăn hết linh hồn nữ nhi, tim hắn chết rồi, hóa thành cho quỷ lòng như cho ngội chi quỷ. La Tác chìm trong bóng tối lòng như cho ngội trong ngộng, hắn cố gắng dây rủa, muốn thoát khỏi sự trói buộc tuyệt vọng này. Nhưng dù hắn cố gắng thế nào, cũng không thể thoát khỏi mảnh hắc ám này. Giờ phút này hắn ý thức được kỳ độc này không đơn giản như vậy. Ta giúp ngươi báo thù đi. La Tác đống nhớ đến đời người của chó quỷ, thử nói. Mộng cảnh không hề thay đổi. La Tác lại nghĩ đến căn nguyên tuyệt vọng của nam nhân là vì nuốt linh hồn nữ nhi. Ta sẽ cho nữ nhi người phục sinh. La Tác lại thử dò xét. Phản phất một tia sáng xuất hiện trong bóng tối, La Tác vươn tay ra về phía ánh sáng. La Tác tỉnh lại trong cơn thở dốc kịch liệt và mồ hôi đầm đìa. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa không tỉnh lại. La Tác lau mồ hôi. Hắn lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, chứ không còn ở tư thế bật công. Hồi tưởng lại cảnh tượng và kinh nghiệm trong giấc mộng vừa rồi, La Tác không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Hắn chẳng ngờ kỳ độc cho quỷ nhỏ bé lại cường đại đến vậy, suýt chút nữa khiến hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thực tế thì nhận thức của hắn có vấn đề, kỳ độc trên vạn độc bảng tuyệt đối không phải nhỏ bé. Dù sao nó vẫn là kỳ độc trong top 200. Ngoài 100 kỳ độc pháp tắc đứng đầu, không còn gì đáng sợ hơn chúng. Tu sĩ tu luyện độc công bình thường sẽ không khiêu chiến kỳ độc trên vạn độc bảng ngay từ đầu. Chỉ có dã tu như La Tác mới gan lớn đến vậy. Đương nhiên, nếu không có ẩn độc khuyết bảo vệ linh hồn, hắn đã sớm xong đời. Ha ha, tên cho quỷ kia cũng quá ngây thơ, ta chỉ nói chút thôi mà, sao có thể thật sự làm người ta phục sinh. La Tác cảm thấy hạnh phúc vì đã lừa được cho quỷ. Dù sao linh hồn nữ nhi hắn đã bị ăn hết, thuộc loại hồn phi phách tán, làm sao có thể phục sinh. Ít nhất La Tác chưa từng nghe nói ví dụ nào như vậy. Đột nhiên, hắn cảm thấy tim đập nhanh, trái tim kịch đau, kỳ độc vốn đã luyện hóa lại bắt đầu sống. Ta nói đùa, ta nhất định sẽ phục sinh nữ nhi ngươi. La Tác không khỏi kêu to lên. Quả nhiên, sau khi hắn hô xong, tim đập nhanh biến mất, kỳ độc lại hồi phục bình tĩnh. Chuyện gì thế này? Nó còn sống. La Tác hoảng sợ, hắn không ngừng kiểm tra thân thể, muốn tìm ra căn nguyên vấn đề, nhưng không thu hoạch được gì. Hắn không thể không nghiên cứu lại tuyệt độc vẫn tiên quyết và phát hiện câu giữ lại vẫn tiên ý chí. Đây là ý gì? La Tác cảm thấy khó hiểu. Chương 88, Vạn La tuyệt độc thân chương 88, Vạn La tuyệt độc thân sau khi luyện hóa xong kỳ độc, La Tác tu luyện tuyệt độc vẫn tiên quyết cũng coi như tiểu thành. Bởi lẽ đây chỉ là công pháp phụ trợ, nên không có tầng tầng lớp lớp công pháp tiếp theo. La Tác vô cùng cao hứng, hắn xem xét thời gian, vậy mà đã trôi qua 8 tháng. Hắn rốt cục thoát khỏi cái chứng giả cả lẩm cẩm chết tiệt này. Điều này đồng thời cũng báo hiệu hắn có thể tu luyện thần thông mạnh nhất của tuyệt độc vẫn tiên quyết luyện chế thân ngoại hóa thân. Tại trúc cơ cảnh đã có thể luyện chế hóa thân, đây chính là chỗ cường đại chân chính của tuyệt độc vẫn tiên quyết. Dù sao, từ trước đến nay, thân ngoại hóa thân đều phải đến kim đan cảnh mới có thể luyện chế, mà trong tu tiên giới, công pháp và bí thuật luyện hóa thân ngoại hóa thân lại cực kỳ thưa thớt, số người chính thức có được thân ngoại hóa thân cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong tu tiên giới, hóa thân và phân thân không giống nhau. Phân thân chỉ là thuật pháp tạo ra, tồn tại tạm thời, bị hạn chế về thời gian, tu vi và nhiều phương diện khác. Còn hóa thân thì khác, nó tồn tại vĩnh cửu, là một chính mình khác, có đủ tam hồn lục phách như bản thể. Hóa thân và bản tôn có liên hệ chặt chẽ, bản tôn làm chủ, hóa thân thành phụ, khi bản tôn chết đi, hóa thân liền là chủ. Bình thường mà nói, giữa cả hai sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng bởi vì công pháp khác biệt, một số hóa thân sẽ phản kháng bản thể. Đặc biệt là những kẻ vốn có tính xấu, hóa thân cũng sẽ kế thừa tính xấu đó, cả hai chẳng ai phục ai, gây ra vô số rắc rối. Đại bộ phận độc công, vô luận là chủ công pháp hay công pháp phụ trợ, cuối cùng cũng đều muốn hút kỳ độc vào thể nội luyện hóa. Nhưng kỳ độc sau khi luyện hóa vẫn còn lưu lại trong cơ thể, tiềm ẩn nguy hiểm nhất định. Tuyệt độc vẫn tiên quyết mở ra một lối đi riêng, sử dụng hóa thân để luyện hóa và ngăn cách kỳ độc. Hóa thân này gọi là Vạn La Tuyệt Độc Thân, được luyện chế từ chính kỳ độc. Luyện chế được Vạn La Tuyệt Độc Thân, không chỉ dùng hóa thân để chiến đấu, mà còn có thể luyện hóa kỳ độc, đem kỳ độc thu vào trong thân thể hóa thân. Điều này từ căn bản giải quyết vận mệnh bị độc chết khi luyện hóa kỳ độc của độc tu. Không chỉ vậy, Vạn La Tuyệt Độc Thân còn có thể hấp thu và bổ sung kỳ độc. Tức là, độc tính thấp hơn kỳ độc của bản thân hóa thân đều có thể bị hấp thu và chuyển hóa. Điều này ở một mức độ nào đó có thể bù đắp độc tố bị tổn thất do chiến đấu. Mà phần lớn công pháp phụ trợ lại không có khả năng bổ sung độc tố, dùng bao nhiêu mất bấy nhiêu. Cũng bởi vì thế, luyện chế hóa thân bằng kỳ độc có đẳng cấp càng cao càng tốt, bởi vì phạm vi hấp thu cũng sẽ càng lớn hơn. Đương nhiên, Vạn La Tuyệt Độc Thân cũng không phải là không có khuyết điểm của nó cực kỳ rõ ràng, ngoài việc hao tổn thời gian và công sức, những linh tài cần thiết để luyện chế hóa thân hoàn chỉnh cũng vô cùng khó kiếm, giá cả đắt đỏ. La Tác đã tra được thông tin về một vài loại linh tài phù hợp trong tổ chức. Bất Tử Minh quả không hổ danh là Bất Tử Minh, tài nguyên vẫn tương đối đầy đủ. Đặc biệt là trong thời đại hỗn loạn này, tà tu gây sóng gió, tài nguyên thu được còn nhiều hơn trước kia. Nhưng mà, công văn cần thiết để đổi những linh tài này lại cao đến kinh người. Hắn cũng tìm Thẩm lão đầu và những người khác để hỏi thăm thông tin liên quan, nhưng câu trả lời nhận được cũng khiến người ta tuyệt vọng. Đương nhiên, bọn họ cũng không cho rằng La Tát muốn luyện chế thân ngoại hóa thần, bởi vì những linh tài này đều là những vật giá trên trời trong truyền thuyết, chỉ được nhắc đến trong những câu chuyện phiếm. Dù sao, tu tiên giả nói chuyện phiếm, bàn luận về những linh vật cao cấp, mở mang tầm mắt, khoe khoang khoác lác là điều khó tránh khỏi. Huống chi, mỗi lần La Tát đều xen lẫn những linh vật khác vào để bàn luận, càng khiến bọn họ không sinh nghi. Không có linh tài thích hợp, La Tát chỉ có thể tu luyện phiên bản yếu đi của Vạn La Tuyệt Độc Thân. Ai, cũng không còn cách nào khác, La Tát nói, không thể đợi đến khi tìm được những linh tài chân quý kia mới tu luyện được, như vậy chẳng phải lãng phí thần thông mạnh nhất của Tuyệt Độc Vẫn Tiên Quyết sao? Hắn đã tính toán qua, dù phiên bản yếu đi của Vạn La Tuyệt Độc Thân không đủ mạnh, chỉ bằng 1% so với bản đầy đủ, lại tương đối yếu ớt, nhưng vẫn có thể điều chỉnh. Cùng lắm thì luyện thêm vài lần nữa. Hắn lại một lần nữa xin Thẩm lão đầu cho ra ngoài, bởi vì đã có uy tín tốt đẹp từ lần trước, cộng thêm 10 cái phù tiền lót đường, lần này Thẩm lão đầu sảng khoái đồng ý cho hắn 1 năm ra ngoài. Rời khỏi cứ điểm, La Tắc liền không ngừng nghỉ bắt đầu tìm kiếm những vật liệu phổ thông cần thiết. Hắn tốn dòng dã 3 tháng trời, cuối cùng cũng tìm đủ tất cả vật liệu. Sau khi chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, hắn tìm một sơn cốc vắng vẻ, bắt đầu luyện chế Vạn La Tuyệt Độc Thân. Đầu tiên, hắn giải thuốc bột đặc chế cùng một loại hỗn hợp chất lỏng nào đó trong phòng, sau đó bắt đầu vận hành Tuyệt Độc Vẫn Tiên Quyết. Theo công pháp vận chuyển, từng đợt khí độc từ trên người La Tắc tỏa ra. Tức khắc, trong sơn cốc trở nên cực kỳ âm lãnh quỷ dị, như thể có tà vật nào đó đang ẩn nút. Đây là bởi vì La Tắc luyện hóa kỳ độc cho quỷ, độc tố của hắn mang theo đặc tính của chó quỷ, cùng với một phần thần thông của nó. Nếu có người vô ý bị nhiễm phải độc tố của La Tắc, đối phương ngay lập tức không nghĩ đến chuyện tự cứu, mà chỉ cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì độc tố của La Tắc bao hàm sự tuyệt vọng của chó quỷ. Nếu đối phương không thể chế ngự, cuối cùng sẽ tự sát mà chết. Cho dù là người có ý chí mạnh mẽ, nếu không có công pháp rèn luyện tương ứng, cũng sẽ sinh ra cảm giác bị bại, cảm thấy đối đầu với La Tắc là một sai lầm, sau đó tiêu cực chiến đấu, cuối cùng bị La Tắc giết chết. Ngoài ra, độc tố còn có thể xâm lấn địa hồn như chó quỷ, đây là một sự tuyệt vọng đối với những tu sĩ chưa tu luyện tới cảnh giới ly hồn của địa hồn. Có thể nói, La Tắc bây giờ đã có tiềm lực vượt cấp tác chiến. Đương nhiên, đây chỉ là khả năng, bởi vì thần thông của đối phương là không biết, cũng có thể đối phương dựa vào độn thuật cường đại, từ xa đã giết chết La Tác. Độc tố rời khỏi cơ thể La Tác, ngưng tụ lại bên cạnh hắn. Qua hơn 10 ngày, độc tố càng lúc càng nhiều, bên cạnh La Tác dần dần xuất hiện một hình người tương tự La Tác, đen như mực. Không, so với người da đen châu Phi còn đen hơn, quan trọng hơn là, gương mặt của người da đen này lại giống La Tác như lúc. Điều này khiến La Tác cảm thấy buồn nôn. Người da đen ý thức được La Tác đang nhìn mình, hắn nhếch miệng cười với La Tác một tiếng, khuôn mặt La Tác lập tức cứng đờ. Chuyện này không hợp lý chút nào, đây là thân ngoại hóa thân không phải phải giống mình như lúc sao? La Tắc thầm nghĩ trong lòng. Hắn lại nhìn người da đen một chút, cảm giác có chút khó chấp nhận. Nhưng sự việc đã đến nước này, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể an ủi mình rằng thân ngoại hóa thân đâu phải dùng để ngắm, mà là dùng để chiến đấu, không cần quá để ý đến vẻ bề ngoài. Đột nhiên, người da đen thô bị này sụp đổ, lại hóa thành độc tố, trở về cơ thể La Tắc. Thất bại. La Tắc có chút bất ngờ nói. Không hiểu vì sao, dù thất bại, La Tắc lại không cảm thấy chút hề bài nào, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn lại thử 7-8 lần, mỗi lần kết quả đều giống nhau. Đều sinh ra hóa thân người da đen, rồi lại sụp đổ sau khi nhếch miệng cười với La Tác. Chuyện này không hợp lý. La Tác mắng. Thất bại nhiều lần như vậy, La Tác cũng không còn quan tâm đến hình tượng của hóa thân nữa, hắn hiện tại chỉ muốn luyện chế thành công. Hắn một lần nữa tính toán quá trình luyện chế, cố gắng tìm ra nguyên nhân thất bại. Cuối cùng, hắn tìm ra nguyên nhân là do vật liệu của hắn quá bình thường, nhất định phải thêm linh tài vào. Nếu không thêm linh tài, vậy chỉ có thể ngưng tụ hóa thân có thể tích nhỏ bé. Hóa thân tí hon thì có còn là hóa thân không? La Tắc bất mãn nói. Hắn cẩn thận xem xét nội dung của Tuyệt Độc Vẫn Tiên Quyết, phát hiện thật ra hóa thân không nhất thiết phải giống bản thể. Trong tu tiên giới cũng có những hóa thân không giống bản thể, nhưng thần thông cũng không hề yếu hơn bản thể. Hắn đột nhiên có một ý kiến hay. Chương 89, kiếm danh âm nhân chương 89, kiếm danh âm nhân đã 8 tháng kể từ khi La Tắc rời khỏi cứ điểm. Trước mắt La Tắc bày một thanh kiếm bản, nhưng đó chỉ là một thanh phàm kiếm hết sức bình thường, thậm chí còn chẳng bằng pháp kiếm. Cái gọi là pháp khí, dù không phải pháp bảo, nhưng nhất định phải có năng lực trảm yêu trừ ma. Chúng hoặc chọn tài liệu đặc biệt, hoặc thụ đốt hương tế bái, mới có một tia linh khí. Thanh phàm kiếm này là do La Tắc mất cả tháng trời chế tạo thành. Thể là chú kiếm đại sư, thêm vào pháp lực khổng lồ, nên lần này chế tạo phàm kiếm tất nhiên viễn siêu trước kia. Tuy vậy, đây cũng chỉ là phàm kiếm mà thôi. La Tắc đã có dự định. Bởi vì vạn La Tuyệt Độc Thân không hạn chế hình, hắn bèn dứt khoát làm thành kiếm trạng, rồi cùng kiếm này dung hợp. Như vậy, không chỉ có hắn có thể thi triển thuật phi kiếm mà việc giết người cũng trở nên vô tung vô ảnh. Chỉ cần kẻ nào chạm vào kiếm của hắn, không chết cũng tàn phế nửa đời. Thời gian cứ thế trôi qua, kỳ hạn một năm đã sớm hết. Tại cứ điểm Bất Tử Minh, Thẩm lão đầu dùng thiên nhãn thông nhìn về phía chỗ của La Tắc, nhưng chẳng thấy gì cả. Hôn đàn này không mang lệnh bài, khẳng định là trốn tránh. Thẩm lão đầu vô bàn, giận dữ nói, lần này thua thiệt lớn rồi. Vì 10 cái phù tiền, lại thả đi một tên phản đồ. Ta tuyên bố lệnh truy sát, chẳng phải lại muốn trừ chiến công của ta sao? Cái tên nhuyễn đàn này, sao hắn dám làm như thế? Rõ ràng là nhuyễn đàn, vậy mà học người phản bội bỏ trốn, ngươi phản bội bỏ trốn rồi còn cần gì phải trở về nữa? Sau khi phát tiết xong, Thẩm lão đầu dần dần khôi phục tỉnh táo. Hắn suy tư, không đúng, tổ chức có cả trăm loại biện pháp giết hắn. Cái tên nhuyễn đàn này không thể nào dám phản bội bỏ trốn. Thật sự dám phản bội bỏ trốn thì làm gì có chuyện làm nhuyễn đàn? Khả năng đã xảy ra chuyện gì? Hẳn là như vậy, ta đợi thêm 2 tháng nữa xem sao, thật sự tuyên bố lệnh truy sát thì ta còn không nỡ đâu. Thời gian lại qua 2 tháng, Thẩm lão đầu một lần cuối cùng dùng thiên nhãn thông, nhưng vẫn chẳng thấy gì. Sau đó, hắn lại đối với một cái lệnh bài hô lớn, hỗn đàn ám 13, mau mau trở về. Thấy lệnh bài không có trả lời, Thẩm lão đầu nổi trận lôi đình, hạ lệnh truy sát. Mặt khác, ám 3 cùng ám ngũ đang ở một góc nào đó trong thế tục giới, lăng nhục một vị thiếu phụ. Thiếu phụ đã thoát, hai người khoái hoạt xong liền tàn sát nàng. Hắc hắc, cái tên ám 13 này, rốt cục không chịu nổi mà trốn tránh. Ám ngũ nhìn lệnh truy sát, cười nói, xử quyết đồng bạn, công hơn nhiều nhất, đây quả là nhân sinh đại hỷ. Ám 3 nhìn nội dung lệnh truy sát, nếu mày nói, ngươi cảm thấy ám 13 có khả năng phản bội bỏ trốn sao? Những năm gần đây, ấn tượng ám 13 là một tên nhuyễn đản đã ăn sâu vào tâm trí các thành viên tổ chức. Hẳn là không, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì. Lệnh truy sát đã phát, chúng ta cứ hoàn thành là được. Ám ngũ suy nghĩ một chút rồi nói, đã không có khả năng phản trốn, ám 13 nhất định sẽ về tổ chức. Nếu như hắn chủ động trở về, chúng ta còn có công hơn sao? Ám 3 hỏi. Lệnh truy sát đều đã ban bố, còn có thể rút về sao? Nếu là người khác thì không, nhưng Thẩm lão quỷ thì sao? Hai người không hẹn mà cùng hiện ra bộ dáng con buôn của Thẩm lão đầu. Vậy nhiệm vụ này chẳng phải làm cũng như không? Vậy chúng ta nhận hay là không nhận? Ám ngũ do dự nói. Cho nên nói, chúng ta nhất định phải tìm ra hắn trước khi ám 13 trở về, như vậy mới có thể lấy đầu hắn để lĩnh thưởng. Ám 3 cười lạnh nói. Ám ngũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nói, không sai, vậy chúng ta lập tức hành động. Hai người lập tức tiếp nhận nhiệm vụ. Nửa tháng sau, Ám 3 cùng Ám Ngũ xuất hiện ở Nam Bộ Kỳ Quốc. Cái tên Ám 13 nhuyễn đàn này, tại sao lại chạy tới cái nơi chim không đẻ trứng này? Ám Ngũ mắng. Thẩm lão quỷ nói hắn đi kết bạn. Ám 3 đáp, kết bạn ư? Nào có ai lại muốn sinh sống ở nơi này? Ám Ngũ nghi ngờ nói, từ sau trận thiên tai nhân họa 2000 năm trước, mảnh đất này tựa như trúng độc, chẳng trồng trọt được thứ gì tốt. Đồ đần, bằng hữu của hắn khẳng định cũng là tu tiên giả. Tu tiên giả ở nơi nào mà chẳng lạ? Có thể hay không Ám 13 hoặc đạo hữu của hắn tìm được kỳ ngộ gì? Dù sao, vì sao phiến đại địa này lại không trồng trọt được thứ gì thì tu tiên giới cũng không tra ra được, có lẽ nơi này ẩn giấu đại bí mật gì đó. Ha, ngươi chỉ giỏi vọng tưởng. Thật có kỳ ngộ lớn như vậy, thì đến tiên hai tên trúc cơ tu sĩ nhỏ bé như chúng ta sao? Ám 3 cười nói, khả năng lớn nhất là Ám 13 biết đạo hữu kia có thân phận giống như chúng ta, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nên trốn ở chỗ này tị nạn. Nói xong, Ám 3 có chút bực bội, tìm ra hắn thật tốn công sức. Đợi tìm được hắn, ta nhất định phải cho hắn nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Ám ngu mắng. Mà lúc này, La Tắc đang đắm chìm trong giai đoạn luyện hóa sau cùng. Độc tố dần dần ngưng tụ thành chất lỏng, chậm rãi đổ vào thân kiếm. Thân kiếm phảng phất bị kịch độc ăn mòn, trở nên đen như mực. Nhưng rồi, sau khi La Tắc thi triển 13 đạo cấm chế, thân kiếm vậy mà khôi phục nguyên sắc, phảng phất như chưa từng bị độc tố ăn mòn. Rốt cục, luyện hóa đã hoàn thành. Nửa giờ sau, dưới sự nhìn chăm chú của La Tắc, thanh kiếm tự hành bay lên. Đột nhiên, chỗ trôi kiếm mở ra một con mắt, chế nhạo, "À, bản tôn, xem ra sắc mặt của ngươi không tốt nha." Nó tỏ vẻ cực kỳ không hài lòng với việc mình là hóa thân. Bởi vì luyện chế vạn La Tuyệt Độc Thân, La Tắc đã phân ra 1% tam hồn lục phách. Cái lợi hại của Tuyệt Độc Vẫn Tiên Quyết là có thể phân ra hồn phách trước khi đạt tới ly hồn hoặc rèn phách cảnh giới. Lại mỗi lần phân ra hồn phách lại cực kỳ ít. La Tắc sắc mặt khó coi là điều bình thường, bởi vì còn chưa đạt tới ly hồn cảnh, ba hồn rời khỏi nhục thân sẽ cực kỳ suy yếu, mà còn chưa đạt tới rèn phách cảnh, 6 phách rời khỏi nhục thân sẽ có nguy cơ tâm thần phân liệt. Không có việc gì. La Tắc sắc mặt trắng bệch nói. Hắn biết bản thân cấu hình thấp vạn La Tuyệt Độc Thân sẽ không hoàn mỹ đến vậy. ngươi không thể làm như vậy được nha. Nếu không thì thế này, ngươi nhường ta làm bạn tôn, ta khẳng định làm tốt hơn ngươi. Kiếm lo lắng nói. Bớt nói nhiều lời. Về sau ngươi phải đóng vai một thanh kiếm, không được bại lộ bản thân, như vậy mới có thể giết địch trong vô hình. La Tác khó chịu nói. Cái hóa thân này vừa xuất hiện đã muốn thay thế hắn. Đó còn cần phải nói sao? Kiếm đáp, ta cũng chỉ nói chuyện trước mặt ngươi thôi, nào dám đi khắp nơi mà nói. Phải biết rõ chúng ta ở tu tiên giới, vốn chỉ là kẻ lót đáy. Ngươi mau giúp ta đặt cho cái tên đi. Xem ra Kiếm cũng hiểu rõ cả hai có quan hệ vinh đục cùng nhau. Vậy thì gọi là âm nhân. La Tắc nói, hắn đã sớm nghĩ xong. Hắn muốn thích ở trong bóng tối, ngấm ngầm hãm hại người khác. Vô luận kiếp trước hay kiếp này, hắn đều yêu thích làm một tiểu nhân sau lưng người khác. Đánh lén, nhất kích tất sát mới là vương đạo. Tên hay. Quả nhiên không hổ là bản tôn. Kiếm quả nhiên là hóa thân của La Tắc, đến cả phẩm vị cũng giống nhau. Thanh kiếm vốn kiệt ngạo bất tuần vừa nghe La Tắc có thể nghĩ ra cái tên êm tai như vậy, thái độ lập tức trở nên nhu hòa. Loại bội phục này có hiệu quả vững chắc địa vị chủ phụ đối với hóa thân bản tôn. Âm nhân, ngươi có tu vi gì, thần thông gì? La Tác hiếu kỳ hỏi. Tuyệt độc vẫn tiên quyết chỉ nói cho hắn biết có thể luyện chế thân ngoại hóa thân, lại chưa nói cho hắn biết hóa thân có tu vi thần thông gì, bởi vì điều này có liên quan đến đặc tính của kỳ độc được luyện hóa. Tu vi giống như ngươi, còn thần thông thì mạnh hơn ngươi một chút. Không thể nào, ngươi chỉ chiếm của ta 1% hồn phách mà thôi. La Tác có chút không tin nói. Đồ đần, ta là do ngươi dùng pháp lực cấp bậc rèn phách cảnh luyện chế, bản thân điều này đã chiếm ưu thế, thêm vào đẳng cấp của kỳ độc. Cho quỷ là tuyệt độc nằm trong top 200 của vạn độc bảng, cộng thêm thần thông của bản thân cho quỷ, ta mạnh hơn bản tôn chẳng phải rất bình thường sao? Mà bản tôn ngươi trừ ẩn thực có chút đặc thù ra, thì có thần thông gì cường đại? Âm nhân kiếm mắng. La Tác sắc mặt ngượng ngùng, hắn dường như đích sắc không có thần thông chiến đấu nào đáng kể. Cho quỷ, ác quỷ này, trong tu tiên giới còn được gọi là tuyệt vọng chi quỷ, hoặc nuốt bản thân chi quỷ. Nó là quỷ vật tuyệt vọng đến mức ăn hết trái tim mình, loại quỷ vật này chỉ có thể sinh ra khi trải qua đại hỷ đại bi. Bởi vậy, sự tồn tại của ta có thể nhiễu loạn tâm cảnh của người xung quanh. Không chỉ vậy, ta còn có thể tiến vào nội tâm của người khác, giết chết trái tim của họ. Ngoài ra, ta còn có thể thi triển thần thông của quỷ loại, tỉ như ẩn thân, xuyên tường, v.v. Âm nhân kiếm nói. La Tác sờ cằm, ánh mắt phức tạp nhìn âm nhân kiếm trước mắt. Cái âm nhân kiếm này thật sự mạnh hơn hắn. Quan trọng hơn là thần thông của nó đích xác thích hợp dùng để an toán. Quả thực là thứ mà thích khách yêu thích nhất. Không chỉ vậy, dựa theo đặc tính của vạn La tuyệt độc thần, ta còn có thể phân được 1/10 thần thông của bản tôn. Âm nhân kiếm đắc ý nói. Phân đến ta 1/10 thần thông, vậy chẳng phải thần thông của ta sẽ thiếu một thành? La Tác kinh hãi kêu lên. Một thành có là bao, ngạc nhiên cái gì? Ta cường đại thì ngươi chẳng phải càng có lợi sao? Âm nhân kiếm mắng La Tác tầm nhìn hạn hẹp, với tư chất của ngươi, mạnh hơn thì có thể mạnh đến mức nào chứ, còn không bằng để ta cường đại bảo vệ ngươi. Nói không chừng đến một ngày ta trở thành bản tôn, vậy ngươi cũng không cần phải phiền não vì linh căn nữa rồi. Chính là vì ngươi mạnh hơn ta nên ta mới bất an, ta mới không muốn trở thành hóa thân. La Tác thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, trên người âm nhân kiếm tản phát ra một tia khí độc, như thể đang xả hơi. Đừng nói nữa, bắt đầu lần thứ hai luyện hóa. La Tác thấy trạng thái của âm nhân kiếm không ổn định, bèn nói. Được. Âm nhân kiếm cũng ý thức được trạng thái của mình không ổn, tự động bay vào cơ thể La Tác. La Tác bắt đầu lần thứ hai luyện hóa, hắn nhất định phải luyện hóa thanh kiếm này đến khi nghe lời mới thôi. Thông thường, vạn La tuyệt độc thân nhất định phải trải qua 10 lần luyện hóa trở lên mới có thể hoàn thành, thời gian kéo dài từ mấy chục năm đến cả trăm năm là chuyện bình thường. Luyện hóa càng nhiều lần, vạn La tuyệt độc thân càng cường đại, địa vị của bản tôn càng vững chắc. Chương 90, chết vì độc chương 90, chết vì độc thời gian thấm thoát thoi đưa, hơn 10 ngày trôi qua. Lúc này, khi này Thiên La Tắc còn đang trong quá trình luyện hóa, đột nhiên mấy chục đạo lục sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh như chớp, xuyên thủng phong ốc. Phong ốc tạm bỡ mà La Tắc dựng lên trong khoảnh khắc đã bị phá hủy hoàn toàn. La Tắc vội vàng né tránh, may mắn thoát khỏi một kích chí mạng, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy hai thân hình quen thuộc. Ha ha, Ám Thập Tam, xem ra ngươi cũng có chút tiến bộ, vậy mà tránh được một kích đánh lén của ta. Ám Ngũ cười hiểm độc. Ám Tam, Ám Ngũ, các ngươi có ý gì? Dám ra tay với đồng bạn? La Tắc tức giận quát hỏi. Đồng bạn ư? Bất Tử Minh nào có cái gì đồng bạn? Ngươi đã bị hạ lệnh truy sát, bọn ta đến đây để xử lý ngươi. Ám Tam cười lạnh đáp. Vì sao lại hạ lệnh truy sát ta? La Tác vô cùng nghi hoặc hỏi. Ám Thập Tam, chẳng lẽ ngươi ngốc nghếch đến vậy sao? Ngươi ra ngoài đã 1 năm 3 tháng, vượt quá thời gian ước định với Thẩm Lão Quỷ. Thẩm Lão Quỷ không liên lạc được ngươi, liền ban bố lệnh truy sát. Ám Ngũ giải thích. Để ngươi làm một con quỷ minh bạch, ngươi nên cảm kích bọn ta mới phải. Hôm nay ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Ám Tam lạnh lùng nói. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Ta là do có việc trì hoãn, ta lập tức trở về cứ điểm, hướng Thẩm tiền bối giải thích. La Tác vội vàng biện minh. Hắn đã quên mất mình hiện tại là thành viên của Bất Tử Minh, thói quen tự do này đã ăn sâu vào tâm trí. Kỳ hì, Nguyễn Đản Thập Tam, ngươi nghĩ bọn ta sẽ cho ngươi cơ hội giải thích với Thẩm Lão Quỷ sao? Ám Ngũ cười nhạo. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi ở đây làm gì? Vì sao ta vừa rồi cảm giác được âm u chi khí? Ám Tam tâm tư kỳ não, cảm thấy hành vi của La Tắc có điểm cổ quái. Trước khi đến gần sơn cốc này, bọn hắn đã cảm nhận được một cỗ âm u khủng bố. Điều này đối với trúc cơ cảnh như bọn hắn là vô cùng bất thường. Câu trả lời của ngươi sẽ quyết định sinh tử của ngươi. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, một tên Nguyễn Đản Thập Tam trúc cơ cảnh sơ kỳ tuyệt đối không thể làm được chuyện như vậy. Ta. La Tắc có chút ấp úng nói. Biểu hiện của hắn khiến hai người sinh nghi, lẽ nào thật sự có kỳ ngộ? Không, chưa chắc là kỳ ngộ, có lẽ Ám Thập Tam đã sớm biết về kỳ ngộ này, hiện tại chỉ là đến lấy mà thôi, chỉ là hắn không ngờ kỳ ngộ này lại khó lấy hơn trong tưởng tượng, làm trễ nải thời gian. Hai người trong nháy mắt đã tự bổ não ra một loại khả năng này. Mềm. Ám Thập Tam, có phải ngươi đã chiếm được bảo vật gì không? Nếu ngươi thật sự có được bảo vật, cùng bọn ta chia sẻ, vậy bọn ta sẽ giúp ngươi hóa giải kiếp nạn này. Sau này trong tổ chức, hai huynh đệ bọn ta sẽ bảo kê ngươi. Ngươi phải biết, tại Lệ Thủy cứ điểm, hai huynh đệ bọn ta liên thủ, ngay cả ly hồn cảnh tu sĩ cũng phải nể mặt mấy phần. Ám Ngũ vốn định xưng hô Nhuyễn Đàn Thập Tam, nhưng đội sửa lời. La Tắc sắc mặt khó coi, phủ nhận nói, nơi này làm gì có bảo vật gì, Ám Ngũ ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Đột nhiên, một thanh ngân thương nhanh chóng lao về phía La Tắc, hắn còn chưa kịp phản ứng, ngân thương đã sượt qua bên hai, đâm vào khu rừng cách đó mấy chục mét, rừng cây ầm ầm đổ xuống. Uy lực to lớn, vượt xa tu sĩ trúc cơ bình thường. Thượng phẩm pháp khí, trúc cơ hậu kỳ. La Tắc kinh hãi trong lòng, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Ám Thập Tam, đừng có dở trò tâm cơ. Ta đã nói, câu trả lời của ngươi sẽ quyết định sinh tử của ngươi, ngươi rốt cuộc muốn bảo vật hay là muốn giữ mạng? Ám Tam lạnh lùng nói, vung tay lên, ngân thương từ đằng xa bay trở về. Ba người rằng có trong chốc lát, La Tắc dẫn đầu hàng nói, nếu ta giao ra bảo vật, các ngươi làm sao cam đoan sẽ không đổi ý? Thật sự có bảo vật. Trong lòng hai người giật mình. Bọn ta lấy nhân cách đảm bảo. Ám Ngũ đội vàng nói. Hừ. La Tắc cười nhạo, các ngươi còn có nhân cách sao? Ám Ngũ ngượng ngùng cười, bọn hắn đích xác không có cái gọi là nhân cách. Bọn ta có thể ký đạo khế. Ám Tam cao mày nói, giết hay không La Tắc đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng. Đạo khế cũng không phải bản năng, nếu bảo vật quá quý giá, vi phạm đạo khế đại giới cũng có thể thừa nhận. La Tắc nói, ý của ngươi là? Ám Ngũ vô cùng tâm động nói. Hắn cùng Ám Tam liếc nhau một cái, có chút chấn kinh, bọn hắn giết người cướp của nhiều năm, nào có lần nào đáng giá làm trái đạo khế. Xem ra Ám Thập Tam có được một kiện bảo bối khó lường. Vậy ngươi muốn thế nào? Ám Tam hỏi. Các ngươi còn phải ký tổ chức cấm chỉ thể ước. La Tắc nói. Bất Tử Minh tự thân cũng có năng lực biểu hiện công chính, chỉ là không ai muốn sử dụng, bởi vì vi phạm cái giá quá lớn, tương đương với phản bội tổ chức. Ám Tam cùng Ám Ngũ liếc nhau một cái, ký tổ chức thể ước, liền không có cách nào ra tay với La Tắc, coi như bảo vật kia quan trọng đến đâu, bọn hắn cũng không thể hạ thủ. Được, nhưng ngươi không được nói cho người khác biết. Ám Tam đưa ra quyết định, giết La Tắc cái tên Nhuyễn Đản này không quan trọng. Hai người từ trên không giáng xuống, Ám Tam lấy ra văn thư, bắt đầu viết khế. Sau đó, hai người thấy La Tắc làm ra một hành động khiến người ta khó hiểu, chỉ thấy La Tắc từ trong cơ thể lấy ra một thanh kiếm cổ xưa, đây chính là bảo vật ta lấy được, âm nhân chi kiếm linh khí cấp bậc. Linh khí? Dĩ nhiên là linh khí. Hai người vô cùng chấn kinh. Nhưng vì sao ngươi phải lấy ra, đạo khế còn chưa ký đâu, không sợ bọn ta đoạt sao? Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, La Tắc đã ném kiếm về phía hai người, Ám Ngũ không chút do dự đưa tay ra đón lấy. Bởi vì La Tắc ném tới, không hề có pháp lực ba động, như vậy căn bản không thể khống chế kiếm. Hơn nữa thân kiếm và trôi kiếm cũng không có dị vật, không có sức mạnh mượn rùa. Hắn cảm thấy không có vấn đề. Cẩn thận. Ám Tam cảm thấy không ổn, lên tiếng. Ám Ngũ đã nhận lấy âm nhân chi kiếm, hắn sờ sờ kiếm, quay đầu cười với Ám Tam. Ám Tam, ngươi lo lắng cái gì, cái tên Ám Thập Tam này làm sao dám ách. Chỉ thấy Ám Ngũ miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, thân thể run rẩy. Ám Ngũ. Ám Tam làm sao không biết Ám Ngũ đã xảy ra chuyện, hắn không hề có ý định cứu Ám Ngũ, mà lùi về phía sau hơn 10 bước. Chỉ một lát sau, Ám Ngũ đã ngã xuống, chết đến mức không thể chết thêm. Ám Ngũ. Ám Tam bi phẫn kêu to. Hắn cùng Ám Ngũ thân như huynh đệ, cùng nhau kết nghĩa, cùng nhau ngồi tù, cùng nhau chơi gái, tình nghĩa kéo sơn. Ám Thập Tam. Ám Tam dùng ánh mắt tràn ngập cừu hận nhìn về phía La Tác, chỉ thấy La Tác vẻ mặt tươi cười, dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn hắn. Hắn lập tức ý thức được không đúng, lập tức vận chuyển pháp lực tiến hành nội thị. Vừa vận chuyển pháp lực, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi lớn. Vạn độc bảng kỳ độc. Ám Tam kinh hoàng nói, hắn biết chỉ có vạn độc bảng kỳ độc mới có hiệu quả như vậy. Hắn biết mình đã trúng kỳ độc, với tu vi trúc cơ hậu kỳ của hắn, nhất định là không cứu được rồi, hiện tại hắn chỉ muốn kéo La Tác xuống mồ cùng. Hắn khó khăn lấy ra ngân xà thương, đâm thẳng về phía La Tác. Tiểu nhân vô sỉ, vậy mà hạ độc, đi chết đi. Ám Tam mỗi bước đi, thổ một ngụm máu, pháp lực căn bản không vận lên được, công kích không có nửa điểm hiệu quả. La Tác chậm rãi trái tránh phải tránh, không hề đánh trả. Độc tính này quá mạnh mẽ, chết tiệt Ám Thập Tam, hắn tìm đâu ra loại kỳ độc bá đạo như vậy? Ám Tam nội tâm không cam lòng nói, chẳng lẽ ta tung hoành cả đời, lại phải chết trong tay loại nhuyễn đản này sao? Ta không cam lòng à? Mắt thấy mình sắp không xong, Ám Tam gắng gượng duy trì thần trí, không, được, ta phải đem chuyện người này sở hữu vạn độc bảng kỳ độc cáo tố cho người khắc để hán thủ đoạn không dùng võ chi. Đây là báo thủ cuối cùng của hắn, chí ít để La Tắc có kỳ độc cũng không dùng được, thậm chí bị độc tu khác biết trong tay hắn có vạn độc bảng kỳ độc, mượn đao giết người. Thật đáng buồn thay, hắn còn chưa kịp gửi tin tức ra ngoài, đã không còn pháp lực, tay phải hắn cầm một cái truyền tấn phủ, nôn ra một ngụm máu cuối cùng, chết không nhắm mắt. Đến đây, nhân sinh đầy tội ác của Ám Tam và Ám Ngũ đã hạ màn. Ngu xuẩn, ta đã nói rồi, đây là âm nhân chi kiếm. La Tắc thản nhiên nói. La Tắc lục lọi thi thể hai người một hồi, cả hai đều là kẻ nghèo rất mồm tơi, chỉ có hơn 20 tấm phụ tiền. La Tắc biết hai người vốn xuất thân sơ tặc, chú trọng dấu của, có tài bảo cũng sẽ không mang theo trên người. Lục lọi xong thi thể, La Tắc liền suy nghĩ xem nên xử lý hai cái xác này như thế nào, nhất định không thể để tổ chức phát hiện ra là mình làm. Cuối cùng, hắn ngụy trang, cầm đầu hai người đến chính đạo tông môn lĩnh thưởng. Chương 91, đêm khuya khách tới chương 91, đêm khuya khách tới sau giờ thìn ba khắc, khi đêm tối bao trùm, Thẩm lão đầu mới nhận được tin tức. A, Ám Tam, Ám Ngũ hai kẻ ngu xuẩn kia đã chết rồi ư? Thẩm lão đầu nghi hoặc nói, Ám Thập Tam có loại tu vi này sao? Chẳng lẽ hắn gặp được kỳ ngộ gì, nên mới phản bội, bỏ trốn khỏi tổ chức? Không thể nào, nếu có thực lực đó, còn làm cái gì Ám Thập Tam vô dụng? Thẩm lão đầu khẳng định, hai tên gia hỏa này, khẳng định lại gây chuyện thị phi, bị tu sĩ khác nhìn thấy, sau đó bị người thấy chuyện bất bình tương trợ mà giết chết. Bởi vì Ám Tam, Ám Ngũ tại cứ điểm bên trong là những kẻ tương đối minh hoang, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều gây chuyện thị phi. Thẩm lão đầu đã sớm nhắc nhở bọn hắn, nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ ra chuyện, nhưng hai người lại nói nếu không thể kịp thời hưởng lạc thú vui, tu tiên còn có ý nghĩa gì, ỷ vào cả hai phối hợp ăn ý, không có sơ hở, nên mới dám cả gan làm loạn. Hắn không hề cân nhắc đến việc hai người có khả năng bị người của tổ chức mình giết chết, bởi vì làm tổ chức tà tu, thành viên ở giữa giết lẫn nhau là chuyện quá bình thường. Hắn quản lý cứ điểm này còn tốt hơn một chút, bởi vì ảnh tự tổ có nhân vật lợi hại uy hiếp, thêm vào có anh minh lãnh đạo của hắn, cho nên số lượng thành viên giảm do nội đấu cũng không tính là cao. So sánh với đó, tình huống của cứ điểm quỷ nhân còn tệ hơn nhiều, đã sớm bị thanh trừ, chỉ còn lại 2-3 tên sát tinh. Đương nhiên, bởi vì có ác nhân như chó hoang tồn tại, cứ điểm quỷ nhân có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ và độ khó đều cao hơn bọn họ, khiến Thẩm lão đầu, một kẻ quản lý hạ tầng như hắn, vô cùng ghen ghét. Bất quá, từ điểm tích lũy mà xét, cứ điểm quỷ nhân vẫn thấp hơn cứ điểm của bọn hắn, đây cũng là có được cắt có mất đi. Chẳng bao lâu sau, Thẩm lão đầu lại nhận được tin tức, Ám Tam và Ám Ngũ bị một tán tu tên là Kiều Phong giết chết. Bất Tử Minh không có tư liệu về người này, Thẩm lão đầu cũng không lấy làm lạ, bởi vì tán tu nhiều vô kể, mặc dù chỉnh thể nhỏ yếu, nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những nhân vật so với thiên tiêu tông môn. Chỉ là, Ám Tam và Ám Ngũ đã chết, ai sẽ chấp hành nhiệm vụ truy sát La Tắc đây? Thẩm lão đầu đang phiền não, không qua mấy ngày, La Tắc lại tự mình trở về. Ám Thập Tam, ngươi còn dám trở về? Thẩm lão đầu giận dữ nói. Thẩm tiên bối, hiểu lầm cả tôi, ta thật không phải phản bội bỏ trốn, ta sao dám phản bội bỏ trốn chứ? Xin tiền bối nghe ta giải thích. La Tắc đội vàng đưa lên 10 cái phụ tiền, cầu khẩn. Được, ta tạm thời nghe ngươi nói. Thẩm lão đầu thấy tiền sáng mắt, cơn giận ban đầu lập tức biến mất. Chuyện là như vậy. La Tắc bèn kể lại câu chuyện hắn đã biên soạn, cuối cùng còn đưa thêm 2 tấm phụ tiền. Thì ra là thế, xem ra đúng là hiểu lầm, ta hiện tại sẽ triệt tiêu lệnh truy sát. Chỉ là từ nay về sau, trước khi hoàn thành nhiệm vụ, không được phép ra ngoài nữa. Thẩm lão đầu thu phụ tiền, nói. Hắn hết sức hài lòng, chỉ chậm trễ 3 tháng, gia hỏa này liền đưa 12 tấm phụ tiền, xem ra là thật sự sợ mất mặt rồi. Đó là điều đương nhiên. La Tắc nói. Tốt, như vậy thì tốt. Thẩm lão đầu hài lòng nói, chợt hắn nhớ ra điều gì đó, ngươi có thấy Ám Tam và Ám Ngũ đâu không? Ám Tam, Ám Ngũ? Không có, bọn họ xảy ra chuyện gì sao? La Tắc thành thật đáp. Thẩm lão đầu quan sát La Tắc vài lần, không nhìn ra điều gì khác thường, bèn cười nói, không có gì, bọn họ chấp hành nhiệm vụ thất bại, chết rồi. Ám Tam, Ám Ngũ chết rồi, vậy cứ điểm không phải tổn thất lớn sao? La Tắc đau lòng nhức óc nói, tổn thất thì có, nhưng không nghiêm trọng. Hai người này quá phô trương, sớm muộn gì cũng bị tu sĩ khác để mắt tới, liên lụy đến chúng ta. Thẩm lão đầu cười nói, hôm nay hắn phát tài rồi, cũng sẽ không vì Ám Tam, Ám Ngũ mà phiền não. Hắn không ngờ rằng, số phù tiền trong tay hắn chính là di sản của Ám Tam và Ám Ngũ, đồng thời số phù tiền này cũng đã nhiễm phải ăn mòn nguồn rủa. La Tắc định cho Thẩm lão đầu, kẻ đã phái người tới giết hắn, một chút kinh hỉ. Ở Bất Tử Minh, quan hệ nhân mạch cũng chỉ là như vậy. Tiền bối, vậy ta trở về nghiên cứu trận pháp. La Tắc nói. Tốt. Thấy La Tắc khéo léo như vậy, Thẩm lão đầu hài lòng gật đầu. Cứ như vậy lại qua 2 năm, vào một đêm khuya, tại đại sảnh của cứ điểm, dưới ngăn kéo của một chiếc bàn nào đó, âm nhân kiếm phảng phất như nghe thấy được thanh âm người lạ tiến vào cứ điểm. Bởi vì vạn La Tuyệt độc thân có thể kế thừa 1/10 năng lực của La Tắc, cho nên âm nhân kiếm cũng có không gian tính lực. Đồng dạng, nó cũng thừa kế 1/10 ngụy niệm thảo năng lực ngụy trang hoàn cảnh, thêm vào bản thân nó có thần thông ẩn thân. Thế nên La Tắc đã dùng nó để giám thị người của tổ chức. Kết quả rất thuận lợi, trong tổ chức không ai phát hiện ra sự tồn tại của âm nhân kiếm. Một mặt là do vấn đề góc độ, mặt khác là do nguyên nhân ẩn thân ngụy trang hoàn cảnh. Vì sao rõ ràng có không gian tính lực có thể nghe lén, nhưng lại phải dùng loại phương thức có khả năng bại lộ này? Đó là bởi vì La Tắc dự định hố Thẩm lão đầu một bố. Từ khi Thẩm lão đầu đối với hắn tuyên bố lệnh truy sát, La Tắc liền ghi hận trong lòng, nghĩ cách đối phó hắn. Chỉ riêng ăn mòn nguyền rủa cũng không thể giải tỏa mối hận của La Tắc. Mà điều hắn nghĩ đến nhiều nhất chính là tiến vào gian phòng của Thẩm lão đầu, lấy đi những bảo bối bên trong, để nắm giữ thêm nhiều tình báo hơn. Lúc này mới có chuyện âm nhân kiếm ẩn thân ở đại sảnh nghe lén. Người lạ phảng phất hết sức quen thuộc nơi này, vô cùng có mục đích hướng tới một gian phòng nào đó. Tại gian phòng kia, hắn tỉ mỉ quan sát một hồi, mới rời đi. Sau đó hắn lại trở về đại sảnh. Lúc này âm nhân kiếm mới chú ý tới, đây là một người mặc áo đen, đầu mang mặt nạ, toàn thân bọc kín mít. Đi tới gian phòng của Thẩm lão đầu, người áo đen gõ cửa. Tiếng gõ cực kỳ yếu ớt, được pháp lực bao bọc, đồng thời rất có tiết tấu. Nếu không phải âm nhân kiếm có không gian tính lực, thật khó mà nghe được. Bách Thọ đại nhân, sao ngài lại tới đây? Thẩm lão đầu rất cung kính nói. Đến xem. Rồi người được gọi là Bách Thọ kia tiến vào gian phòng của Thẩm lão đầu. Cứ điểm này, quả thật có một số bí mật. tỉ như La Tắc và bọn hắn bình thường hoạt động ở tầng thứ nhất, còn có tầng thứ hai, lối vào tầng thứ hai ngay tại gian phòng của Thẩm lão đầu. Nghe nói nơi đó cất giữ linh vật duyên thọ và một số vật quý giá khác. Rất nhanh, âm nhân kiếm lại nghe được cuộc đối thoại của hai người. Bách Thọ đại nhân, đồ vật để ở chỗ ta tuyệt đối yên tâm. Thẩm lão đầu đảm bảo với người áo đen. Ha ha, ở Bất Tử Minh này, chỉ có ngươi và ta là sư xuất đồng môn, ta không tin ngươi thì còn có thể tin ai? Người áo đen cười nói. Bách Thọ đại nhân, ta chỉ là tiểu bối mà thôi. Thẩm lão đầu không dám ngồi ngang hàng với người áo đen. Tốt lắm, đừng khách khí như vậy, năm đó thiên tiêu sao có thể ủ rũ đến tận đây chứ? Ghi nhớ, chúng ta tông môn thiên tiêu ở nơi nào cũng là thiên tiêu, chúng ta mặc dù phản bội tông môn, nhưng cũng không thể làm mất thanh danh tông môn. Người áo đen khích lệ. Dạ. Thẩm lão đầu cảm động nói. Tuyệt đối không thể để người khác biết những vật này ở đây. Người áo đen nói. Minh bạch. Thiên tiêu, Thẩm lão đầu xuất thân từ tông môn. Bách Thọ đại nhân, đây không phải thọ ma của Bất Tử Minh sao? Âm nhân kiếm thầm nghĩ. Cái gọi là thọ ma, chính là ma tu của Bất Tử Minh cướp đoạt tuổi thọ. Thọ ma cực kỳ thần bí, Bất Tử Minh chia làm 3 cấp bậc thọ ma, Bách Thọ chỉ là cấp thấp nhất, bên trên còn có ngàn thọ thọ ma, vạn thọ thọ ma. Nói là ma tu còn khách khí, theo những gì La Tắc nắm được, những người này không còn là nhân loại nữa rồi. Sự tồn tại của thọ ma chính là mấu chốt để Bất Tử Minh có thể giao dịch tuổi thọ. Đột nhiên, âm nhân kiếm nghe được một danh hiệu mà đã lâu không ai nhắc tới. Thẩm tiểu tử, liên quan tới chuyện của Ám Cửu, ngươi đã điều tra xong chưa? Người áo đen hết sức nghiêm túc hỏi. Chương 92, Ám Cửu lai lịch. Chương 92, Ám Cửu lai lịch. Nghe đến sự tình có liên quan đến Ám Cửu, âm người kiếm lập tức dùng linh hồn đối thoại thông chi La Tác. Khi La Tác nghe được là tình báo liên quan tới Ám Cửu, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Kỳ thật, La Tác đối với Ám Cửu vẫn luôn tồn tại cảnh giác, bởi vì tại tổ chức này chỉ có Ám Cửu biết hắn là giả Ám Thập Tam, là kẻ thay thế trả chỗ bảo. La Tác đã từng cân nhắc qua việc xử lý Ám Cửu, nhưng ý niệm này chỉ chợt lóe lên, bởi vì Ám Cửu hẳn là ly hồn hoặc luyện phách cảnh, hiểm họa quá lớn. Vừa mới bắt đầu tiến vào tổ chức, La Tác còn nơm nớp lo sợ, sợ bị Ám Cửu vạch trần. Hắn chỉ có một chỗ dựa duy nhất, chính là Ám Cửu cho rằng hắn là cao nhân tiền bối, nên không dám vạch trần thân phận của hắn. Theo thời gian trôi qua, La Tắc liền dần dần yên lòng. Điều này là bởi vì Ám Cửu về sau cũng không có trở lại cứ điểm. Đại khái từ đoạn thời gian kia, tin đồn các tu sĩ thiên diện các mang theo mặt chủ truy bắt Ám Cửu liền bí mật lan truyền. Dù sao lúc ấy tại chỗ tán tu đông đảo, bọn họ chắc chắn sẽ không vì Ám Cửu giữ bí mật, thậm chí còn có khả năng đem bán cho một chút người hữu tâm chú ý đến thiên diện các. Tin tức này hẳn là một chuyện tương đối manh động, bởi vì mặt chủ thiên diện các mỗi lần hiện thân đều không có người sống sót, mà lại chỉ có chuyện trọng đại nhất mới đáng giá mặt chủ xuất động. Đại khái từ khi đó, có ít người đã bắt đầu tìm kiếm tung tích của Ám Cửu, tìm kiếm bí mật của hắn. Hiện tại lại có người điều tra Ám Cửu, phản phất như bánh răng dừng lại nay lần nữa chuyển động. Hồi bẩm Bách Thọ đại nhân, tra ngược lại là tra được một chút, nhưng có một chút không có chứng thực, khả năng Bách Thọ đại nhân ngươi không hài lòng lắm. Thẩm lão đầu cẩn thận nói. Ồ, cứ nói nghe xem. Người áo đen thản nhiên nói, sự tình của Ám Cửu, vô luận là việc nhỏ hay đại sự, suy đoán hay không đều phải không giữ lại chút nào nói cho ta biết. Ám Cửu là tại 55 năm trước gia nhập Bất Tử Minh, người xét duyệt hắn gia nhập là Hồng Kiên, Hồng Kiên chính là người phụ trách tiền nhiệm của cứ điểm này. Tại trong cứ điểm, biểu hiện của Ám Cửu một mực thường thường không có gì lạ, đã không có lóa mắt như Ám Nhất, Ám Thất, cũng không chướng mắt như Ám Thập Tam, chỉ là một thành viên bình thường. Cho đến khi chuyện mặt chủ xuất hiện 15 năm trước phát sinh, chúng ta mới chú ý tới hắn không tầm thường. Đại khái hắn biết bị người truy tra, từ khi đó, hắn lấy danh nghĩa chấp hành nhiệm vụ không còn trở về cứ điểm, mà nhiệm vụ hắn nhận khi đó là điều tra bí mật của Đại Đạo Tông cùng Cửu Hoa Môn, một nhiệm vụ trường kỳ. Tiểu tử này rất biết ngụy trang. Hồng Kiên, không phải là Quỷ Thất Kiệt Ngạo Bất Tuần kia sao? Hắn chẳng phải đã bỏ mình rồi sao? Người áo đen nhíu mày nói. Đúng vậy, Quỷ Thất chết cách đây 45 năm. Thẩm lão đầu nói. Tiểu tử này, thật lợi hại, ta còn tưởng rằng hắn sẽ là người đầu tiên có được danh hiệu quỷ tự tiến vào kim đăng cảnh. Người áo đen cảm khái nói, nghĩ không ra, vậy mà chết bởi tông môn chi thủ. Bách Quỷ đại nhân, kỳ thật ta có một suy đoán táo bạo, Quỷ Thất khả năng không phải chết bởi tay ngoại nhân, mà là bị Ám Cửu giết chết. Thẩm lão đầu cân nhắc một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói. Ồ, ngươi có căn cứ gì không? Quỷ Thất thế nhưng là tu vi luyện phách cảnh hậu kỳ, Ám Cửu có năng lực giết hắn sao? Người áo đen kinh ngạc hỏi. Trừ tu sĩ kim đan cảnh trở lên, người áo đen nghĩ không ra ai có thể giết Quỷ Thất. Người này quả thực đạt đến đỉnh phong của tu sĩ cấp thấp, mà nếu Ám Cửu có thực lực giết Quỷ Thất, vậy chẳng phải nói rõ hắn đang ẩn giấu thực lực, mà là tu sĩ cấp cao. Nếu là vậy, hắn làm sao giấu giếm được mệnh thạch cùng theo dõi trận pháp? Những mệnh thạch cùng theo dõi trận pháp này có tác dụng với tu sĩ cấp thấp. Nếu đến kim đan cảnh trở lên, nhất định phải thay lệnh bài mới, để đảm bảo không bị nội ứng tông môn trà trộn. Thẩm lão đầu suy tư một lát, cẩn thận mở miệng, "Bách Thọ đại nhân, liên quan tới thực lực của Ám Cửu, ta quả thật có suy đoán. Gần đây ta tìm đọc sách thời kỳ Quỷ Thất, phát hiện mấy ngày trước khi hắn chết, sách mất mát và xuyên tạc 10 phần nghiêm trọng. Thế là ta lấy ra mệnh thạch của Quỷ Thất, dùng huyết nguyên thuật thông linh, phát hiện thời gian tử vong không chính xác. Thời gian tử vong của Quỷ Thất sớm hơn 2 ngày so với những gì đã biết, mà thời gian sách bị xuyên tạc và mất mát xảy ra ngay sau đó, và trong khoảng thời gian này, duy nhất ở cứ điểm chỉ có Ám Cửu và Ám Bát. Mà Ám Bát cũng bỏ mình không lâu sau đó." Trong mắt người áo đen lóe lên một tia tinh quang, "Ý của ngươi là, Ám Cửu và Ám Bát khả năng đều liên quan đến chuyện này, mà Ám Cửu vì che giấu chân tướng, đã sát hại Ám Bát?" Thẩm lão đầu gật đầu, "Quả thật có khả năng này. Khả năng lớn nhất là cả hai đều biết một số bí mật của Ám Cửu, quỷ thất hẳn là nắm giữ nhiều hơn. Những sách bị mất và xuyên tạc kia rất có thể ghi chép bí mật của ám cửu, mà ám bát có thể đã phát hiện ra chuyện ám cửu sát hại quỷ thất, bởi vậy cũng bị diệt khẩu. Vậy vì sao ám cửu phải hủy và xuyên tạc sách? Phần lớn những sách này ghi chép công tác vụ của Bất Tử Minh, có quan hệ gì đến hắn? Người áo đen cao mày nói. Thẩm lão đầu lắc đầu, đây cũng là vấn đề ta không thể giải đáp. Số lượng sách bị đánh mất khá nhiều, lại đều bị sáng tác lại, ta không thể khôi phục nội dung trong đó. Hai người rơi vào trầm mặc, người áo đen tựa như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, hắn mở miệng, tổng bộ có thể có bản sao của những sách kia, sau khi trở về ta sẽ tra một chút. Nói xong, người áo đen đưa tay rủi mắt qua mặt nạ, phảng phất rất mệt mỏi. Thẩm lão đầu vội vàng dâng lên một chén chất lỏng màu đỏ tươi, cung kính nói, bách thọ đại nhân, mời dùng chén máu hải nhi tươi mới này, hy vọng có thể làm dịu đi sự mệt mỏi của ngài. Ha ha, thật sự là chu đáo. Người áo đen mỉm cười tiếp nhận chén, khẽ nhấp một ngụm. Trong mắt hắn lóe ra ánh sáng hài lòng, đối với sự thận trọng của thẩm lão đầu biểu thị tán thưởng, ngươi luôn tỉ mỉ như vậy, không hưởng công ta dành cho ngươi một phần tâm ý. Nào dám, có thể cống hiến sức lực vì bách thọ đại nhân, là vinh hạnh của ta. Thẩm lão đầu cung kính đáp lại, tiếp lấy lại đắc ý bổ sung, ta còn ẩn giấu mấy hài nhi ở chỗ này, chuyên vì bách thọ đại nhân chuẩn bị. Ồ, vậy chẳng phải ngươi phải loay hoay như một lão mụ tử chăm sóc đứa bé sơ sinh sao? Người áo đen trêu ghẹo nói, nhưng lập tức khoát tay, bất quá, ngươi cũng không cần phí sức như thế. Thẩm lão đầu cười hắc hắc, đáp ý vạch trần bí mật, bách thọ đại nhân, ngài không biết đó thôi. Ta học được một môn pháp thuật, có thể biến bọn chúng thành bánh hình, như vậy vừa có thể bảo trì tươi mới, lại tiện mang theo. Ha ha ha, quả ngươi được lắm. Người áo đen cất tiếng cười to, đối với thủ đoạn của thẩm lão đầu biểu thị tán thưởng. Thứ huyết dịch tanh hôi kia trong miệng người áo đen phảng phất biến thành quỳnh tương ngọc dịch, hắn cẩn thận tỉ mỉ, một mặt hưởng thụ. La Tác ở một bên nghe thanh âm ghê tởm kia, trong lòng đối với sự ghê tởm của hai người lại tăng thêm vài phần, không khỏi hồi tưởng lại thời gian mình bị phó lão quỷ hành hạ. Người áo đen để chén xuống, thở dài, cảm khái nói, Tuế Nguyệt không tha người à, nếu lại không đột phá, chỉ sợ cũng không còn cơ hội diệt đi tông môn. Thẩm lão đầu đội vàng an ủi, bách thọ đại nhân ngài đâu có ra đi, chính là thời điểm phong nhã hào hoa. Hắn hết lời lấy lòng, khiến tâm tình người áo đen thật tốt. Nghỉ ngơi một lát, người áo đen lần nữa đề cập chính sự, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, liên quan tới ám cửu, hắn thật sự có thực lực mạnh như vậy sao? Ta cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy khả năng hắn đạt đến kim đan cảnh vẫn hơi thấp. Thẩm lão đầu bắt đầu trầm mặc, hắn cũng không thể bảo đảm, bởi vì quỷ thất thật rất mạnh, ba thẩm lão đầu cộng lại cũng không phải đối thủ của quỷ thất. Trong thành viên quỷ tự, quỷ thất xem như người mạnh nhất. Nếu như là thật, người áo đen đột nhiên nghĩ đến điều gì, hai mắt sáng lên nói, tốt, ngươi tra được manh mối rất trọng yếu. Bách thọ đại nhân, đây là... Thẩm lão đầu có chút khó hiểu nói, hắn cũng rất muốn biết người áo đen nghĩ đến điều gì. Người áo đen liếc thẩm lão đầu một chút, cân nhắc đến việc hai người ngồi chung một thuyền, bèn cười nói, nếu ám cửu thật sự sát hại quỷ thất, vậy cơ bản có thể xác nhận ám cửu xuất thân từ thiên diện các. Thẩm lão đầu suy nghĩ một lát, vẫn còn nghi ngờ, hắn nhìn về phía người áo đen. Người áo đen đưa ra nhắc nhở, mặt nạ. Ừm, thì ra là thế. Thì ra là thế. Thẩm lão đầu bừng tỉnh đại ngộ, kích động. Chúng ta lại tiến thêm một bước đến chân tướng của ám cửu. Người áo đen hưng phấn xoa xoa tay nói, không đúng, bách thọ đại nhân, cho dù có được hỗn độn mặt nạ, cũng rất khó giết chết quỷ thất. Thẩm lão đầu đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhiệt tình nhanh chóng ngồi xuống. Ha ha ha, ngươi có biết vì sao Thiên Diện Các có thể vững vàng là tổ chức tà tu đứng đầu, mà Bất Tử Minh, Huyết Quang Lâu và Cổ Ma Điện chúng ta chỉ có thể nhìn theo bóng lưng? Người áo đen nói. Bởi vì sự tồn tại của Thiên Diện Pháp Thư và Hỗn Độn Mặt Nạ. Thẩm lão đầu có chút không xác định nói. Không sai, Thiên Diện Pháp Thư có thể tích lũy pháp lực, Hỗn Độn Mặt Nạ có thể tích lũy thần thông, khiến cho cả hai đều có khả năng chiến đấu vượt cấp. Đặc biệt là chiến đấu vượt cấp tiểu cảnh giới, đối với tu sĩ Thiên Diện Các quả thực là chuyện thường ngày, nhưng đây không phải điều kỳ quái nhất, điều kỳ quái nhất chính là Hỗn Độn Mặt Nạ còn có thể chiến đấu vượt cấp đại cảnh giới. Người áo đen nói, điều này không thể nào. Thẩm lão đầu không hề nghĩ ngợi liền thốt ra, sự khác biệt về thực lực giữa đại cảnh giới và tiểu cảnh giới như là hào rộng, là chân lý được công nhận của tu tiên giới. Không có gì là không thể, ở tu tiên giới này, ví dụ như trước đây mọi người tranh đoạt đạo khí, chẳng phải có thể khiến người ta một bước thành tiên sao? Người áo đen cười nói, nhưng đó là đạo khí, thần vật biến không thể thành có thể. Chỉ là một cái hỗn độn mặt nạ, làm sao có thể làm được như vậy? Thẩm lão đầu cố chấp nói, ta cũng không nói hỗn độn mặt nạ có thể đạt đến trình độ của đạo khí, chỉ nói là nó có thể tác chiến vượt đại cảnh giới mà thôi. Bách thọ đại nhân, ta vẫn không quá tin tưởng. Thẩm lão đầu vẫn không phục nói. Ha ha ha, thật là một tiểu tử cố chấp. Người áo đen cũng không tức giận nói, ngươi biết câu nói ký ức tức lực lượng không? Chưa từng nghe qua. Thẩm lão đầu suy nghĩ một chút rồi nói, chưa từng nghe qua cũng không sao. Câu nói này nói về một số thượng cổ đại năng, sau khi chuyển thế, chỉ cần khôi phục ký ức, liền có thể khôi phục tu vi trước kia. Người áo đen giải thích, điều này có chút hoang đường. Thẩm lão đầu nói, trong nhận thức của hắn, người chuyển thế vẫn cần từng bước tu luyện đến cảnh giới đã qua. Mặc kệ điều này có hoang đường hay không, tu sĩ Thiên Diện Các liền lợi dụng điểm này, chặn lấy một tia lực lượng của đại năng quá khứ. Bọn họ đã làm như thế nào, dùng hỗn độn mặt nạ sao? Ừm. Cái này trong Thiên Diện Các gọi là kế hoạch đánh cắp hỗn độn. Ngươi hẳn phải biết hỗn độn mặt nạ một khi tế luyện đến cấp bậc linh khí, có thể sản sinh nhân cách thứ hai. Cách làm của bọn họ chính là tạo ra nhân cách thứ hai kia thành nhân cách của một người tài ba trong quá khứ, rót vào ký ức, như vậy nhân cách thứ hai cho rằng mình chính là người kia trong quá khứ, liền có thể lấy được một tia lực lượng của đại năng đó. Lực lượng này dù chỉ là một tia, nhưng đối với những tu sĩ như chúng ta, cũng cường đại đến mức quá mức. Người áo đen nói,
thì ra là thế.
Nghe vậy, Thẩm lão đầu bừng tỉnh đại ngộ nói, nói cách khác, Ám Cửu đã từng là một quân cờ trong kế hoạch kia, Thiên Diện Các bắt hắn trở về là vì có được hỗn độn mặt nạ của hắn. Người áo đen lắc đầu, nói, cũng không hẳn là như vậy. Thiên Diện Các sẽ không chỉ vì một cái hỗn độn mặt nạ mà đuổi bắt Ám Cửu. Hơn nữa, loại lực lượng này chỉ hữu hiệu với người sở hữu mặt nạ, bởi vì người khác không thể có được loại nhân cách thứ hai đặc định đó. Trên thực tế, ý tưởng này chỉ thành công một lần, và kế hoạch cuối cùng đã thất bại, nghe nói là cùng một kế hoạch khác cùng nhau thất bại. Thẩm lão đầu nghe vô cùng nghiêm túc, hắn tò mò hỏi, ý gì là đã từng thành công một lần? Kia là có ý gì? Có nghĩa là ý tưởng này đã từng được người thực hiện, chỉ là Thiên Diện Các muốn lặp lại ý tưởng này, nhưng lại thất bại. Người đã từng thực hiện ý tưởng đó chính là các chủ Thiên Diện Các hiện tại Vô Diện Thánh Chủ. Người áo đen nói. Nghe nói người thực hiện ý tưởng điên cuồng này lại là các chủ Thiên Diện Các, Thẩm lão đầu không còn dám tiếp tục hỏi, hắn chuyển hướng vấn đề khác, vậy kế hoạch kia là dạng gì? Vì sao hai kế hoạch này cùng lúc thất bại? Liên quan tới nội dung cụ thể của kế hoạch kia, ta cũng không rõ ràng. Cấp bậc thông tin này, chỉ có Minh Chủ và Vạn Thọ Đại Nhân mới biết. Về phần tại sao thất bại, nghe nói là do tu sĩ quỷ niệm các đột nhiên tấn công địa điểm tiến hành kế hoạch của bọn họ, dẫn đến hai kế hoạch song song thất bại. Ngừng lại một chút, lại tiếp tục nói, ta đang nghĩ, Ám Cửu có thể có liên quan sâu sắc đến cả hai kế hoạch này. Thậm chí có khả năng, hắn còn mang đi thành quả của kế hoạch kia, đây có lẽ là lý do thực sự khiến Thiên Diện Các liều lĩnh muốn đuổi bắt hắn. Chương 93, Bàng Quan Bất Kể chương 93, Bàng Quan Bất Kể Hắc Y Liễu Nhân ánh mắt lộ vẻ uy nghiêm không thể nghi ngờ, hắn trầm giọng nói với Thẩm lão đầu, từ nay về sau, nhiệm vụ trọng yếu nhất của ngươi là xâm nhập điều tra quỷ thất. Quỷ thất rất có thể nắm giữ bí mật về Ám Cửu, bí mật này vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Nhớ kỹ, việc biết được kế hoạch khác của Thiên Diện Các thông qua tổ chức là điều không thể. Thẩm lão đầu cung kính đáp, minh bạch, đại nhân. Chuyện này có quyền ưu tiên cao hơn hết thảy, thậm chí vượt qua mọi nhiệm vụ khác trong tổ chức. Ngươi hiểu chưa? Hắc Y Liễu Nhân ngữ khí thêm phần nhấn mạnh, hiển nhiên vô cùng coi trọng chuyện này. Minh bạch, đại nhân. Thẩm lão đầu lần nữa đáp lời. Trong mắt Hắc Y Liễu Nhân lóe lên một tia tinh quang, phản phất thấy được một khả năng nào đó, việc có thể khiến Thiên Diện Các phái ra chủ sự, giá trị của nó vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Nói không chừng, mấu chốt để ngươi và ta đột phá nguyên thần cảnh nằm ngay trong bí mật này. Nghe đến đó, lòng Thẩm lão đầu không khỏi dâng lên sự kích động, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đại nhân, ta chỉ là một tu sĩ luyện phách cảnh, ngay cả kim đan cảnh cũng chưa thể đột phá, nào dám mơ tưởng đến nguyên thần cảnh. Hắc Y Liễu Nhân nhíu mày, không vui nói, Thẩm tiểu tử, ngươi chớ tự coi nhẹ mình. Người của tông môn ta, nên có ý chí dũng cảm trèo lên đỉnh cao. Sau khi hai người bàn bạc xong một số việc khác, Hắc Y Liễu Nhân liền rời đi. Khi Hắc Y Liễu Nhân rời khỏi phòng Thẩm lão đầu, hướng về phía truyền tống trận mà đi, ở một góc tối tăm trong đại sảnh, hiện ra một thân ảnh, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Hắc Y Liễu Nhân. Thân ảnh này từ từ hiện nguyên hình từ trạng thái ở thân, quá trình này diễn ra vô thanh vô tức. Dù là âm nhân kiếm có tính lực không gian, cũng không thể nghe thấy. Ám Lục. Âm nhân kiếm kinh hãi trong lòng, hắn nhận ra đây là người thường trú tại cứ điểm giống như La Tác, luyện phù sư Ám Lục. Giờ phút này, hắn không còn vẻ nhu nhược, tầm thường như một phù tu bình thường, mà phảng phất một thợ săn, ánh mắt băng lãnh mà sắc bén. Đột nhiên, một tấm linh phù màu vàng từ khe cửa phòng Thẩm lão đầu lặng lẽ chui ra, nhẹ nhàng bay về phía Ám Lục. Ám Lục duỗi ngón tay, dễ dàng tiếp lấy linh phù, rồi bỏ vào trong túi. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một tấm linh phù màu bạc, thân hình lần nữa ẩn vào bóng tối, biến mất không dấu vết. Âm Nhân Kiếm thấy vậy, vội vàng truyền tin tức này về cho La Tác. Là bản tôn của Âm Nhân Kiếm, La Tác có thể chia sẻ thị giác và thính giác của Âm Nhân Kiếm. Dù hóa thân và bản tôn là hai cá thể độc lập, nhưng linh hồn của bọn họ liên kết chặt chẽ, có thể giao lưu thông qua một loại đối thoại linh hồn đặc thù. Ám Lục đang nghe trộm. Sau khi nhận được tin tức, La Tác không khỏi nhíu mày. Ừm. Âm Nhân Kiếm đáp, thần thông của hắn rất quái dị, không một tiếng động, ngay cả thính lực không gian của ta cũng không nghe thấy. Ta thử lại lần nữa. La Tác nói, bởi vì Âm Nhân Kiếm chỉ có một phần mười thính lực không gian của hắn, cũng có khả năng không nghe được. Sau khi thử nghe lại, La Tác khẽ nhíu mày. Thần thông của Ám Lục quả thực khó đối phó. Hắn giống như một người chết, trong thân thể không có chút vận động nào. Chỉ cần hắn không di chuyển, gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hơn nữa, dù hắn di chuyển cũng chỉ tạo ra những tiếng động nhỏ, những tiếng động này lại bị một loại lực lượng nào đó chấn áp, khôi phục lại sự tĩnh lặng, khiến La Tác rất khó phán đoán vị trí của hắn. Loại thần thông tĩnh lặng này, xét trên một ý nghĩa nào đó, là khắc tinh của thính lực không gian của La Tác. Nếu không phải Âm Nhân Kiếm tận mắt nhìn thấy, La Tác cũng chưa chắc đã phát hiện ra hắn. Hắn cũng hẳn là nhòm ngó bí mật của Ám Cửu, không biết thuộc về thế lực nào. La Tác thấp giọng thầm thì, hắn cảm thấy vô cùng cảnh giác trước sự xuất hiện của Ám Lục. Bản tôn, hiện tại có nhiều người tìm kiếm bí mật của Ám Cửu như vậy, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Âm Nhân Kiếm hưng phấn truyền âm, nó có chút ngứa ngáy muốn động thủ. Việc đó có liên quan gì đến chúng ta? Ngươi quên bài học lần trước cướp đoạt hộp gỗ phong ấn rồi sao? Đối với những chuyện vượt quá cảnh giới của chúng ta, tốt nhất là đừng dính vào. La Tác thản nhiên nói, không hề hứng thú với chuyện này. Hắn rất thất vọng về hóa thân này, vậy mà lại lỗ mãng, vội vàng sao động như vậy. Tuyệt nhiên không giống vẻ ổn trọng của hắn. Thực tế, hai người đích thực là cùng một người, chỉ là Âm Nhân Kiếm có thực lực mạnh hơn, mạnh mẽ rồi thì không kiêng nể gì cả. Đây chính là bản chất của La Tác. Cũng đâu cao hơn bao nhiêu, bây giờ ngươi có ta. Âm Nhân Kiếm kiêu ngạo truyền âm, với độc tố của ta, ai dưới nguyên thần cảnh có thể ngăn cản. Ta sợ ngươi còn chưa kịp cận thân đã bị người ta xử lý rồi. La Tác lạnh lùng mắng, ngươi cho rằng cái gì cũng đáng để chúng ta tranh đoạt sao? ngươi quên ta không có linh căn, mà ngươi chỉ là một hóa thân thôi sao? Nhớ đâu cái gọi là bí mật của ám cửu cần linh căn, hoặc là không có tác dụng với hóa thân, thì phải làm sao? Đừng quên, mục đích của chúng ta là cá mới trốn khỏi bất tử minh mà thôi.
Đúng nga.
Âm nhân kiếm lúc này mới tỉnh ngộ. Đây đâu phải đạo khí, mà đáng để bọn chúng liều mạng. Thú hồ, trong tu tiên giới có mấy thứ không cần linh căn, đây cũng là lý do khiến bản tôn cảm thấy tu tiên giới thật đáng ghét. Việc ngươi cần làm bây giờ là điều tra cái vật phẩm ở tầng hầm dưới phòng thẩm lão đầu. La Tắc nói, đây mới là mục tiêu của chúng ta, hố thẩm lão đầu một bố. Mặt khác, ta cũng nên tìm kiếm phương pháp thoát khỏi bất tử minh rồi. Để tránh đến lúc ám cựu xuất hiện, bị hắn liên lụy. Cái nào không phải vật phẩm, là một người, còn là một nữ nhân. Âm nhân kiếm nhắc nhở. Ta đương nhiên biết là người. La Tắc đáp, nhưng nàng hẳn là tế phẩm các loại tồn tại. Ngươi không phát hiện ra nàng có thể ngủ mấy năm sao? Trạng thái cổ quái như vậy, lực lượng quỷ dị như vậy, khẳng định không phải người bình thường. Vậy chuyện của ám cựu thì sao?
Ai, vẫn phải theo dõi.
La Tắc bất đắc dĩ thở dài, trong tình thế này, không tìm hiểu trước thì đến lúc chết cũng không biết tại sao. Nhớ kỹ là chỉ nghe lén, không can dự. Ngươi tiện thể nghe lén cả bà tu sĩ thiên diện các trước kia và ám cửu, xem bọn họ đang làm gì. Nếu không phải có thêm một phần tử khả nghi là ám lục, hắn mới không thèm để ý đến những người này. Nhưng giờ có nhiều người tham gia như vậy, không tìm hiểu trước thì đến lúc chết cũng không biết tại sao. Những năm tháng sau đó, La Tắc chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, luyện hóa kỳ độc, tìm kiếm các loại đồ vật chế tác linh khí thôi diễn. Để chuẩn bị cho việc thoát khỏi bất tử minh, La Tắc đã lợi dụng tài nguyên của tổ chức để tìm kiếm đồ chế tác linh khí. Sự thật chứng minh, số cát từ đầu đến cuối không giúp ích được nhiều cho những việc huyền bí, vì tiếp tục tu luyện, hắn vẫn phải chế tạo linh khí thôi diễn. Cùng lúc đó, hóa thân âm nhân kiếm của La Tắc luôn bí mật giám thị nhất cử nhất động của Thẩm lão đầu. Có một lần, Thẩm lão đầu ra ngoài lịch luyện, không may bị thương trở về, La Tắc liền quả quyết khởi động nguyền rủa ăn mòn đã bố trí từ trước. Mặc dù vì thời gian trôi qua quá lâu, hiệu quả nguyền rủa đã giảm đi nhiều, nhưng dù vậy, Thẩm lão đầu vẫn phải chịu đựng sự tra tấn thống khổ, trong lòng tràn ngập hận ý vô tận đối với kẻ hạ chú. Hắn tốn dòng dã 10 năm mới giải trừ được nguyền rủa này, nhưng cái giá phải trả là tuổi thọ mà hắn vất vả có được đã giảm đi 1/5. Ngoài việc giám thị và nguyền rủa Thẩm lão đầu, La Tắc vẫn chưa làm thêm chuyện gì khác. Hắn thông qua Bách Thọ đại nhân thu thập tình báo, không chỉ nghe ngóng được tin tức về những người khác ở tổng bộ Bất Tử Minh, mà còn cố gắng tìm hiểu phương thức vận hành và kết cấu bên trong của Bất Tử Minh. Đồng thời, hắn cũng âm thầm thu thập thông tin liên quan đến mệnh thạch, chuẩn bị chu đáo cho việc thoát khỏi Bất Tử Minh trong tương lai. Chương 94, Hải Trùng Bí Lục chương 94, Hải Trùng Bí Lục thời gian thấm thoát thoi đưa, thấm thoát đã 5 năm. Ấy cũng là năm thứ 30 La Tắc gia nhập Bất Tử Minh, hắn rốt cục chữa trị xong linh hỏa trợ bản. Hắn bèn hướng Thẩm lão đầu giao lại nhiệm vụ. Trải qua bao năm bị nguyền rủa ăn mòn, Thẩm lão đầu non càng thêm giàn mua. Thẩm lão đầu vẫn giọng điệu châm chọc như cũ, người rốt cục cũng hoàn thành nhiệm vụ, tìm mất 30 năm. Trong Bất Tử Minh chúng ta, người dùng 30 năm để hoàn thành một nhiệm vụ chỉ có 40, mà trong đó 30 đều là tu sĩ mệnh khí cảnh hoặc phá hư cảnh cao cao tại thượng. Khách khí rồi, chỉ là sống tạm bợ mà thôi. La Tắc khiêm nhường cười đáp. Tốt thôi, ngươi đã trả hết công hơn nợ. Thẩm lão đầu đối với hạng người như La Tắc cũng thấy bất đắc dĩ, vậy giờ ngươi định tiếp nhiệm vụ gì? Ta cảm thấy ta có chút thiên phú với trận pháp, nên vẫn muốn chọn chữa trị trận pháp và trận bàn. Ngươi còn có thiên phú ư, thì 30 năm vẫn chưa đủ sao? Thẩm lão đầu lười biếng nhả rãnh, bởi vì La Tắc vì mạng sống mà mặt mũi cũng chẳng cần, cái tiểu nhuyễn đàn 13 đã ăn sâu vào tận tâm can mỗi người ở cứ điểm này rồi. Hắn bèn lấy ra mấy nhiệm vụ từ một đống để La Tắc lựa chọn, La Tắc vẫn như cũ chọn nhiệm vụ an toàn và đơn giản nhất. Đúng lúc này, một công tử nho phục, sắc mặt vàng gọn, thân hình gầy gò tiến đến, hắn rêu cợt nói, đây chẳng phải là nhuyễn đàn 13 sao? Lâu rồi không gặp. Áng 17, đã lâu không gặp. La Tắc không hề tức giận, ngược lại cười chào hỏi. Giơ tay không đánh kẻ đang cười, Áng 17 chỉ đánh tức giận hừ một tiếng. Sau đó, Áng 17 chuyển hướng Thẩm lão đầu nói, "Thẩm tiền bối, ta muốn bán một chút tuổi thọ." "Ồ, ngươi muốn bán bao nhiêu tuổi thọ?" Thẩm lão đầu cao hứng hỏi. "Ở Bất Tử Minh này, có thể giao dịch tuổi thọ, không ít thành viên vì tài nguyên tu luyện mà bán đi tuổi thọ, chỉ để nhanh chóng đột phá cảnh giới trước mắt." Áng 17 do dự một chút, rồi nói, "Ta muốn đổi 3 viên phá cảnh đan, không biết cần bao nhiêu tuổi thọ?" Thẩm lão đầu cười đáp, "3 viên phá cảnh đan, cần 30 năm tuổi thọ." "Nhiều vậy sao?" Áng 17 kinh ngạc thốt lên, trước đó hắn bán tuổi thọ chỉ là 1 năm hoặc nửa năm. "Ha ha, phá cảnh đan là dược vật mấu chốt để đột phá cảnh giới, đương nhiên giá trị không nhỏ. Nếu giá cả tiện nghi, thì tu tiên giới đã sớm tranh đoạt đến vô ích rồi. Không thể rẻ hơn chút sao?" Áng 17 cắn răng hỏi. "Không thể." Thẩm lão đầu lắc đầu đáp, "Áng 17, ngươi trúc cơ xong đã mãn rồi ư? Như vậy ngươi hẳn phải biết, không có đan dược thì đột phá khó đến cỡ nào, rất nhiều người đều dừng bước tại trúc cơ cảnh. Nhưng nếu ta đổi phá cảnh đan, tuổi thọ của ta sẽ không còn nhiều lắm." Áng 17 không cam lòng nói. "Áng 17, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Áng 17 rất không muốn bại lộ tuổi của mình, nhưng lúc này hắn cần Thẩm lão đầu cho lời khuyên, 67 tuổi. La Tắc nghĩ không ra Áng 17 trẻ như vậy, mà thân thể lại hư nhược đến thế. "Vậy ngươi vẫn còn rất nhiều thời gian mà." Thẩm lão đầu nói. "Cái này coi là nhiều ư, muốn đột phá ly hồn cảnh bình thường cần 100 năm, đó là trong trạng thái tài nguyên sung túc." Áng 17 bất mãn nói, "Gen phách cảnh bình thường cần 120 năm mới có thể đột phá. Bình thường, trúc cơ cảnh có tuổi thọ ước chừng 200 đến 300 năm, ly hồn cảnh là 250 đến 350, còn gen phách cảnh là 300 đến 400 năm. Thuận lợi thì Áng 17 sẽ kết kim đan vào khoảng hơn 280 tuổi." "Ha ha, vậy còn thiếu ư?" tu sĩ chúng ta vốn là nghịch tiên cải mệnh, tăng thọ vốn là vi phạm thiên ý. Thẩm lão đầu cười nói, trúc cơ cảnh là đại cảnh giới, tính quyết định cơ sở, ly hồn rèn phách là tiểu cảnh giới, tăng trưởng là thần thông. Rất nhiều tu sĩ bỏ gốc lấy ngọn, nếu trúc cơ vững chắc, ly hồn rèn phách sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu ngươi mua 3 viên phá cảnh đan, có thể đạt tới trúc cơ hoàn mỹ, tiến vào ly hồn cảnh, như vậy chỉ cần có chút kỳ ngộ nhỏ, liền có thể nhanh chóng đột phá. Thấy ám 17 có vẻ tâm động, Thẩm lão đầu nói thêm, ta biết một thiên tài, hắn mất 160 năm để đột phá trúc cơ, nhưng chỉ tốn 30 năm để đột phá ly hồn rèn phách. Vậy thì nhờ ngươi giúp ta đổi 3 viên phá cảnh đan. Ám 17 rốt cục hạ quyết tâm. Không cần khách khí, tiến bộ của các ngươi có thể giúp ta kiếm thêm công văn, mọi người từng hỗ hợp tác mới có thể đi được càng xa trên con đường truy đuổi đại đạo. Thẩm lão đầu cười nói, cuối cùng hắn liếc nhìn La Tắc một cái rồi nói, tuyệt đối đừng giống như một số người, lãng phí kỳ ngộ tu tiên một cách vô ích. Loại người đó đúng là rất rưởi. Ám 17 cũng liếc nhìn La Tắc, mắng. Hai người bèn nhìn nhau cười, tâm ý tương thông. La Tắc đương nhiên biết bọn họ đang nói mình, nhưng ra mặt hắn dày, không thèm để ý chút nào, thậm chí có thể làm được cái loại tình trạng bị người mắng còn mở miệng cười cùng có người đánh má trái của ngươi, ngươi liền đưa má phải ra để hắn đánh. Hắn cười cười với hai người. Cái kiểu ra mặt dày này khiến Thẩm lão đầu và Ám 17 cảm giác như đấm vào đông, phiền muộn vô cùng. La Tắc không dừng lại thêm, trở về gian phòng của mình. Loại giao dịch tuổi thọ này, La Tắc rất quan tâm, bởi vì sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nghe được chuyện như vậy, nhưng địa điểm giao dịch lại không ở cứ điểm, mà khi giao dịch tuổi thọ nhất định phải ngủ, nên hắn quan tâm cũng bằng không. Nếu La Tắc nguyện ý giao dịch tuổi thọ, có lẽ có thể biết được chút ít nội tình, nhưng hắn lại sợ bại lộ bí mật trường sinh của mình. Vô luận bất tử minh có bao nhiêu bí mật, đối với La Tắc mà nói cũng chẳng khác gì nhau, hắn tiếp tục làm việc của mình. 3 năm sau, La Tắc mang trận pháp đồ đến giao. Thẩm lão đầu ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nói, Ám 13, xem ra ngươi thật có chút thiên phú với trận pháp, thời gian ngắn như vậy đã chữa trị xong hắc thủy trận. Chỉ là một cái trụ cột trận pháp mà thôi, cũng không phải trận bàn. La Tắc thản nhiên nói, Thẩm tiền bối, ta còn bao nhiêu công văn? 60 công văn. Thẩm lão đầu đưa quyển sách cho La Tắc. La Tắc nhìn lướt qua, tìm được thứ mình muốn, cổ vu thần chú, 500 công văn. Nhìn đến đây, La Tắc rất muốn túm lấy nguyên chủ Ám 13 mà đánh cho một trận, bởi vì nó đắt gấp 10 lần so với hắn nói. Không phải 50 công văn sao? La Tắc hỏi Thẩm lão đầu. Tăng ra rồi, vốn là bản thiếu, hiện tại bổ thất thất bát bát. Thẩm lão đầu đáp. Bản thiếu? La Tắc nghi ngờ hỏi. Ngươi muốn tu luyện cổ thuật? Thẩm lão đầu như có điều suy nghĩ nhìn La Tắc. La Tắc chợt nhớ tới trước đó hắn đã dùng nguyền rủa ăn mòn lên Thẩm lão đầu, nhưng nguyên cổ lực lượng bị dị, ẩn nút thời gian dài, hắn không sợ Thẩm lão đầu có thể tìm ra mình. Thế là hắn bình tĩnh đáp, đương nhiên, nếu học thành, ta có thể chú sát đối phương trong tổ chức, như vậy không nhất định phải tiếp nhận những nhiệm vụ nguy hiểm. Thẩm lão đầu quan sát La Tắc một hồi, không cảm thấy có gì khả nghi, bèn nói, cổ vu thần chú gia nhập thêm mấy cổ thuật mới, nên đắt hơn. Nhưng nó vẫn là bản thiếu, nếu ngươi không chuyên tu cổ thuật, ta để cử ngươi tu luyện Hải Trùng Bí Lục. Hải Trùng Bí Lục? Đó là cái gì? La Tắc tò mò hỏi. Đây là một quyển sách về bồi dưỡng linh trùng, bên trên cũng có mấy cổ thuật bồi dưỡng cổ trùng. Nếu không phải cổ tu chuyên nghiệp, vậy là đủ dùng. Thẩm lão đầu giải thích. Linh trùng à? La Tắc do dự một chút, bởi vì hắn biết linh trùng trong tu tiên giới rất tốn tài nguyên, mà hắn lại là một kẻ nghèo hèn vào năm, rất khó bồi dưỡng linh trùng lên cao cấp, đưa cho ta xem thử. Thẩm lão đầu đưa sách cho La Tắc. Tất cả thư tịch của bất tử minh đều bị cắt đi những bộ phận quan trọng, phòng ngừa người khác không làm mà hưởng. La Tắc nghiêm túc xem một hồi, hỏi, bao nhiêu công văn? Chỉ cần 55 công văn, rất rẻ. Thẩm lão đầu đáp, bởi vì những linh trùng trong sách cơ hồ đã tuyệt tích trong tu tiên giới, rất khó tìm. Tốt, ta lấy. La Tắc quyết định, hắn chủ yếu muốn học mấy cổ thuật phía sau, mục đích là để che giấu thân phận nguyên cổ tu sĩ của mình. Hai người giao dịch xong, La Tắc đau lòng nhìn 3 năm tích lũy biến mất. Hắn có chút hiếu kỳ hỏi, Thẩm tiền bối, gần đây không thấy Ám 17, hắn đi đâu rồi? Chết rồi. Thẩm lão đầu lạnh nhạt đáp, phục dụng phá cảnh đan tiến giai thất bại, pháp lực mất khống chế mà chết. Khẩu khí của hắn cực kỳ bình thản, như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Thấy La Tắc có vẻ ngoài ý muốn nhìn mình, Thẩm lão đầu hít một hơi thuốc lá, nói, chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Đích xác. La Tắc trả lời, trong lòng cảm khái lại một người quen biết biến mất. Đây cũng là chuyện bình thường không thể bình thường hơn được nữa. Đột phá thất bại mà chết, bị người giết chết, thọ tận mà chết. Tu tiên giới mỗi ngày đều lặp lại những chuyện như vậy. Chương 95, định ngày hẹn chương 95, định ngày hẹn bởi vì La Tắc đã trả sạch bất tử minh nợ nần, hiện tại hắn lại trở thành thân tự do. Hắn bèn dành thời gian ra ngoài tìm kiếm một cái tạp âm thanh bối nguyên cổ. May mắn thay, hắn chỉ dùng thời gian 4 tháng là thành công tìm được, đồng thời thu nạp tạp âm thanh bối bởi vậy thu được năng lực thu nạp thanh âm. Không chỉ có vậy, bởi vì trước đó hắn phục dụng vượt qua 100 phân cổ thuốc, không gian thính lực của hắn đạt được tăng lên kinh người, mạnh lớn gấp 10 lần trở lên, thậm chí có thể đồng thời nghe lén thanh âm ở 3 địa phương khác nhau. Tìm được tạp âm thanh bối về sau, La Tắc liền trở về cứ điểm, chuyên chú vào nghiên cứu trận pháp. Nguyên nhân trọng yếu là bởi hắn vẫn chưa thể tìm ra phương pháp tránh thoát sự trói buộc của mệnh thạch. Do đó, hắn đem hy vọng ký thác vào trận pháp tên là Linh Khóa Trận bởi vì nó có thể khóa chặt tinh thần khí của La Tắc, khiến mệnh thạch không cách nào tổn thương hắn, cũng vô pháp thông qua mệnh thạch tìm ra vị trí của hắn. Nhưng mà, Linh Khóa Trận là trung giai trận pháp, đối với La Tắc chỉ mới học được trụ cột mà nói, đây là một nan đề to lớn. Để học được nó, La Tắc phí hết tâm huyết, ngày đêm học hành cực khổ, đến mức hôn thiên hấp địa, đến nỗi hiện tại, vừa nhìn thấy trận pháp, liền cảm giác hoa mắt, ảo giác liên tục xuất hiện. Ngày nọ, Sáng sớm, La Tác sử dụng năng lực số các bị đồng hồ báo thức cự truy đánh thức, phát hiện trên mặt đất chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một phong thư. Hắn dùng pháp lực khống chế lá thư, cẩn thận mở ra, trên đó viết: "Nghe Văn Tiền Bối đang tìm kiếm thôi diễn loại linh khí chế tác đồ, Văn Bối trên tay vừa vặn có một trường, muốn cùng Tiền Bối giao dịch. Nếu như Tiền Bối nguyện ý, mời ngày 10 tháng 7 tiến về liền nước trước thành ngoại ô Tây Bắc bên ngoài dưới gốc cây cao nhất, Văn Bối sẽ ở kia tính hậu Tiền Bối đến." Ám Cửu. Nhìn thấy là khoản Ám Cửu, La Tác giật nảy mình. Hắn vạn vạn không ngờ tới, nhân vật đang ở trung tâm phong bạo này lại chủ động tìm tới mình. Mấy năm gần đây, nhân vật thượng tầng của Bất Tử Minh đã xác nhận thân phận của Ám Cửu, cũng bắt đầu bí mật đuổi bắt hắn. Nhưng không biết vì sao, mệnh thạch đối với Ám Cửu căn bản không có nửa điểm chế ước tác dụng, cũng vô pháp từ bên trong lấy được vị trí của Ám Cửu. Ngược lại, trong mấy lần đuổi bắt, đã chết 450 tu sĩ, trong đó còn bao gồm 2 tu sĩ kim đan cảnh. Trong lúc nghe lén bằng âm người kiếm, La Tắc cũng biết được Ám Cửu thật sự có nhân cách thứ hai, mà lại nhân cách thứ hai phi thường cường đại, hẳn là thành công lấy ra một tia lực lượng của đại năng, 2 tu sĩ kim đan cảnh kia chính là bị nhân cách thứ hai giết chết. Là ai đem thứ nhét vào? Trong cứ điểm có người của Ám Cửu. La Tắc nhìn thư, trong lòng kinh nghi bất định. Hắn lập tức hồi ức ký ức của âm người kiếm, phát hiện âm người kiếm căn bản không hề phát hiện có người tới gần gian phòng của hắn. Bất quá, cũng bởi vì vậy, La Tác nháy mắt thấy rõ người đưa tin là ai. Ám Sáu đúng là người của Ám Cửu. La Tác cả kinh nói, chỉ có lặng im thần thông của Ám Sáu mới khiến âm người kiếm không phát hiện được. Giữa bọn họ là quan hệ như thế nào? Hắn trước kia còn tưởng rằng Ám Sáu là nội ứng của một tổ chức nào đó, ai ngờ dĩ nhiên là nội ứng của Ám Cửu. Chưa hẳn, cũng có thể là quan hệ hợp tác. La Tác suy tư nói. La Tác lắc đầu, hắn cũng không rảnh rỗi để ý tới sự tình của Ám Sáu. Vấn đề hiện tại hắn gặp phải là có nên đi phó cái hẹn này hay không? Chẳng lẽ Ám Cửu lại muốn ủy thác ta xử lý mặt chủ? La Tác suy nghĩ nói, vậy chẳng phải đi không sao? Ta không phải đối thủ của mặt chủ. Thế nhưng tôi diễn loại linh khí chế tác đồ thật quá ít, ngay cả Bất Tử Minh cũng không tìm thấy. Chẳng lẽ ta muốn vĩnh viễn ở tại trúc cơ cảnh sơ kỳ? Xem ra, ta cũng chỉ có con đường phó đốt sao? Mấy ngày kế tiếp, La Tác trằn trọc, trong lòng do dự. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, mang theo âm người kiếm, rời khỏi cứ điểm. 3 tháng sau, vào ngày hẹn, La Tác đi tới phụ cận mục đích. Hắn sử dụng chức không gian thính lực để nghe ngóng thanh âm của Ám Cửu. Dưới đại thụ, một nhân cách khác của Ám Cửu đã bất đắc dĩ lại kiêu ngạo nói, ngươi bây giờ không có nhiều lựa chọn, chỉ có thể nhờ hắn. Đại khái chỉ có gã phàm nhân tu sĩ kia mới có thể giúp ngươi. Nếu như ta không đánh mất ký ức, thì vấn đề nhỏ nhoi này đâu cần dùng tới người khác trợ giúp. Hắn thật chịu giúp ta sao? Ám Cửu lại hoán đổi về ngữ khí của mình, lo lắng nói, chỉ dựa vào linh khí đồ trên tay ngươi, chỉ sợ khó mà đả động hắn. Nhưng trên tay ngươi còn có một vật khác, có thể thuyết phục hắn hay không, thì nhìn hắn có cảm thấy hứng thú với vật kia hay không. Bằng vào ta hiểu rõ về phàm nhân tu sĩ, loại kỳ vật này có lẽ vẫn rất có lực hấp dẫn. Chỉ là sau khi hắn có được, có giữ lời hứa hay không, vậy thì không phải ngươi có thể khống chế. Một nhân cách khác thở dài nói, giao dịch với người có cảnh giới cao hơn mình chính là biệt khuất như vậy. Chỉ cần Tiền Bối đáp ứng, ta ngược lại không lo lắng Tiền Bối sẽ không tuân thủ lời hứa. Ám Cửu thản nhiên nói, tựa hồ rất có tự tin. Ngươi xác định? Một nhân cách khác nghi ngờ nói. Xác định. Ám Cửu kiên định trả lời. Vậy chúng ta đánh cược thế nào? Ta không muốn cược. Hai người không ngừng hoán đổi nhân cách, trò chuyện như kẻ điên lẩm bẩm. Điều này khiến La Tác nghe được không hiểu ra sao. Hắn cùng Ám Cửu chỉ gặp qua một lần, Ám Cửu liền tràn ngập tín nhiệm với mình. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả La Tác mình cũng không tin sau khi mình cầm được bảo bối, sẽ còn tuân thủ ước định giữa bọn họ. Chẳng lẽ không phải chỉ có đồ ngốc được xưng là người tốt mới làm vậy sao? Hắn La Tác lúc nào bị dán nhãn người tốt? La Tác trong lòng tràn đầy bất mãn cùng nghi hoặc. Hắn tự định giá một lát, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Hắn khẳng định không phải người tốt, càng không muốn làm người tốt, đã vậy thì khẳng định kỳ vật trong miệng Ám Cửu có vấn đề. Trong lòng đã có tính toán, La Tắc quyết định tiến về nơi Ám Cửu đang ở. Nhìn thấy La Tắc không nhanh không chậm đi tới, không hề sử dụng độ thuật, Ám Cửu kích động trong lòng không thôi. Hắn biết vị tiền bối này đang đóng vai tu sĩ bình thường. Tiền bối, Ám Cửu cung kính nói. La Tắc quan sát Ám Cửu một chút, khác biệt với vẻ ngoài hung ác nham hiểm của gã nông phu trước kia. Lúc này, Ám Cửu tuấn tú đến kinh người, khuôn mặt hơn 20 tuổi, tràn ngập khí khái nam nhân với đôi lông mày rậm, sống mũi cao tinh tế, đôi mắt băng lánh lại ưu buồn, tản ra khí chất cao ngạo. Hừ, không biết đổi lấy khuôn mặt tuấn tú ở đâu. La Tắc ghen tị mắng thầm trong lòng. Hắn cũng không phải không biết Ám Cửu là người của Thiên Diện Các, gia nhập Thiên Diện Các liền phải tiến hành nghi thức lộ mặt, sao còn có được khuôn mặt tuấn tú như vậy? Hắn không biết rằng, vì Ám Cửu luyện chế là hỗn độn mặt nạ, được làm từ chính khuôn mặt của mình, và cũng sẽ trưởng thành theo mình, nên đây chính là khuôn mặt vốn có của Ám Cửu, đồng thời cũng là hỗn độn mặt nạ. Ám Cửu, lấy thôi diễn loại linh khí chế tác đồ ra đi. La Tắc trực tiếp nói, vì Ám Cửu cho rằng hắn là cao nhân tiền bối, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Vâng. Ám Cửu cũng gọn gàng mà linh hoạt, trong giao dịch có đẳng cấp chênh lệch xa này, hắn chính là bên yếu thế. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một quyển sách, nhẹ nhàng mở ra, cùng tính đưa cho La Tác. La Tác tiếp nhận quyển sách, nghiêm túc lật xem. Linh khí này được xưng là thấy rõ thiên đăng là di vật của một tông môn suy vong nào đó. Ám Cửu ở một bên khẩn trương quan sát biểu lộ của La Tác, sợ hắn không hài lòng. Để có được nó, Ám Cửu không tiếc mạo hiểm bị phát hiện, xông vào một cấm địa. Kỳ thật, từ khi La Tác gia nhập Bất Tử Minh, Ám Cửu liền chú ý tới hắn, cũng khát vọng được sự giúp đỡ của hắn. Nhưng La Tác tại cứ điểm sống như nhuyễn đản suốt 13 năm, làm những nhiệm vụ trận pháp như cá muối, khiến Ám Cửu không thể nào vừa ý tiền bối dạo chơi nhân gian, hắn có thể làm gì đây? Mãi đến mấy năm gần đây, tình huống phát sinh biến hóa. Tiền bối La Tắc rốt cục bắt đầu có hành động, đồng thời đang tìm kiếm linh khí chế tác đồ. Hắn đương nhiên biết tiền bối La Tắc tìm kiếm linh khí không giống bình thường, bởi vì với cảnh giới của tiền bối đừng nói linh khí, chính là pháp bảo cũng không để vào mắt. Chỉ có thôi diễn loại linh khí đặc thù mới có thể khiến tiền bối hài lòng. Bởi vậy, dưới sự trợ giúp của một nhân cách khác, Ám Cửu sàng lọc chọn lựa phần linh khí chế tác đồ cực kỳ đặc thù này, cũng mạo hiểm chiếm được nó. La Tắc đối với linh khí đồ này cực kỳ hài lòng. Hắn liếc nhìn Ám Cửu đang khẩn trương, nói: "Phần linh khí đồ này ta rất hài lòng, ngươi muốn ta vì ngươi làm gì?" Ám Cửu nghe La Tắc nói hài lòng, nhẹ nhàng thở ra. Hắn cung kính hồi đáp: "Ta muốn xin tiền bối giúp ta cứu một người."